Chương 174, thẳng thắn chương 174, thẳng thắn là đêm. Hồ Tân Nhất Hiệu, Lâm gia. Cuối thu Lâm An thị đã lộ ra mấy phần hàn ý, gió đêm nhào vào trên cửa, mang theo từng tia ý lạnh. Lâm Vọng Thư hạ tự học buổi tối, về đến trong nhà. Giống như thường ngày, tắm nước nóng, đổi lại một bộ tơ chất tay áo dài quần dài áo ngủ. Y phục là màu vàng nhạt, tính chất nhu hòa thiết thân, hơi có vẻ nung rộng, lại vừa vặn làm nền ra nàng thon dài thân hình cùng đường cong. Thật mỏng vải vóc theo động tác có chút chập trùng, vai dây tinh xảo, thắt lưng dây thu hẹp, cổ áo hơi thả lỏng, lộ ra một đoạn nhỏ xương quai xanh cùng ướt sũng lọn tóc. Sợi tổng hợp dán ra thuận hoạt, mang theo hơi nước mới vừa tan về sau nhiệt độ. Lâm An mặc dù chỗ giang nam, khí hậu lệch đậm ướt, nhưng vào thu về sau, không khí vẫn là bắt đầu thay đổi đến khô khan. Vì vậy, thanh lanh thiếu nữ bản cái lỏng loẹt búi tóc, ngồi tại bên giường, bắt đầu từng chút cho chính mình bôi thân thể nhũ. Động tác rất chậm, rất nhẹ. Nhũ dịch theo đầu ngón tay nhất điểm điểm mới mở, tại cánh tay, bả vai, trên chân lau đều. Đại khái đây chính là vì cái gì nữ hải tử luôn là thơm thơm a. Tia sáng từ đèn đặt dưới đất ôn nhu tung xuống, đánh vào nàng da thịt trắng non bên trên, chiếu ra một tầng nhàn nhạt tấm áp. Thiếu nữ làn da trắng đến gần như trong suốt, tựa như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ nổi lên đỏ ửng. Ngoài phòng có gió, trong phòng ấm áp. Nàng cúi đầu, lông mi rủ xuống, thần sắc chuyên chú. Thỉnh thoảng khom lưng cúi đầu lúc, áo ngủ và áo trước sẽ nhẹ nhàng hoạt động, như ẩn như hiện lộ ra thân eo chập trùng đường cong. Nếu như có người khác giờ phút này đứng tại cửa ra vào, đại khái rất khó đem ánh mắt từ hình ảnh này bên trên rời đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Vọng Thư cầm lấy xem xét, là Khương Viện của gọi đến. Nàng không hiểu có chút yếu ớt, thậm chí loáng thoáng có thể đoán được đối phương muốn nói cái gì. Có một số việc, cuối cùng là phải đối mặt. Nàng hít sâu một hơi, tiếp thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Khương Viện cấp bách âm thanh. "Trời ạ, thư bảo, ta thật sự là phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Có đúng không? Ta biết chủ giữ thích người nào. Ta phần trăm trăm xác định, tuyệt đối không sai." Lâm Vọng Thư buông phóng mắt, nhẹ nhàng ân một tiếng. "Thư bảo, ta thật không nghĩ tới sẽ là dạng này a. Có lỗi với." Đầu bên kia điện thoại rõ ràng dừng lại. "Ngươi nói xin lỗi làm gì? Ngươi sẽ không sớm biết ta. Cũng không có rất sớm. Nhưng ta xác thực vẫn muốn cùng ngươi nói, chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp." "A, tốt tốt tốt, Tiểu Trần cũng biết." "Ân. Hoa, cái kia tình cảm liền ta cái cuối cùng biết thôi. Có lỗi với." "Hoa kháo, đây chẳng phải là Tiểu Trần cùng Chu giữ lẫn nhau thích a?" "Trời ạ." "A." Lâm Vọng Thương ngẩn người, hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Nàng mi tâm khẽ nhíu một cái, hỏi ngược lại, "Ngươi nói cái gì? Tiểu Trần cùng Chu giữ lẫn nhau thích a?" Khương Viện chắc chắn nói. "A." Lâm Vọng Thư giật mình. Khương Viện cười cười, "Tình cảm ngươi không biết đâu. Vậy xem ra chúng ta nói không là một chuyện. Ngươi không có phát hiện gần nhất Tiểu Trần không thích hợp sao? Mỗi lần ta nói Chu giữ không tốt, nàng đều sẽ vụng trộm thay Chu giữ nói chuyện. Liên tính không nói, cũng một mực cho ta nháy mắt." "A." Lâm Vọng Thư lại kinh hãi. "Hồi trước ta liền phát hiện điểm không thích hợp." Khương Viện chứng chặt đàng hoàng tiếp tục, "Buổi tối hôm nay tại lại trà cửa hàng, ta triệt để xác định suy đoán của ta. Ngươi không có chú ý a. Vào lại trà cửa hàng thời điểm, Tiểu Trần nhìn Chu giữ cái ánh mắt kia, phức tạp, vô cùng phức tạp. Ta đều không học được. Sau đó thì sao? Chúng ta ngồi xuống, nàng cái kia ánh mắt cũng một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Chu giữ đến đưa mãi trà thời điểm, nàng còn nhìn chằm chằm vào người bóng lưng đâu. Ta cảm giác a, chính là thầm mến bên trong tiểu nữ sinh. Không phải chứ?" Lâm Vọng Thư ba kinh hãi, có thể nói cái mũ ảo thuật. Khương Viện cười hắc hắc, "Nhìn đi, ngươi cũng rất bất ngờ có phải là. Hại, thật sự là rất kỳ quái, Tiểu Trần lúc nào cùng Chu giữ nhìn vừa ý, ta cảm giác hắn hai bình thường không có gì gặp nhau a." "Không phải. Vậy ngươi lại là thế nào tính ra Chu giữ thích Tiểu Trần kết luận?" Lâm Vọng Thư hỏi lại. "Sau khi vào cửa a." Khương Viện không chút do dự, "Ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Trần, kết quả phát hiện nàng nhìn chằm chằm vào Chu giữ, mà Chu giữ cũng tại nhìn nàng." "Lâm Vọng Thư, có ý tứ, thật có ý tứ. Lúc kia Chu giữ nhìn chính là bên cạnh Tiểu Trần ta tốt nha." Lâm Vọng Thư giờ phút này, ấy nấy, vừa muốn cười. Mà lại, Khương Viện cái này tiểu cơ linh quỷ logic, trước trước sau sau còn rất ăn khớp trước sau như một với bản thân mình. Nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành đỉnh, 1000 cái hẻm lệ tới đều phải gọi ta viện tỷ một tiếng tổ sư ra. Sau đó, Khương Viện lại bá nói rất nhiều suy đoán của mình cùng quan điểm. Ngạo kiêu thiếu nữ nói chuyện là như vậy, cùng cái súng máy đồng dạng, thỉnh thịch không ngừng. Thanh lanh thiếu nữ nói chuyện là như vậy, chậm rãi, có chút tích chữ như vàng. Thế cho nên, hơn nửa ngày Lâm Vọng Thư sửng sốt không nhúng vào một câu miệng. Cuối cùng, Khương Viện chuyển bận đến không sai biệt lắm, cảm xúc thở phào, mới hậu chi hậu giác hỏi một câu, ngựa khí hơi hợt, "Đúng, cho nên ngươi vừa bảo nói, ngươi cùng Tiểu Trần biết rõ cái kia bí mật đến cùng là cái gì nha?" Lâm Vọng Thư tựa vào đầu giường, ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh bên thai một sợi tóc, ngựa khí hoàn toàn như trước đây bình thản, "Khương Viện, ân, kỳ thật, thích người của Chu giữ là ta." "A, ngươi nói cái gì? Ta thích Chu giữ?" Đầu bên kia điện thoại, yên lặng 10 giây. Khương Viện loại người này đâu, là thuộc về mình cực kỳ hoảng sợ, trong lòng rất loạn. Nhưng là vì bầu không khí không xấu hổ, còn là sẽ bá tiếp tục mở miệng. Vì vậy tiếp xuống, miệng của nàng nhanh hơn não, một hỏi liên tiếp thanh lanh thiếu nữ rất nhiều vấn đề. Có rất nhiều Trần Vân Hy phía trước hỏi qua, có, là Trần Vân Hy cũng không dám hỏi. Lâm Vọng Thư một bên bị hỏi đến có chút đau đầu, một bên cũng vẫn là nhẫn mại tính tình, từng cái chi tiết đáp lại. Dù sao, nàng không có ý định che giấu cái gì. Những ngày này, nàng từ lâu lặng lẽ quyết định, muốn làm một cái thẳng thắn người, đối với chính mình thẳng thắn, cũng muốn đối chân chính quan tâm bằng hữu của mình thẳng thắn. Đương nhiên, cũng giới hạn tại có thể trả lời vấn đề. Đến mức một số không thể trả lời, Lâm Vọng Thư tự có bí kỹ. Có chút vấn đề, nàng sẽ chậm ung dung hỏi ngược một câu ngươi cảm thấy thế nào, có chút thì trực tiếp dùng quá phức tạp đi, sau này hay nói bốn chữ mang qua, nếu không nữa thì liền cười một cái, giả ngu, đổi chủ đề. Dù sao Trần Vân Hy nói nàng Thái Cực tông sư có thể không phải chỉ là nói xuông. Thật lâu đi qua, đầu bên kia điện thoại cuối cùng yên tĩnh lại. Khương Viện hỏi đến miệng đắng lưỡi khô, thực tế cũng không có gì vấn đề mới có thể hỏi. Lâm Vọng Thư trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì đó. Hai người cứ như vậy không hẹn mà cùng trầm mặc lại. Kỳ thật, Khương Viện cô gái như vậy, trong xương bao nhiêu là có chút lấy lòng hình nhân cách. Nàng sợ xấu hổ, sợ lạnh chàng, sợ người khác không vui, cho nên luôn là bá bá càng không ngừng nói chuyện, tìm chủ đề, miễn cưỡng vui cười, chàng không có việc gì. Cho dù trong lòng mình sớm rời sông lấp biển, cũng sẽ chờ người khác cúp điện thoại, xoay người về sau, mới yên lặng ủy khuất thất lạc. Nàng đồng thời không phải là bởi vì bằng hữu tốt nhất thích một cái nàng không thích người mà tức giận. Nàng không vui, là một cái khác chi tiết nhỏ. Là Lâm Vọng Thư nói cho Tiểu Trần, lại một mực không có nói cho nàng. Có đôi khi người chính là như vậy, không mắc quả, mà mắc không đều. Ta cũng không phải muốn tranh cái gì đệ nhất, nhưng rõ ràng, ta một mực đem ngươi coi như vũ trụ đệ nhất bạn thân à. Có thể ngươi vì cái gì đem ta đặt ở thứ hai. Lâm Vọng Thư là hiểu rõ nàng. Nàng nghe được, Thương Viện những cái kia vô cùng náo nhiệt tốc độ nói bên trong, cất giấu một điểm nói không nên lời xa suốt. Chỉ là, Lâm Vọng Thư dù sao cũng không phải nàng con run trong bụng. Lại mất cảm, cũng không có khả năng 100% đoán được chuẩn. Mà Lâm Vọng Thư là cái điển hình bên trong hao tổn loại hình y người. Ngắn ngủi mấy phút, nàng ở trong lòng đã lặp đi lặp lại tự trách vô số lần. Nàng cảm thấy mình quả thật làm đến không chú đáo, cũng khiếm khuyết thỏa đáng. Có thể là 18 tuổi nàng, không am hiểu dỗ dành người. Nàng không phải sẽ nói cái gì ngươi là ta trọng yếu nhất bằng hữu loại này lời xa giao, cũng nói không nên lời ta nhưng thật ra là sợ ngươi sinh khí mới không có nói cho ngươi loại kia nghe lấy tựa như mượn cớ lời kịch. Nàng chỉ có thể dùng ngốc nhất, chân thành nhất biện pháp. Lâm Vọng Thư cầm điện thoại, nhẹ nhàng mở miệng. Có lỗi với. Thương Viện sửng sốt một chút. Ngươi nói xin lỗi làm gì? Ta ngươi sẽ không cảm thấy, ta là vì tinh thần chi tử, giận ngươi a. Lâm Vọng Thư dừng một chút, ngữ khí trầm thấp, ta cảm thấy rất nhiều nơi đều rất đáng đến ngươi sinh khí. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một cái chớp mắt. Thương Viện không nói gì. Một giây sau, trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng khóc nức nở. Ô ô ô ô ô. Nàng khóc. Đối mặt bạn tốt thình lình cảm xúc bộc phát. Lâm Vọng Thư giật mình. Viện bảo nàng khẽ gọi một tiếng, lại nhịn không được cũng đỏ cả bên mắt. Cảm xúc là có nhiệt độ, nó sẽ truyền nhiễm. Không phải bi thương, cũng không phải khó chịu, mà là một loại gọi là cảm xúc tổng cảm giác đồ vật. Tựa như tại nhìn thấy người khác khóc thời điểm, trong lòng một chỗ cũng sẽ cùng theo giật giật. Đặc biệt là người này là bạn tốt của ngươi, thân nhân của ngươi, người yêu của ngươi. Nói ngắn gọn, là ngươi quan tâm người. Ngươi khóc, ta cũng sẽ muốn khóc. Điểm này, tại nữ sinh ở giữa đặc biệt phổ biến. Dù sao, nữ nhân luôn là so nam nhân mẫn cảm yếu ớt rất rất nhiều. Vì vậy, điện thoại hai đầu. Một cái hoa hoa khóc lớn, giống là bị thiên đại bị quất, một cái yên lặng rơi lệ, lại một điểm âm thanh đều không có. Không có người nào an ủi người nào, cũng không có người nào trách cứ người nào. Kỳ thật nhiều khi, tốt giữa bằng hữu chính là như vậy. Người cũng không biết tại khóc cái gì, chỉ là khóc xong sau, quay đầu lại sẽ cảm khái, có thể cùng nhau khóc người, thật là trọng yếu. Trước mắt, ai cũng không có tắt điện thoại, ai cũng không có lên tiếng. Liền khóc như vậy một hồi. Sau đó, Thương Viện rút lấy cái mũi, nghẹn ngào mở miệng, ngươi nếu là thật cảm thấy ta nên sinh khí, vậy ngươi liền sớm một chút nói cho ta nha. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn nói cho ta? Có lỗi với. Lâm Vọng Tư cũng nghẹn ngào. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại thanh âm của Khương Viện chuyển tới, mang theo điểm giọng nghẹn ngào giọng mũi, ngữ khí lại rất kiên định, "Lâm Vọng Thư, ta trước đây là không thích Chu Dữ không sai, nhưng nếu như ngươi thích hắn, ta có thể vì ngươi nhận thức lại hắn." Một đêm này, hai tính cách khác lạ 18 tuổi thiếu nữ, ngăn cách điện thoại, Hàn Huyên rất lâu, khóc rất lâu, cười rất lâu, lại Hàn Huyên rất rất lâu. Chương 175, mai trà cửa hàng một ngày. Chương 175, mai trà cửa hàng một ngày đã mắt, lại là một cái thứ bảy. Chu Dữ cuối tuần muốn không cần lên khóa. Nhưng cùng nhau so cái trước thứ bảy loại kia nằm mơ đều đang làm việc trạng thái, hôm nay hắn cuối cùng xa xỉ ngủ lấy lại sức, mơ mơ màng màng một mực nằm đến nhanh giữa trưa. Tuần trước thực tế quá mệt mỏi, trừ lên lớp làm bài tập, chính là làm việc, lại làm việc. Mỗi ngày về nhà tắm rửa, cho Lâm Vọng Thư phát đầu ngủ ngon đánh thẻ tin nhắn, sau đó liền trực tiếp dây ngủ, chân chính trên ý nghĩa nhắm mắt tắt máy. Tốt tại trong cửa hàng đã thuận lợi nhận đến hai tên công nhân viên mới, hôm trước chính thức vào cương vị. Mang theo hai ngày, cũng coi là thăm dò quá trình, cơ bản có thể độc lập hăng hái. Chu Dữ cuối cùng từ toàn năng tạm dịch trên cương vị thoát thân. Hát Liễu Ma cũng đã kinh doanh đầy 2 tuần. So sánh mới vừa khai trương mấy ngày nay nhiệt độ, hiện tại lưu lượng khách hơi có hạ xuống, dù sao đám kia thuần túy đến tham gia náo nhiệt người, cầu chính là cái nếm thức ăn tươi. Nhưng dù vậy, cửa tiệm vẫn như cũng là đông như chảy hội, nhất là vừa đến tan học cùng chạm vào tối, giờ cao điểm vẫn như cũ lớn xếp trường long. Bất quá nha, mở tiệm chính là như vậy. Thời gian là tốt nhất cái sảng, nó sẽ từ từ giúp ngươi loại bỏ rơi nước chảy bèo trôi nhiệt độ khách, lưu lại chân chính nguyện ý vừa đến lại đến khách quen. Cái này 2 tuần xuống, sinh ý dần dần hướng tới ổn định, ngày buôn bán ngạch vững vàng rơi vào 5.000 đến 6.000 ở giữa, thỉnh thoảng còn nhỏ tăng một đợt. Tiết tấu để xuống trì hoãn, Chu Dữ ngược lại có chút không quen. Ăn cơm chưa xong, hắn vẫn là theo thường lệ cưới lên chiếc kia giả vĩnh cửu chậm ung dung đãng đi hát liễu mà. Tháng 12 gió đã mang theo điểm thật hàn ý, ánh mặt trời sáng loáng treo giữa không trung, lại không có nhiều nhiệt độ, tựa như là trong tủ lạnh đèn chiếu sáng, đưa đến một cái bầu không khí bên trên tác dụng. Gió thổi qua, góc áo giống trang giấy đồng dạng phiêu lên. Tuần sau chính là đồng chí. Kỳ thật tháng trước lần đầu liền lập đông, chỉ là lạnh đến muộn, cũng lạnh đến chậm. Mà bây giờ, là chân chính mùa đông. Người đi trên đường đều đổi lại thật dày trang phục mùa đông, khăn quàng cổ, găng tay, mũ len sợi một cái không rơi, liền lộ ra cái đông lạnh đến đỏ bừng trong mũi. Không khí khô lạnh, hô ra khí trắng đến giống sương mù, thổi ở trên mặt đều có chút lưỡi dao cảm giác. Chủ giữ đâu? Cái gì đều không mang. Kỳ thật Mục Quế Anh đã sớm mua tốt găng tay khăn quàng cổ, thậm chí còn mua mấy cái khoản. Nhưng hắn người này, vứt bừa bãi, một tháng có thể ném 3 lần. Lâu ngày, Mục Quế Anh cũng đã tê dần, dứt khoát mặc hắn tự sinh tự diệt. Thêm nữa, hắn xác thực cũng lười leo. Đây cũng không phải cứng rắn chống đỡ, mà là hắn từ nhỏ liền cho chính mình lập xuống một cái yêu cầu nhỏ, từ sang thành kiệt khó, quen thuộc một khi chiều chuộng, liền trở về không được. Cho nên, hắn luôn cảm thấy, chống chọi lạnh loại này sự tình, cũng là cần huấn luyện. Giống một loại nào đó bất thành văn đông luyện kế hoạch từ không dễ dàng buông lỏng. Bất quá nha, cưới xe đạp bản thân cho dù có ổ xì vận động, đạp vài vòng xuống, gió thổi mặt là lạnh, nhưng thân thể lại nóng đi lên. Chờ hắn lắc lư ung dung cưới đến Hát Liêu Ma cửa ra vào lúc, còn cảm thấy quái ấm áp sao? Giờ phút này khoảng thời gian này, chính là cả ngày bên trong thấp phong kỳ. Có thể Hát Liêu Ma vẫn như cũ gần như ngồi đầy, ngoài ra đóng gói khách nhân cũng thỉnh thoảng ra ra vào vào. Thứ bảy có chút học sinh không lên lớp, dù cho có khóa, lúc này cũng chính vào thời gian lên lớp, vì vậy trong cửa hàng ngược lại nhiều chút dân đi làm, thừa dịp cuối tuần nghỉ ngơi, tới chỗ này ngồi một chút. Tam tam hai hai ngồi, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện phiếm, đương nhiên, cũng có mấy vị lẻ tẻ học sinh, yên tĩnh ngồi tại bên cửa sổ làm bài tập. Mà cửa ra vào, La Kinh mặc ngại trà bôi con rối phục, đứng cô đơn ở chỗ ấy. Khai trương dậy sóng đã đi qua. Tư Bang Tử đối công việc này tươi mới sức lực đã đi qua. Thế nhưng La Kinh vẫn như cũ bền lòng đứng dạ mỗi ngày đến trong cửa hàng kiêm chức, mặc vào nặng nghề bút bê trang, tại cửa ra vào nâng biển quảng cáo, cho mỗi một cái trải qua người gật đầu chào hỏi. Có đôi khi, Chu Dữ thậm chí có loại hắn so với mình còn tích cực cảm giác. Trong cửa hàng vẫn còn tại thả Chu Kiệt Luân bài hát, giờ phút này vừa vận chuyển bá đến Tình Thiên. Kỳ thật, ở niên đại này bên trong, so với Chu Đồng mặt khác hấp dẫn kim cúc, Tình Thiên phản cũng tính là thoáng ít lưu ý, nhưng đối Chu Dữ loại này đáng tin mê ca nhạc đến nói, nào có ít lưu ý không ít lưu ý phân chia, mỗi một bài đều là thần tác. Rất nhiều bài hát, chỉ cần khúc nhạc dạo một vang, hắn liền có thể thuận miệng đón câu tiếp theo lời bài hát, mặc dù ngũ âm không được đầy đủ, nhưng tiết tấu, dấu chấm từ trước đến nay không bỏ qua. Điểm này kỳ thật cũng không kỳ lạ, rất nhiều lão ca mê cũng có thể làm đến. Có thể hậu thế không biết từ chỗ nào năm bắt đầu, Tình Thiên đông nhiên liền bạo hỏa, xông lên các đại âm nhạc bình đài Chu Đồng Trang chủ lựa xem thứ nhất, thậm chí lấn át Thất Lý Hương cùng Thanh Hoa Tử. Khi đó, rất nhiều Chu Dữ dạng này lão ca mê một lần nữa quay đầu nghe bài hát này, liền sẽ có một loại nói không ra cảm giác, tựa như tỉnh lại sau giấc ngủ, đông nhiên về tới cái kia xa xôi buổi chiều. Ánh mặt trời vẩy vào cựu giáo phòng trên bàn gỗ, chất trên bàn thật dày sách giáo khoa cùng sách bài tập, nàng ngồi tại ngươi hàng phía trước, rủ xuống sợi tóc bị ánh mặt trời ngất nhuộm thành màu vàng kim nhạt, tựa như ảo mộng. Trong hai nghe là Tình Thiên trong gió kẹp lấy bụi phấn viết cùng quýt hơi mùi vị của nước. Về tới vẫn là thiếu niên thời điểm, lại một lần nhìn thấy cái kia vô tật mà chấm dứt, ai cũng không đuổi kịp mối tình đầu. Đương nhiên, Chu Dữ không có loại này mối tình đầu. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là sinh ra một loại phảng phất trở lại mười mấy tuổi ảo giác. Các loại, không đúng, ta hiện tại chính là 18 tuổi a. Nghĩ đến đây, Chu Dữ nhịn không được cười cười, lắc đầu. Sau đó đẩy cửa đi vào trong cửa hàng. Không đợi hắn há miệng, liền có quen mặt đánh tới chào hỏi, có kêu tiểu Chu, có kêu lão Chu, có trực tiếp kêu Chu Dữ cũng có cười ha hả một tiếng nha, tiểu tử tới a. Đều là già khách nhân, đến nhiều, nhận thức cũng đã chín. Mở tiệm nhưng thật ra là cái rất có ý tứ sự tình. Người mỗi ngày đều sẽ gặp phải muôn hình muôn vẻ người, có quái gở trầm mặc, có thao thao bất tuyệt, có chút đơn do dự 10 phút, cũng có thấy ngươi liền trò chuyện bắt quái. Huống chi, Chu Dữ liền với làm 2 tuần đẩy chuyên cần tạp dịch nguyên lão cấp bậc khách quen bọn họ cái nào không nhận ra hắn. Có đôi khi nếu là hắn không có xuất hiện, khách nhân ngược lại không quen. Nhất định muốn tìm hắn nói vài lời, làm nhảm bên trên hai câu, mới phát giác được cái này chén mai trà uống đến an tâm. Khi thật đổi lại đời trước, Chu Dữ đánh chết cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ mở một tiệm mai trà, còn mở chú ý như thế tinh xảo. Nhưng cũng xác thực nếu như không phải cân nhắc cùng bên cạnh tiệm sách sản nghiệp liên kết động, lại thêm hắn tình hình bệnh dịch kỳ tích thời khắc tu luyện ra được cây kỹ năng thực sự là có hạn, hắn căn bản sẽ không cân nhắc đầu này đường đua. Dù sao, trước đây hắn không thể nhất lý giải, chính là những cái kia mộng tưởng mở một nhà nhỏ tư quán cà phê người. Nhất là loại kia, phục cổ bàn gỗ, văn nghệ bóng đèn, giá sách bày đầy chụp ảnh tập, lại thả cái Apple máy tính làm ra vẻ đập đập chữ cái chủ loại kia cửa hàng. Ngượng ngùng, lão tử thật đối văn nghệ nhỏ tư dị ứng. Nhưng bây giờ, Chu Dữ cảm giác chính mình có thể hiểu được một chút. Tại trong cửa hàng đánh trợ thủ, cùng một chút khách quen nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền tới buổi tối, các học sinh tan học, chính là sẽ nên đón giờ cao điểm. Bất quá Chu Dữ lại không có tiếp tục đợi. Hiện tại nhân viên đầy đủ, hắn có hay không tại đều không có cái gọi là. Mà còn, hắn cũng minh bạch, tiệm này không thể vĩnh viễn cột vào trên người mình, luôn là nên buông tay. Cho nên tiếng chuông tan học một vang, hắn liền cưỡi lên xe, xuyên qua quen thuộc ngõ nhỏ, hướng nhà phương hướng cưỡi đi. Quay đầu thời điểm, sắp trời mới vừa tối, đèn đường mới phát sáng, chỉnh tòa thành thị giống như là bị người nào nhẹ nhàng hoán đổi đến ban đêm hình thức. Ngại trả cửa tiệm, La Kinh còn đứng tại chỗ. mặc bộ kia hơi có vẻ cổng kềnh mại trà bôi con rối phục, trong gió lung la lung lay như cái quật cường biển báo giao thông. Nhưng lúc này mại trà bôi thế mà còn nhảy nhảy nhót nhót động đất hai lần, tựa hồ cảm xúc tăng bọn, còn vươn tay giữ chặt một cái đi qua nữ hải. Chu Dữ vô ý thức nhiều nhìn thoáng qua, tập trung nhìn bảo, cũng là người quen. Một cái là Từ Âu Âm, ngũ ban số học lao sư kiêm chủ nhiệm lớp, một cái khác là Đường Ngự Lâm, ngũ ban anh ngữ lao sư, một vị cao lãnh ngự tỷ. Mại trà bôi chính lôi kéo tay của tiểu từ lao sư, giống như là tại khoa tay cái gì, đầu còn khẽ bấp ngu ngơ lắc, thế mà rất lấy thích, liền cùng như điên cuồng. Chu Dữ mọi người đông nhiên lại nhớ tới đời trước cùng La Kinh cùng uống đến say khướt, thổi các loại nói chuyện không đâu nhiều. Ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Sớm quên, ta còn chưa nói là ai đâu. Cửa ra bảo, La Kinh lôi kéo tiểu từ lao sư tay, nhất thời không chịu thả. Dĩ nhiên không phải loại kia mạo phạm lôi kéo, chỉ là con rối trang động tác vụ bề, như cái chậm chạp tiểu hài, một bên bắn ra đi vây chảo, một bên bụng về dính người. Từ Âu Âm vừa bắt đầu còn bị giật nảy mình, kịp phản ứng phía sau, dở khóc dở cười nói, cái này lại trà cửa hàng con rối, làm sao mỗi ngày đều nhiệt tình như vậy à? Đường Nhược Lâm ở bên cạnh nhẹ nhàng khỏe miệng nhẹ cười, thật đáng yêu. Vừa dứt lời, mại trà bôi không ngờ một trận luống cuống tay chân từ trong túi sờ soạng nửa ngày, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai viên kẹo, một viên đưa cho Từ Âu Âm, một viên đặt ở lòng bàn tay của Đường Nhược Lâm, giống như là tại hoàn thành cái gì trịnh trọng nghi thức, lại giống đứa bé tại lấy ra chỉ có bảo bối đi lấy lòng trong lòng người trọng yếu nhất. Nơi xa, Chu Dữ yên lặng nhìn chỉ chốc lát, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm một câu, khó trách tiểu tử này so ta còn tích cực, bất quá cũng liền chỉ dám trốn tại con rối phục bên trong làm sàng làm bậy. Sau đó khe khẽ thở dài, một lần nữa nắm chặt tay lái, quay người cưỡi vào trong bóng đêm. Đèn đường kéo dài hắn tại cái bóng dưới đất, cái bóng khẽ vấp lắc lư. Tựa như cái kia cái đứng tại mại trà cửa tiệm, còn không chịu đi búp bê. Cùng cái kia vĩnh viễn không chịu nói ra cửa ra vào thiếu niên tâm sự. Chu Dữ sau khi về nhà, tùy tiện ăn chút gì, tắm rửa một cái, chụp vào kiện áo len, liền ngồi về trước bàn sách bắt đầu học tập. Máy tính mở ra, gờ mang theo, bối cảnh phát hình chậm ung dung bài hát. Dưới góc phải, cái kia tên là khuyên gờ thú cương chính nhảy nhót nhót quét tồn tại cảm. Thỉnh thoảng còn kêu to một tiếng, ta đói rồi cho ta cho cá ăn. Đồng nhiên, tích tích, gờ tin nhắn nhảy ra ngoài. Là Tư Bang Tử. Cái này tử béo lại đổi một cái sờ mát ảnh chân dung, tóc vàng môi đỏ, phối hợp kia laser đặc hiệu bối cảnh, thủ phải làm cho người tê cả da đầu. Bất quá tốt tại, cuối cùng không còn là loại kia lóe lên lóe lên lóe mù mắt hình ảnh động. Điểm mở không chắc, quả nhiên, vẫn là cái kia quen thuộc lời dạo đầu. Ba la kê thối bảo, không tốt không tốt. Xảy ra chuyện. Chu Dữ nhìn xem câu nói này, không có đội vã hồi phục. Hắn khẽ miệng giật một cái, tiến lặng uống một hớp nước. Cái này hai hàng, mỗi ngày đều tại không tốt. Xảy ra chuyện. Tựa như Tây Du Ký bên trong nhị sư mình, mỗi ngày đều tại ồn ào, không tốt không tốt, sư phụ lại bị yêu quái bắt đi. Quả nhiên, bên dưới liên tiếp thông tin đi theo bật đi ra, Ba La Kê Thối Bảo, ngươi nhìn thiếp ba không có. Ba La Kê Thối Bảo, thiếp ba đệ nhất hot topic. Ba La Kê Thối Bảo, đều đang nói Lâm Vọng Thư có người thích. Thông tin cuối cùng, còn chi kỷ bổ sung một cái bài đủ thiếp ba kết nối. Chu Dữ có chút ngoài ý muốn, thả xuống chén nước, điểm mở cái kia kết nối. Web tây tăng thêm 2 giây, thiếp ba giao diện nhảy ra ngoài. Thiếp mời tiêu để nên ngang treo ở trên cùng, khiếp sợ. Lâm Đại Hoa Khôi có người thích. Đợt, thứ hai càng A hôm nay không có thứ canh ba. Hai tấm đều là 3.000 cộng lại cũng có 6.000 chữ. Ngày mai tiếp tục, hẳn là sẽ có 3 canh. Cảm ơn mọi người khen thưởng, nạp điện, thúc canh, bình luận. Chương 176, Lâm Vọng Thư có người thích. Chương 176, Lâm Vọng Thư có người thích. Cái này thiếp mời nhiệt độ rất cao, điểm kích lượng đã phá vạn, khu bình luận lăn phải bay nhanh. Nhìn đến Chu Dữ hoa mắt, hắn nhíu nhíu mày, dứt khoát điểm chỉ nhìn lâu chủ. Giao diện sạch sẽ chút, vạch chân nội dung cuối cùng hiện hiện ra, lâu chủ, khả lạc đại bạch sa các huynh đệ. Hôm nay ta lão đại bọn họ lấy dũng khí, đi cho Lâm Hoa Khôi đưa thư tình. Kết quả hiện trường liền bị cự. Thư tình đều không có tiếp. Kỳ thật cái này đều không có gì, thổ lộ phía trước là có tâm lý kiến thiết. Ca môn lúc ấy cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, miệng đều đang run, nhưng vẫn là lắp bắp hỏi nàng vì cái gì. Các người đoán Lâm Hoa Khôi nói cái gì? Nàng thế mà cười một cái nói, ta có người thích. Đậu phộng. Đại gia là không phải lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy. Cao nhất đến cao tam, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua lý do này a. Thật hay giả? Có người biết chuyện chứng thực bên dưới sao? Chu Dữ nhìn chằm chằm ta có người thích mấy chữ này, nhìn chằm chằm mấy giây. Cảm giác trái tim không bị khống chế nhiều nhảy mấy lần. Sau đó hắn bắt đầu nhìn hồi thiếp. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thảo luận đến 10 phần náo nhiệt. Đúng vậy a, thật là lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy. Nàng trước đây cự tuyệt người, không phải đều nói tốt nghiệp đại học phía trước không cân nhắc yêu đương sao? Là như vậy, lớp chúng ta có người trước mấy ngày mới đi thử, cũng là bị dạng này về. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là nàng tân biên lý do đâu, bây giờ nhìn, tựa như là thật. Tính cách của Lâm Hoa Khôi, không giống loại kia sẽ nói láo kiếm cớ cự tuyệt người khác người a. Đối, nàng loại người này căn bản không cần nói dối, nàng một câu đều không nói, chống chân là yên tĩnh nhìn ta, ta đều có thể bản thân kiểm điểm nửa tháng. Thật hay giả a? Cảm giác tốt không hợp thói thường, cũng quá mộng ảo a. Nàng thật có người thích. Ai vậy? Như thế phúc lớn khí. Đừng để ta biết là ai, ta muốn tìm người làm hắn. Ta liền tại lục ban, cùng Lâm Hoa Khôi tốt khuê mật một ban. Ngày hôm qua nhìn thấy cái này dán ta thực tế không nín được, liền đi hỏi. Liền cái kia tháp la xã phó xã trưởng. Nàng nói thế nào? Nàng trợn mắt nhìn ta một cái, tức giận nói, liên quan gì đến ngươi a?
Cái gì?
Nàng thế mà không có phủ nhận.
Không có phủ nhận ngầm thừa nhận a?
Cái này đều không phản bác, không phải liền là biến tướng thừa nhận.
Tin tức này lượng có chút lớn a a a cái kia.
Thực không dám dâu dếm, ta là Lâm Vọng Thư một lớp. Hôm nay lớp học có người cầm cái này tiếp mời làm vui bữa, nói khẳng định là nói bữa. Kết quả Lâm Vọng Thư rất bình tĩnh lại rất chân thành nói thẳng một câu, là thật.
Cho nên,
nặc nặc dựa vào, đây không phải là thực nệ.
A,
nàng thế mà thật thích người. Từ cao nhất đến bây giờ, cái này còn là lần đầu tiên nàng chính diện thừa nhận a.
Tự tin điểm, đem cao nhất lấy xuống.
Lão tử từ nhỏ đến lớn, ta cùng nàng nhà trẻ liền cùng trường học, một mực nghe nàng các loại truyền thuyết.
Đợt, lão tử nữ.
Cỏ.
Tâm tán át.
Không có việc gì mấy ca, huynh đệ một chàng, cùng nhau thất tình.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đến cùng là ai a?
Người nào lớn như vậy mặt mũi bị nàng thích?
Lâm Hoa Khôi thích, khẳng định cũng không phải người bình thường a.
Nói ngắn gọn, nguyên nhân gây ra là một vị tại chỗ bị cự tuyệt ca môn phát tiếp thổ lộ hết.
Sau đó, một đám bị đồng dạng lý do cự tuyệt đồng học bắt đầu cùng tiếp nhận nhiệt độ cứ như vậy bị mang tới.
Lại sau đó, tại Khương viện bạn cùng lớp đồng học biến tướng chứng thực bên dưới, cùng với Lâm Vọng Thư bản nhân bạn cùng lớp đồng học, câu kia nàng nói là thật vạch trần bên dưới, chuyện này liền không giải thích được, bị thực nện. Vì vậy nhiệt độ trực tiếp bạo tạc.
Càng về sau, thiếp mời đã triệt để mất khống chế, khu bình luận tất cả đều là một chút chẳng biết tại sao thét lên, còn có liên tiếp như đậu phộng ta dựa vào mụ hắn dạng này quốc túy quét màn hình.
Từng tờ lật, giống như là tại vây xem một tràng cỡ lớn cảm xúc vỡ đê.
Lùi trở về trong đầu.
Tại cái này thiếp mời phía dưới, thế mà xuất hiện không ít diễn sinh tiếp.
Nói ví dụ như cho nên, Lâm Vọng Thư đến cùng thích ai vậy?
Cùng thiếp bên trong, toàn bộ là một chút lẹn hổ ẹ sơ lọc hồn mẹ các loại, như đồ tìm tới vị kia thích người là ai.
Thậm chí có cần cù đồng học, trình lý Lâm Vọng Thư 3 năm này tại thiếp 3 bên trong chuyện xấu thiếp mời, làm cái tập hợp.
Từng cái thẩm phán.
Chu giữ làm vì cái này học kỳ tần số cao chuyện xấu đối tượng một trong, tự nhiên cũng thai kiếp khó thoát.
Chỉ là, những người này cuộn lại, không biết tính sao, đem hắn loại bỏ.
Có người nói, phía trước có ở cửa trường học đụng phải bọn họ cùng nhau ăn cơm, nhìn xem liền không có cái gì tình lữ gian bầu không khí cảm giác.
Cũng có người nói, thật đồng dạng đều giấu rất sâu.
Loại này có thể truyền ra tới, trên cơ bản nhiều nhất liền là bằng hữu.
Còn có người nói, không thể nào là tiểu tử này, là hắn ta phát sóng trực tiếp ăn đèn bàn.
Nhìn đến Chu Dữ đều có chút dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cuộc gọi đến biểu thị bên trên, tên Tư Bang Tử điên cuồng loạt động.
Uy, lão Chu a,
ngươi thiếp ba nhìn không có đâu.
Đang nhìn.
Lâm Hoa Khôi hình như thật có người thích.
Ân.
Ân cái gì ân a?
Ngươi không nóng này sao?
Ta đều thay ngươi cũng lên.
Trên thực tế, từ khi cắm trại ngày đó sau khi trở về,
Tư Bang Tử liền nhìn ra Chu Dữ và Lâm Vọng Thư giữa hai người vô cùng không thích hợp.
Quốc Khánh mưa to mất điện lần kia,
Chu Dữ trắng đêm mất liên lạc, Mục Quế Anh một cuộc điện thoại cũng là trực tiếp đánh cho Tư Bang Tử.
Thêm nữa, ngày đó thư viện, Chu Dữ và Lâm Vọng Thư song song vắng mặt.
Cái này cơ linh tiểu mập mạp, tự nhiên nháy mắt liền nghĩ minh bạch.
Lại về sau, hắn lại còn coi mặt hỏi qua Chu Dữ một lần.
Lúc ấy hắn hỏi, ngươi có phải là
thật cùng Lâm Vọng Thư thích nhau?
Mà Chu Dữ chỉ là giang tay ra, không nhanh không chậm nói, ta đến ngũ ban đệ nhất ngày, liền nói cho ngươi biết, ngươi không tin.
Lúc ấy cho Tư Bang Tử kinh hãi, một đêm ngủ không ngon giấc.
Tổng sợ huynh đệ quá khổ, lại sợ huynh đệ mở Land Rover.
Cái này mụ hắn đâu chỉ mở lên Land Rover a.
Dung động trình độ không thua gì lúc trước Trần Vân Hy đồng học.
Cho nên, hôm nay vừa nhìn thấy cái này tiếp mời bị thực truy, Tư Bang Tử ngay lập tức liền cú lên.
Không là chính hắn gấp, là thay Chu Dữ gấp gáp.
Tuy nói Lâm Vọng Thư trong trường học phong bình luôn luôn rất tốt, thỉnh thoảng có chút cái gì gió thổi cỏ lay, về sau cũng đều được chứng minh là giả dối, không để ý tới người cũng là thật, không giải thích cũng là thật, là loại kia ngươi căn bản không có cách nào bôi đen cô gái tốt.
Cũng là thật là cái cố gắng học tập ngoan tiểu hài.
Có thể là, hắn vẫn là lo lắng, vạn nhất đâu?
Vạn nhất có ngoại lệ đâu?
Cái kia huynh đệ ta nhưng chính là tiếp ba bên trong bị khóc sói Chu Đại Quân một thành viên.
Vẫn thật là sợ huynh đệ bởi vậy an tình yêu khổ.
Trước mắt, Chu Dữ xong mắt thấy tiếp ba bên trong phi tốc đổi mới cùng tiếp, cười cười, ta gấp cái gì?
Là ta, sẽ chỉ là ta, cuối cùng đều là ta.
Cái gì ngươi ta?
Tư Bang Tử thì thầm.
Không có gì.
Ngươi liền không hiếu kỳ, nàng đến cùng có thích hay không ngươi sao?
Hiếu kỳ.
Vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy?
Vạn nhất nàng thích là người khác đâu?
Không có vạn nhất, chỉ có một bạn.
A,
ngươi nói cái gì?
Tư Bang Tử không có kịp phản ứng, một bạn mụ mụ ngươi a?
Trang cái gì bức đầu ngươi?
Chu giữ dừng một chút, ngữ khí bắt đầu nghiêm túc, ta nói là, cho dù có một bạn cái có thể, ta cũng cảm thấy, nàng cùng ta thích nàng đồng dạng, thích ta.
Chương 177, tỏ tình chuyện này chương 177, tỏ tình chuyện này đầu bên kia điện thoại, tiến tính rất lâu.
Tư Bang Tử qua tốt chút thời gian, mới một lần nữa mở miệng, lão Chu, ngươi thật là tự tin a.
Các loại,
Lâm Hoa Khôi sẽ không cho ngươi thổ lộ a.
Không có.
Vậy ngươi xác định như vậy?
Được rồi, ta đối với các ngươi thức ăn cho chó chi tiết không hứng thú.
Hai người lại thưa thất hàn huyên vài câu, bầu không khí cũng chậm rãi từ kinh thiên bắt quái hiện trường hạ nhiệt độ đến buổi chiều tán gẫu kênh.
Tư Bang Tử nói cho cùng cũng không phải cái bắt quái người, sẽ không giống Trần Vân Hy cùng Khương Viện như vậy truy vấn ngọn nguồn.
Hắn một bên ăn khoai tây chiên một bên trong miệng còn mơ hồ không rõ đáp lời, ừ a a.
Nói xong lời cuối cùng, hắn đánh cái nấc, ngựa khí cũng trở về qua loa, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý a.
Sau đó liền cúp điện thoại.
Chu giữ để điện thoại xuống,
có chút ngửa đầu, nhìn xem tóc vàng trần nhà phát động đốc. Bắt đầu phục bản chính mình hiện tại cùng Lâm Vọng Thư hiện tại quan hệ. Đại khái là so luyến nhân bị mãn lại nhiều nhất điểm điểm a thế, nhưng trên bản chất vẫn là bằng hữu. Kỳ thật người trưởng thành rất nhiều tình cảm đều quá tùy ý, hai người mập mờ một đoạn thời gian liền ở cùng nhau, không minh bạch bắt đầu, cuối cùng không minh bạch kết thúc. Chu Dữ là không thích dạng này. Có câu nói, rất già mồm, nhưng Chu Dữ vẫn là rất nhận đồng, yêu đương, muốn theo chính thức tỏ tình bắt đầu. Trong đầu hiện lên vừa rồi Tư Bang Tử thuận miệng hỏi một chút lời nói, vậy ngươi còn không tỏ tình? Chẳng lẽ ngươi muốn chờ nữ hài tử trước thổ lộ a? Nói ra thật xấu hổ. Đời trước, hai người từ ra mắt đến xác nhận quan hệ cùng một chỗ, tổng cộng mới 2 tháng không đến, mà tỏ tình chuyện này là Lâm Đại Minh tinh chủ động. Hiện đang hồi tưởng lại đến, đoạn thời gian kia, hình như vẫn luôn là nàng tại chủ đạo tiết tấu. Nàng có khi cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, có khi lại lớn mật trực cầu treo trọng. Sáo lộ cùng chân tâm song hành, mềm dẻo cùng phong mang đan bảo, nàng cứ như vậy nhất điểm điểm, đem bọn họ ở giữa khoảng cách rút ngắn. Ngày đó, Chu Dư chuẩn bị đi công tác, vừa đi chính là 1 tháng. Hắn kỳ thật sớm liền nghĩ xong, chờ đi công tác trở về, liền tìm một cơ hội cùng nàng tỏ tình. Còn không có xuất phát, Lâm Vọng Thư bỗng nhiên gọi điện thoại tới, ngữ khí hời hợt nói, đều muốn biến mất 1 tháng, không muốn gặp mặt ta sao? Nói Chu Dư quá xấu hổ. Lúc đầu đều thu thập xong hành lý, chuẩn bị lái xe đi sân bay, chỉ có thể cưỡng ép tiện đường trước lựa gạt đến nhà nàng đi. Lâm Đại Minh Tinh còn thật vui vẻ chạy đến Gaza tầng ngầm tới đón hắn. Thời gian gấp gáp lắm, cũng liền không đến 1 giờ. Ăn một bữa cơm, đoán chừng đều đợi không được mang thức ăn lên. Uống ly cà phê, cũng rất miễn cưỡng. Sau đó Lâm Vọng Thư nói, Chu Dữ, nếu không ngươi bồi ta ra ngoài tản tản bộ a. Vì vậy, hai người mang theo một đen một trắng khẩu trang, theo lục gia chủy bờ sông chậm rãi đi. Gió đêm phất qua mặt sông, thổi lên vái quang lan tan. Bờ bên kia ngoại than đèn đốt sáng trưng, ánh sáng muôn màu phản chiếu tại trên hoàng phố giang, giống như một tràng rất bình tĩnh khói lửa thịnh yến. Chu Dữ nàng đống nhiên mở miệng, ngươi liền không có cái gì nghĩ đối ta nói sao? Ân. Chu Dữ thần sắc hơi ngừng lại, qua loa lên tiếng, ánh mắt lại không tự giác khắp nơi liếc nhìn, giống làm trộm đồng dạng. Lao tiểu tử thiên tính cảnh giác, phản trinh sát ý thức cực mạnh. Dù sao bên người Lâm Đại Minh tính họa vạ dạ gì, xa xa hiện từ không bám chỗ, thỉnh thoảng liền sẽ có người không mời mà đến. Chu Dữ chính thần kinh căng cứng, chuyên tâm sung làm lính trinh sát lúc, Lâm Vọng Thư bỗng nhiên dừng bước, ngửa đầu nhìn hắn. Chu Dữ, ta thích ngươi. Chu Dữ sửng sốt, phản phất không nghe rõ. Hắn kinh ngạc nhìn quay đầu lại, nhìn hướng nàng. Nàng mang theo khẩu trang cùng cái mũ, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp lại ánh mắt sáng ngời. Cặp mắt kia sạch sẽ lại xinh đẹp, giống dấu chỉ riêng giống như, sáng lấp lánh. Chọc cho bờ bên kia bóng ánh ngoại than cảnh đêm đều ảm đạm mấy phần. Nàng tựa hồ tại cái này rực rỡ trong bóng đêm, cũng đồng dạng rạng rỡ phát sáng. Chu Dữ, cùng ta cùng một chỗ, có tốt hay không? Là, đời trước thật sự là cứ như vậy bị nàng nhanh chân đến trước. Lại chuyện sau đó, chính là về nhà để xe lái xe, chuẩn bị đi sân bay. Kết quả, phát hiện tiểu khu bị phong khống chế. Chu Dữ chỉ có thể hủy bỏ đi công tác, mang theo là đi công tác chuẩn bị hành lý, cứ như vậy tiến vào vừa vặn cùng một chỗ bạn gái trong nhà. Sau đó, không có mấy ngày liền ngủ đến cùng một chỗ đi. Ở lại, liền lại cả một cái mùa xuân. Hiện tại hồi tưởng một chút, tiến độ nhưng thật ra là có từng điểm nhanh. Đời này nha, không có nhanh như vậy, thế nhưng cũng rất khó nói là chậm. Đến mức tỏ tình chuyện này, khẳng định không thể lại để cho nàng nhanh chân đến trước. Ta đương nhiên sẽ tỏ tình. Chính thức tỏ tình. Bất quá, bất luận như thế nào, đều phải chờ đến thi đại học về sau, không đại biểu tác giả quan điểm, cũng không đại biểu nhân vật quan điểm, vẹn vẹn đại biểu quyển sách quan điểm. Đúng lúc này, cờ đầu kia len ken một tiếng, thông tin nhắc nhở không bắn ra ngoài, là đến từ tin tức về Lâm An đệ nhất manh nam. Chu Dữ giật mình, mới nhớ tới, từ khi cuộn xuống cái kia hai cửa hàng lên, hắn đã rất bận rộn lâu dài không có chơi game, thậm chí trên cờ cũng ít. Hồi trước, không phải bận rộn trang trí, chính là mãi trà cửa hàng khai trường, vẫn bận xoay quanh. Mỗi ngày về nhà nằm xuống liền ngủ. Cờ thú cưng khuyên đều nhanh chết đói. Thêm nữa, trong hiện thực tiến triển rất thuận lợi. Đặc biệt là trang trí đoạn thời gian kia, trên cơ bản mỗi lúc trời tối đều cùng Lâm Vọng Thư cùng nhau ăn cơm. Vì vậy, liền đem dân mạng đường dây này cho gắt lại. Điểm mở không chắc, Lâm Vọng Thư vẫn như cũng là người hung ác không nói nhiều. Thượng đẳng. Chu Dữ nhìn chằm chằm hai chữ này, khóe miệng giật một cái. Con mẹ nó ngươi, thật đúng là không có tình cảm lên điểm máy móc a. Cười là cười, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời một câu, "Tới, hảo huynh đệ." Sau đó cứ như vậy, buổi tiếp lâu ngày không gặp Lâm An đệ nhất mãnh nam, đánh mấy cái trò chơi. Mặc dù nhưng đã có hơn 1 tháng không có đụng vào, nhưng cái này dù sao cũng là đời trước cùng đời này gấp đôi để dành đến ăn ý, hai người phối hợp vẫn như cũ tơ lụa, giết xuyên toàn trường, một đường thắng liên tiếp. Trò chơi khoảng cách, chiến đội 7 cũng náo nhiệt đến không được. Là, chính là cái kia trước Quốc Khánh cùng Lâm Vọng Thư cùng nhau thêm chiến đội 7. Lúc này, trong nhóm chính khí thế ngất trời thảo luận lên đêm giao thừa nguyên đán hoạt động. Quốc Khánh làm là chiến đội 7 ngày vui lúc này nguyên đán, trực tiếp thăng cấp thành khóa niên 3 ngày vui. Trong đó nhất hăng say là một cái ID kêu không có nghĩa vụ bổ súng ca môn. Người này phía trước cùng Lâm Vọng Thư cùng Chu Dữ tổ qua mấy cái, đánh xong liền nhất định dựa vào muốn ôm bắt đuổi. Chu Dữ là không để ý tới, bởi vì ai mụ hắn nguyện ý mang bóng đèn. Lâm Vọng Thư cũng không có lý, là vì mụ hắn thật cực kỳ cái bắp. Tại trò chơi vấn đề bên trên, Lâm An đệ nhất mãnh nam là rất thế lực. Ta là đến lên điểm, không phải đến giúp đỡ người nghèo. Ai ngờ người này hôm nay lại nhảy nhót đi ra, hung hăng tại trong nhóm ngải đặc biệt Chu Dữ và Lâm Vọng Thư. Hai vị tốt đại ca, mang ta một cái thôi. Liên một cái, liền đánh đêm giao thừa cái kia một chàng, để ta viên giấc mộng. Chu Dữ không có ý định về, trực tiếp liền giả chết. Thật không nghĩ đến, Lâm Vọng Tư trực tiếp trở về. Đêm giao thừa có sắp xếp, không đánh được chiến đội thi đấu. Chương 178, năm mới nghi thức cảm giác chương 178, năm mới nghi thức cảm giác tuần sau chính là đêm giao thừa. Kỳ thật sớm tại lần thứ 2 nguyệt khảo kết thúc thời điểm, bọn họ liền nói tốt muốn cùng nhau qua. Mặc dù ngoài miệng luôn là chiến thuật tính mất trí nhớ, nhưng loại này lại sự, Chu Dữ vẫn nhớ rất rõ ràng. Thậm chí còn đặc biệt ghi vào sổ ghi chép, xếp lên trên cao nhất ưu tiên cấp, sợ quên mất. Chỉ là, làm sao qua, hắn xác thực còn chưa nghĩ ra. Nói đến lại là hổ thẹn. Đời trước, Chu Dữ liền không có làm sao vượt qua năm. Hắn từ trước đến nay không phải cái có nghi thức cảm giác người. Đêm giao thừa đại đa số thời điểm đều là một người qua. Đọc sách lúc, không phải tại ký túc xá chơi game đổi luận văn, chính là trốn tại phòng thí nghiệm làm châu ngựa. Ấn tượng sâu nhất một lần, là năm nhất cái kia nghỉ đông. Người khác đều nghỉ về nhà, hắn ở lại trường tham gia toán học mô hình hóa đẹp thi đấu, cùng hai cái ngành toán học đồng đội mỗi ngày chính là sửa luận văn, chạy hình mẫu, cùng nhau tại hành lang ăn mì tôm. Buổi tối trở lại phòng ngủ, chỉnh tầng lầu đều đen đen, trống rỗng, chỉ còn chính hắn. Nam Vương mùa đông là ma pháp công kích loại hình lạnh, ấm lãnh, ẩm ướt, xông vào trong xương, dù cho mở điều hòa, cũng không có chút nào chứng dụng. Mà một năm kia, nhất là lạnh. Nghe nói là sải bợ gì ạ không khí lạnh tới, trực tiếp làm cho cả sân trường biến thành một đại thiên nhiên làm lạnh cơ hội. Vắng vẻ phòng ngủ, lạnh Chu Dữ ngủ không được, vì vậy nhảy xuống giường, trực tiếp tại chỗ làm lên chống đẩy. Có oxy vận động sưởi ấm. Mồ hôi đầm địa lúc, nghe lấy nơi xa cao ốc đến ngược cùng pháo hoa âm thanh. Một khắc này hắn mới ý thức tới, a, khóa niên, lại là một năm mới. Một lát cảm khái phía sau, Chu Dữ cấp tốc cho chính mình đặt hàng một cái mặt trời nhỏ. Tuy nói bởi vì Tết xuân chuyển phát nhanh ngừng chuyển, cuối cùng bộ kia mặt trời nhỏ là chờ đến năm sau khai giảng mới khoan thai tới chậm, đoạn kia khiến người cảm thấy lạnh lẽo thời gian, Chu Dữ vẫn là cắn răng cứng rắn vượt qua được. Sau khi tốt nghiệp, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt khó quên đêm giao thừa. Vừa bước vào xã hội cái kia mấy năm, 996 là trạng thái bình thường, suốt đêm tăng ca làm bộ cuốn cho lão bản nhìn, cũng lúc thì có. Phía sau đến chính mình bắt đầu lập nghiệp, công tác liền càng bận rộn, có một năm đêm giao thừa, thậm chí là ở trên máy bay vượt qua. Đối với Chu Dữ mà nói, đó bất quá là bình thường một ngày. Thật muốn nói, có chút gì đó không giống. Đại khái, cùng với Lâm Vọng Thư về sau, mỗi một cái đêm giao thừa bắt đầu có từng điểm không đồng dạng. Tổng cộng 3 năm. Năm thứ nhất, hai người là cùng nhau vượt năm. Kỳ thật lúc ấy, hai người đều ở trong nước, nhưng không tại một tòa thành thị, riêng phần mình là công tác loay hoay sức đầu mẹ chán. Vốn là không có trông chờ có thể gặp mặt. Có thể vào ngày hôm đó buổi tối, Lâm Vọng Thư đột nhiên lặng lẽ meo meo bay tới. Không có trước thời hạn nói cho hắn, cứ như vậy gõ vang hắn khách sạn cửa phòng. Chu Dữ mở cửa trong nháy mắt đó, cả người làm ngộng. Phía trước một giây còn tại vi tín trong giọng nói phản nàn hôm nay đập một ngày tạp chí rất mệt mỏi nữ nhân, một giây sau liền đứng tại trước mắt hắn. Nàng là sống sờ sờ, mang theo long lanh tiểu ý, cũng mang theo một điểm nghệ bại cùng chờ mong. Một khắc này, Chu Dữ nào rông cắt điện đồng dạng trống không. Nếu như trong lòng hắn thật có đầu nai còn, cái kia đoán chừng là trực tiếp tại chỗ đâm chết rồi. Bất quá nói thật, lần kia khóa niên cũng không có làm sao qua. Hai người liền ở tại khách sạn trong phòng, hoàn toàn không có ra ngoài. Lâm Vọng Thư chỉ đợi một đêm, nguyên đáng ngày đó lại bồi hắn cả một cái ban ngày, buổi tối liền lại lặng lẽ bay mất. Nhân vật công chúng sinh hoạt chính là như vậy. Lúc đến lặng yên không một tiếng động, lúc đi cũng hời hợt. Lâm Đại Minh tinh hằng ngày âm vũ bò. Còn lại 2 năm, hai người đều bởi vì thoát thân không ra công tác, thân ở trời Nam miền Bắc. Có một năm, thậm chí một cái tại Nam bán cầu, một cái tại Bắc bán cầu. Nhưng dù vậy, ngăn cách mấy ngàn dặm anh khoảng cách, mười mấy tiếng lệch giờ, hơn phân nửa địa cầu khoảng cách. Chu Dữ kiểu gì cũng sẽ tại hắn vị trí múi giờ không điểm không giây, nhận đến Lâm Vọng Thư gửi tới cái kia một đầu, năm mới vui vẻ. Một lần là nàng phát tới cái video, một lần khác thì là nàng phát tới một đầu giọng nói thông tin. Chỉ có như vậy một cái tin tức, luôn có thể giống một viên cây đinh đồng dạng, đinh ở trong nháy mắt đó ký ức bên trong. Lại nhỏ âm thanh, cũng thành khóa niên tiếng vang. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Chu Dữ mới chậm rãi lý giải, cái gì gọi là nghi thức cảm giác. Hắn trước đây vẫn cho là, chính mình là cái thô ráp người. Nhưng thỉnh thoảng, hắn lại sẽ lựa chọn tỉ mỉ. Giống như là sự đỉnh trở thô ráp cùng tỉ mỉ cùng tồn tại thân thể, hắn đã thô ráp, cũng không phải là luôn là thô ráp. Hắn không có yêu tiết. Luôn cảm thấy những cái kia ngày lễ tại chính mình mà nói bất quá ngày hôm đó tóm tắt trang trí. Mỗi một ngày đều là tốt đẹp một ngày, nhưng không phải đặc biệt một ngày. Công tác bận rộn cũng là trốn tránh nghi thức cảm giác tốt một cớ. Cho nên, bọn họ kỳ thật rất ít cùng nhau khúc mắc, càng đừng đề cập những cái kia có không có ngày kỷ niệm. Có thể Lâm Vọng Thư chưa từng phàn nàn qua. Nàng cũng chưa từng chủ động đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Đã từng một lần để lựa chọn thô giáp Chu Dữ cho rằng, nàng tựa hồ cùng chính mình đồng dạng, cũng không phải một cái có nghi thức cảm giác người. Thế nhưng, mỗi khi hắn lựa chọn tỉ mỉ thời điểm, có một cái không thể tránh khỏi sự thực là, Lâm Vọng Thư một mực là cái rất có nghi thức cảm giác người. Nàng chỉ là vì nên hợp chính mình, mà lựa chọn buông xuống những cái kia nghi thức cảm giác. Nghĩ tới đây, Chu Dữ lại càng thêm áy náy. Sống lại một đời, lần này nàng còn không phải nhân vật công chúng, cũng vẫn không thay đổi thành cái kia tia sáng vạn trượng, qua lại vội vã đại minh tinh. Vậy liền thừa dịp hiện tại, thật tốt theo nàng qua một lần khóa niên á chỉ là. Lao tiểu tử đại não thật một mảnh trống trơn. Dù sao đời trước, cũng cứ như vậy một lần, là có người bồi hắn khóa niên. Mà còn một lần kia, mù hắn vẫn là tại trên giường qua. Cái này nhưng không thể. Lần này nhất định phải đến điểm nghiêm chỉnh. Có nghi thức cảm giác. Thế nhưng cần phải muốn một cái không có chút nào nghi thức cảm giác lao tiểu tử, làm điểm nghi thức cảm giác.
Bao nhiêu?
Có chút khó khăn người.
Tốt tại, Chu Dữ am hiểu nhất công cụ là công cụ tìm kiếm. Vì vậy hắn vẫn thật là nghiêm trang mở ra bài đủ, bắt đầu lục soát, đêm giao thừa làm sao qua. Kết quả, một trận kiểm tra xuống, sửng sốt không tìm được một cái đáng tin cậy chủ ý, dù sao cái niên đại này, nội dung vận doanh còn không có, cho dù là ở đời sau, nào đó hồng thư bên trên nghi thức cảm giác công lược cũng phần lớn là chút thiếu ý tưởng cùng dây chuyển sản xuất nát hoạt động. Một trận nhìn xem đến, vẫn thật là không thu hoạch được gì. Chu Dữ rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, cờ tin nhắn tiếng nhắc nhở lại một lần vang lên. Là Lâm Vọng Thư gửi tới. Làm sao còn không cho phép chuẩn bị? Hắn bên này mới vừa đánh xong một cục trò chơi, kết quả nhất thời hưng khởi tra được bài đủ, chậm chạp không có điểm chuẩn bị nút bấm. Chu Dữ nhìn xem câu kia thông tin, bỗng nhiên ý thức được, bản nhân ở chỗ này, ta còn bài đủ cái gì? Này, tiểu cơ linh quỷ thượng tuyến. Vì vậy hắn lập tức phát cái tin đi qua, Thiên Tài Đạo Ngữ, lại nói, ngươi đem giao thừa cái gì an bài?
Thiên Tài Đạo Ngữ, ta đem giao thừa cũng ước chừng cái thích nữ hải, thế nhưng còn chưa nghĩ ra an bài cái gì hoạt động. Ta cũng còn không có kế hoạch cụ thể.
Thiên Tài Đạo Ngữ, có ý nghĩ gì hoặc là đề nghị sao?
Hảo huynh đệ, mau cứu ta.
Không có.
Chu Dữ nhìn chằm chằm màn hình, khoe miệng giật một cái.
Mụ, nha đầu chết tiệt cùng ta chơi cao lãnh.
Đang chuẩn bị đóng lại không chắc, Lâm Vọng Thư lại phát tới tin tức mới.
Kỳ thật, chỉ cần nàng cũng thích ngươi, an bài cái gì hoạt động là không trọng yếu.
Trọng yếu là cùng ngươi cùng một chỗ.
Chỉ cần có ngươi tại, nàng liền rất vui vẻ rất hài lòng.
DS, thứ ba càng.
Ngày mai tiếp tục cá hẳn là cũng ba canh.
Cảm ơn mọi người.
Chương 179, năm mới lễ vật chương 179, năm mới lễ vật. Chu Dữ nhìn trên màn ảnh giải rác mấy chữ, chỉ cảm thấy trái tim không bị khống chế tại ngực nhảy đến mấy lần.
Cười có chút, không ngậm miệng được.
Lao tiểu tử lại bị treo thành bệnh lên miệng rồi.
Bệnh lên miệng về bệnh lên miệng, Thiên Tài Đảo Ngữ vẫn là lập tức bất động thanh sắc trở về cái lao bằng hữu em một, tỷ gà ủn trà mạn cho ngươi điểm khen.
Các mạng đầu kia, thanh lanh thiếu nữ chính ngồi trước máy tính.
Kỳ thật, nàng vừa vặn thật rất chân thành đang suy nghĩ, muốn làm sao cho vị này tiểu binh trương cắt cung cấp khóa niên đề nghị.
Đứng tại nữ hải tử thị giác, nghiêm túc phân tích, tỉnh táo suy nghĩ.
Dù sao cũng là chiến hữu cũ từng cùng nhau mưa bom báo đạn, cờ rột phì giờ.
Nhưng khi thấy khung chắc bên trong tấm kia tỷ gà một lúc, trong đầu của Lâm Vọng Thư liền không tự giác hiện lên ngày đó ở nhà trang thị trường.
Chu Dữ ngăn cách mặt nạ của tỷ gà hôn nàng.
Nàng nhìn xem trong gương, kinh ngạc chính mình, nghiêm túc hắn.
Cùng với, dưới mặt nạ như sấm nhịp tim.
Là ngày đó thanh lãnh thiếu nữ đều lên mặt, lỗ tai đều hồng tấu.
Sừng sốt không có không biết xấu hổ hái mặt nạ.
Nàng cứ như vậy mang theo mặt nạ, cương cái đầu đi rất lâu, đi đến liền tim đập cũng dần dần thông thả, mới rốt cục lén lút gỡ xuống.
Cho nên từ ngày đó lên, Lâm Vọng Thư liền không muốn nhìn tỷ gà.
Vừa thấy được, nàng liền sẽ nhớ tới ngày đó.
Dù cho thời gian qua đi nhiều ngày, hình ảnh kia đều rõ ràng như hôm qua.
Sau đó, lỗ tai liền sẽ phát nhiệt, thậm chí sẽ lan tràn đến trên mặt.
Trước mắt, bên ngoài rõ ràng là mùa đông, gió lạnh thấu xương.
Có thể thanh lãnh thiếu nữ lại lần lượt cảm thấy, làm sao lại đột nhiên nóng đi lên đâu?
Nàng đưa tay phẩy phẩy mặt, lại không hề có tác dụng.
Đành phải khe khẽ thở dài, mà lúc này, không chắc bên trong, tiểu binh trương cắt lại phát tin tức.
Thiên Tài Đảo Ngữ, có thể là
dạng này có thể hay không quá không có thành ý.
Biết.
Thiên Tài Đảo Ngữ, ngươi có thể chuẩn bị một cái năm mới lễ vật.
Thiên Tài Đảo Ngữ, hảo huynh đệ, ngươi chuẩn bị.
Đương nhiên.
Thiên Tài Đảo Ngữ, tỷ gạ ủn cha mạn điểm khen.
Cực phẩm dê Lâm Vọng Thư.
Thanh lanh thiếu nữ nhìn màn ảnh, nhịn không được lắc đầu.
Sau đó động tác cực nhanh đóng công trang, vội vàng hạ tuyến.
Liên tính tiểu binh trương cắt cái kia tam mao ảnh chân dung còn đang nhảy nhót, thông tin nhắc nhở một cái tiếp một cái bắn ra đến, nàng cũng lại không có điểm mở.
Ngược lại xoay người, nhìn về phía bàn đọc sách chính giữa cái kia đồ vật.
Đó là nàng chuẩn bị lễ vật.
Lâm Vọng Thư nhìn chằm chằm nói nhìn một lúc lâu.
Các mạng đầu này, Chu Dữ thì nhìn chằm chằm không nói chuyện phiếm.
Hắn kỳ thật còn truy hỏi một câu, Thiên Tài Đạo Ngữ, ngươi chuẩn bị gì a?
Nhưng đối diện không có lại trở về,
thậm chí
trực tiếp hạ tuyến.
Trên màn hình hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn cái kia người sử dụng đã họ Ferlin nhắc nhở, lẻ loi chơi trọi treo tại nơi đó.
Chu Dữ nhìn xem mấy cái kia chữ, trong lòng không hiểu có chút phiền muộn.
Hắn vô ý thức đưa tay chống đỡ cái cằm, đầu ngón tay mỏ tới khóe miệng, hình như lại vểnh lên đi lên.
Lâm Vọng Thư, ngươi còn rất dụng tâm a.
Vượt cái năm còn cho ta chuẩn bị lễ vật.
Hắn nói xong, ngữ khí là có chút trêu chọc,
nhưng trong lòng sớm đã vui nở hoa rồi.
Chu Dữ kỳ thật rất vui vẻ.
Loại kia bị yên lặng nhớ thương, bị lặng lẽ để ở trong lòng cảm giác, tựa như mùa đông bên trong không cẩn thận bị ánh mặt trời phơi đến gáy, vừa ấm lại ngứa.
Bất quá, rất nhanh hắn ý thức được một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề.
Nàng đều chuẩn bị lễ vật,
vậy hắn cũng không thể tay không đi thôi.
Nói cho cùng, đây chính là sống lại một đời lần thứ nhất khóa niên.
Hắn thật sự nếu không thêm chút tâm, cái kia cũng quá không hăng hái.
Tại là vấn đề tới, hắn có lẽ đưa cái gì?
Đây mới là lao tiểu tử chân chính nan đề.
Trên thực tế,
đời trước tại tặng quà chuyện này cũng đã là quấy nhiều Chu Dữ xử thi cấp vấn đề khó khăn.
Thật mụ hắn rất khó khăn.
Đối với Chu Dữ mà nói, quả thực so giải quyết giới học thuật tuyến đầu vấn đề còn khó.
Khách quan đến nói, đưa nữ nhân bình thường lễ vật kỳ thật không tính rất khó khăn.
Dù sao người đều là có lỗ hổng, kiểu gì cũng sẽ thiếu sót cái này, nghĩ muốn cái kia.
Ngươi chỉ phải cẩn thận một điểm, sẽ quan sát một điểm, tỷ lệ lớn sẽ không lật xe.
Thế nhưng Lâm Vọng Thư, nàng không phải nữ nhân bình thường tốt ta.
Từ nhỏ đến lớn, nàng cái gì không có.
Ăn, dùng, xuyên, chơi. thậm chí rất nhiều đều là Chu Dữ chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua. Càng đừng đề cập về sau thành đại minh tinh về sau, đừng nói cái gì hàng hiệu, trong đó các loại hàng lượng, cất giữ khoản, người khác đến xếp hàng cướp, nàng tùy tiện đều có. Chu Dữ là cái rất thiết thực người. Hắn lo dịp cũng luôn luôn rất đơn giản, nàng cái gì cũng không thiếu, ta có thể đưa cái gì. Hắn nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này thật nhiều lần, mỗi lần đều lấy rất khó khăn chấm dứt, cuối cùng dứt khoát lựa chọn trốn tránh hiện thực. Nhưng có một số việc, tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Tổng phải đối mặt. Có một lần, Chu Dữ dứt khoát trực tiếp ở trước mặt hỏi, tháng sau ngươi sinh nhật, muốn cái gì lễ vật? Lâm Vọng Thư trừng mắt nhìn. Sau đó đống nhiên đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên lỗ tai của hắn. Nàng cười cười, nhẹ nói, ngươi cho ta làm ngừng lại cơm chín rồi. Kỳ thật, nàng chưa hề đề cập qua yêu cầu gì. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Dữ càng thêm không biết nên là 18 tuổi thanh lãnh thiếu nữ chuẩn bị lễ vật gì. Hắn thật rất muốn một cuộc điện thoại đánh tới hỏi một chút nàng, ngươi muốn cái gì năm mới lễ vật à? Thế nhưng hiển nhiên, đây là mất mạng đề. Hỏi một chút bằng hữu. Đừng nói nữa, ngươi nói là hỏi một chút là kinh loại này mỗi ngày cười hát học nhân tình. Hắn bản thân mỗi ngày đều chỉ dám trốn tại con rối phục bên trong cho thích nữ hải khiêu vũ đâu. Đến mức cái kia mỗi ngày miệng mãi mãi đều tại ăn từ béo, không đề cập tới cũng được. Đám này hi hi ha ha các minh đệ, bình thường mồm mép rất trưởng, thật đến thời điểm then chốt, một cái đều không trông cậy được vào. Rơi vào đường cùng, Chu Dữ mở ra công cụ tìm kiếm, thử nghiệm tính đánh xuống một hàng chữ, đưa cái gì cũng không thiếu bạn gái lễ vật gì tương đối tốt. Kết quả thiếp ba bên trong ngược lại là náo nhiệt, lão ca bọn họ nhộn nhịp hiện thân, đưa nàng một bộ ngươi chính mình hoạ hoạ. Làm cái video biên tập xem các ngươi từng ly từng tí. Đề nghị của ta là, đưa nàng một bộ mới nhất GS4, không có nữ hải có thể cự tuyển GS4A. Mua xong tiểu mới nhất Aji tốt, toàn bộ tình lữ dày mặc một chút. Nhìn như ngũ hoa tám môn, kỳ thật một cái cũng không dùng tới. Nói cho cùng, tặng quà việc này, bản chất chính là tùy từng người mà khác nhau. Bất quá, có một vị lão ca đề nghị, ngược lại để Chu Dữ dừng lại một chút, hỏi không được bản thân nàng, vậy liền đường con cứu quốc, hỏi nàng khuê mà thôi. Ân, còn có chút đạo lý. Chu Dữ trong đầu liền tràn vào Khương Viện tấm kia đen xì không có chút nào may mắn mặt. Hắn dừng lại, rơi vào trầm tư. 2007 năm ngày cuối cùng đúng hạn mà tới. Tại 30 hảo không giờ tiếng chuông gõ vang một khắc này, Lâm An thị cũng nên đón năm này mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, cũng là cuối cùng một trận tuyết. Kỳ thật, Lâm An cũng không phải là một năm năm đều tuyết rơi thành thị. Chỉ khi nào tuyết rơi, tòa thành thị này liền sẽ trở nên đặc biệt cảm động, đặc biệt lãng mạn. Tuyết rơi mái hiên, trải tại đường gạch xanh bên trên, khu phố yên tĩnh lại, ánh đèn mông lung, người đi đường bước đi thả chậm. Mọi người luôn nói, một cái tuyết, nơi này liền biến thành Lâm An thành. Phảng phất trong nháy mắt đó, thời gian sai chỗ, chỉnh tòa thành thị bị lôi trở lại Nam Tống đô thành, những cái kia mơ hồ có thể thấy được mái cong lầu cát, chợ đêm đèn đuốc, cùng thiếu nữ cười nói, đều cùng nhau hiện lên đi ra. Hoàng hốt ở giữa, phảng phất có thể nghe thấy tiếng vó ngựa, đàn cầm và đàn sắt âm thanh, lưu ly vỡ vụ âm thanh. Tuyết hạ xuống xong, tòa thành thị này liền không còn là hiện đại Lâm An, mà là cái kia dấu ở lịch sử tranh thủy mặc bên trong trong mộng Giang Nam. Hôm nay là thứ hai, ngày mai thứ ba chính là nguyên đán. Trong Lâm An học chỉ cấp cao tam thả một ngày nghỉ, mà còn liền chỉ cái này một ngày. Cho nên tối nay tự học buổi tối, như cũng muốn lên. Màn đêm buông xuống, trên đường phố người chậm rãi nhiều hơn, có thể Chu Dữ không có về nhà, mà là ở tại nãi trà cửa hàng. Hắn đang chờ người. Chờ Lâm Vọng Thư bên dưới tự học buổi tối, sau đó cùng nhau đi khóa niên. Dù sao hôm nay là năm cũ ngày cuối cùng. Trong cửa hàng lại dị thường náo nhiệt. Một đám gương mặt quen khách quen người, la hét muốn tại nãi trà trong cửa hàng cùng nhau đến ngược, nãi trà một ly tiếp một ly ra, tiếng cười cũng từng đợt tiếp theo từng đợt. Vốn là giản dị mãi trà cửa hàng, chính là bị bọn họ chỉnh ra quán ba bầu không khí. Bất quá cũng tốt, quái ấm áp, cũng trách náo nhiệt. Đại khái, đây chính là kinh doanh một nhà tiểu điểm ý nghĩa am mà ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào lại đã nổi lên tuyết. Không phải loại kia phô thiên cái địa tuyết lớn, mà là bụi bặt, tiên tĩnh, từ trên trời giáng xuống kinh tuyết, giống ai không cẩn thận đánh đổ bầu trời đêm một cái đường trắng. Đèn đường đem những cái kia tuyết quang phản chiếu hơi vàng, rơi vào trên mái hiên, rơi tại cửa ra vào nãi trà con rối trên đầu, cũng rơi vào cửa sổ thủy tinh phía trước đảo quanh hải tử trên gương mặt. Trong không khí có chút lạnh, cũng có chút thân thiện. 9 giờ không đến thời điểm, Chu Dữ lặng lẽ chạy. Hắn biết, lại không đi, thật muốn bị đám người này để lại, cùng nhau khóa niên. Lúc gần đi, hắn đi qua cửa ra vào. Nãi trà bôi lẻ loi chơi chọi đứng tại bên đường, ôm cái năm mới vui vẻ là bài, không lúc đích. Chu Dữ đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn, trước thời hạn chúc ngươi năm mới vui vẻ a. La Kinh xuyên thấu qua con rối che đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu một cái. Không có ai biết hắn thích nữ hải tối nay có thể hay không tới. Có thể hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ này, ngây ngốc chờ lấy. Tựa như rất nhiều người đem giao thừa làm như thế, trông coi một điểm không xác định hy vọng, đứng tại trong gió tuyết, chờ một cái có lẽ. Chương 180, đêm giao thừa chương 180, đêm giao thừa kèm theo cuối cùng một tiết khóa tiếng trung tan học vang lên. Toàn bộ sân trường giống như là bị nhân xuống thả ra chốt mở, vang một tiếng nổ tung. Thành đàn kết đội học sinh như thủy triều nghiêng tuôn ra mà ra, tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Nghỉ, là thật nghỉ. Mà càng quan trọng hơn là, hôm nay là đêm giao thừa a. Làm sao cũng phải đi trung tâm thành phố tham gia náo nhiệt. Vô cùng cao hứng. Vui vui sướng sướng nên đón năm mới. A Chu Dữ đứng ở trường học bên ngoài trong hẻm nhỏ, nửa dựa xe đạp, nghe lấy nơi xa ồn ào náo động. Hắn chợt nhớ tới một câu, người tuổi trẻ năm mới, không phải vây lô lời nói trong đêm, mà là tụ tập cùng hoan. Mọi người là từ đâu một năm bắt đầu chúc mừng đêm giao thừa đây này? Hắn không nhớ rõ lắm. Ít nhất hắn khi còn bé, khóa niên cái từ này, tựa như là không tồn tại. Tại Chu gia, nguyên đáng ngày đó, Mục Quế Anh nhiều lắm là sẽ thêm làm hai món ăn, xào cái giấm đường nhỏ xếp hoặc là hấp một đầu cá bẹ ý cả, vậy coi như là khúc mắc. Mà Tết Xuân mới là nghi thức cảm giác tối cường lúc. Người một nhà ngồi vây quanh nhìn tiết mục cuối năm, không giờ đốt pháo, sau đó ăn sủi cảo, thu tiền mừng tuổi. Lại khốn, cũng phải đón giao thừa trông coi đến rạng sáng. Đêm giao thừa tựa như là một cái chỉ thuộc về người tuổi trẻ ngày lễ, một cái cho dù thời tiết lại lạnh, cũng nguyện ý đi ra đầu phố ban đêm. Hậu thế những cái kia đêm giao thừa a, liền cầm ma đô đến nói. Ngoại than luôn là tụ mãn không chịu rút lui người trẻ tuổi, mỗi năm đều phải cảnh sát vũ trang xuất động duy trì trật tự. Trên thực tế, không những ma đô, rất nhiều thành thị trung tâm vừa đến đêm giao thừa cũng là như vậy. Về sau, có một năm thậm chí ra ngoại than giẫm đạp sự kiện, về sau chính phủ dứt khoát hủy bỏ khóa niên hoạt động. Nhưng cho dù là như vậy, khóa niên đêm nay vẫn sẽ có người của hàng ngàn hàng vạn bọn tới vàng bộ bờ sông. Bọn họ sẽ vai sóng vai đứng, đỉnh lấy hoàng phố giang biên thứ xương gió sông, nhịn đến không giờ. Sau đó, cùng nhau đếm ngược, cùng nhau hô to năm mới vui vẻ. Phản phất chỉ cần vượt qua đạo cảm này, liền thật có thể biến thành càng tốt chính mình. Không có khói lửa, không có ánh đèn thanh tú, nhưng bọn họ vẫn là tới, năm qua năm đến. Tựa như là tại trông coi một tràng ước chừng không phải người, là chính mình. Cái kia ước mơ lấy tương lai chính mình. Có câu nói rất đúng, không có người sẽ vĩnh viễn tuổi trẻ, nhưng luôn có người ngay tại tuổi trẻ. Đại khái cũng nguyên nhân chính là như vậy. Đêm giao thừa ý nghĩa, mới nhiều đời truyền thừa xuống. Đời trước, Chu giữ mười mấy 20 tuổi thời điểm bệ bộn nhiều việc học nghiệp, bệ bộn nhiều việc kiêm chức, sau khi tốt nghiệp đâu, lại bận bịu công tác. Tại lúc còn trẻ, không có thời gian đi khóa niên. Chờ hắn cuối cùng có một điểm tự do thời gian, tâm tính lại không còn trẻ nữa. Chu giữ bắt đầu cảm thấy, những cái kia giữa mùa đông chạy đi hoàng phố giang một bên hòng gió, người trên người, điện thoại đều nâng không nổi đến hành động, thật mụ hắn ngu xuẩn. Nằm lại trong chăn ấm áp đi ngủ không tốt sao? Dễ chịu lại tự tại, vì cái gì muốn không có khổ miễn cưỡng ăn? Hắn một lần là nghĩ như vậy. Có thể vào thời khắc này, đứng tại cái này cửa trường trung học bên ngoài trong hẻm nhỏ, nghe lấy cái kia sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô, nhìn xem các học sinh kết bạn mà ra, nhảy nhảy nhót nhót xông vào năm mới ôm ấp. Chu giữ thế mà, không hiểu có chút chờ mong lên đêm này. Cùng lúc đó, cao tam Lý Khoa Linh ban phòng học bên trong, tự học buổi tối mới vừa kết thúc, phòng học bên trong đèn vẫn sáng, các học sinh lần lượt đứng dậy, thu thập, rời sân. Trần Vân Hy khép lại bút túi, đem mới vừa viết xong bài thi tiện tay nhét vào cặp sách, ngoài miệng vẫn không quên nói thầm, lại nói, ngươi tuần trước không phải lôi kéo ta bồi người chọn lấy một buổi chiều, đưa cho người kia mua một đống năm mới lễ vật. Hôm nay đều mang đến. Không có. Lâm Vọng Thương ngữ khí nhàn nhạt trả lời một câu. A, vậy ngươi mua như vậy nhiều làm gì? Cái này niên kỷ nam sinh khả năng sẽ thích đồ vật, ta cảm giác ngươi đều nhanh mua khắp cả. Lâm Vọng Thương cúi đầu kéo lên cặp sách khóa kéo, nói khẽ, sau khi trở về, ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhiều đều đưa không được. Không phải không thích hợp, chính là quá bình thường. Ngươi yêu cầu thật đúng là cao. Trần Vân Hy một bên đứng lên, một bên nói thầm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật nhiều xác thực không thích hợp. Rất nhiều đều quá đắt. Về sau hắn còn phải cân nhắc đáp lễ a. Ta nhớ kỹ hắn còn tại mãi trả cửa hàng làm việc ngoài giờ đến. Cái này với hắn mà nói, gánh vác không nhỏ. Thanh Lanh thiếu nữ không nói chuyện, bởi vì không biết làm sao tiếp. Dù sao, nàng là duy nhất biết Chu giữ nhưng thật ra là lao bản người. Liền cái này, còn ở bên ngoài đầu trang đến một bản làm việc ngoài giờ nhân thiết. Làm nàng còn phải phối hợp diễn xuất. Nhân thiết người về thiết lập, chơi thì chơi. Lâm đại tiểu thư mặc dù từ nhỏ đến lớn đối tiền không có cái gì khái niệm, thế nhưng kỳ thật sau khi trở về, nàng chính mình cũng lo lắng mua một vài thứ sẽ cho Chu giữ mang đến đánh bác. Đêm hôm khuya khoắt, nàng ngồi trước máy tính kiểm tra các loại luận đàn thiếp tử đưa nam sinh lễ vật gì sẽ không có áp lực nam sinh thích cái gì năm mới kinh hỉ. Một bên nho nhỏ lo nghĩ, thậm chí mất ngủ đến rất muộn. Đương nhiên, những này tính toán nàng là chết cũng không thể nói cho người khác biết vậy người cuối cùng. Tính toán đưa cái gì? Trần Vân Hy lại hỏi. Đưa ban đầu ta chuẩn bị đưa cái kia. Ngươi thật mua đến? Còn làm xong? Đương nhiên. Trời ạ, Lâm đại thiên tài, a không, Lâm đại siêu nhân. Ngươi thật đúng là quá mạnh. Đương nhiên. Hai người lại cãi nhau ầm ĩ hàn huyên vài câu. Mãi đến đi ra cửa phòng học, hành lang thượng nhân ảnh thưa thớt, gió cũng có chút lạnh. Trần Vân Hy hướng nàng phất phất tay, năm mới vui vẻ, sang năm gặp rồi. Lâm Vọng Thư gật gật đầu, ngữ khí ôn nhu, năm mới vui vẻ, sang năm gặp. Ngoài trường học giả trong ngõ nhỏ, gió đêm hô hô cạo, mang theo tuyết hậu ở mức lạnh. Nơi này luôn luôn còn cũ kẽ, đèn đường mở vàng giống lẻ loi chơi chọi lính gác, tại tĩnh mịch trong ngõ nhỏ ném xuống cái bóng thật dài. Tuyết rơi phía sau Lâm An Thành, là một năm lạnh nhất thời điểm. Ban đêm thậm chí có thể đến dưới 0-7-8 độ. Giờ phút này, đúng là như thế. Chu giữ đứng tại cái kia ngọn đèn dưới đèn đường, dựa vào hắn trước kia vĩnh cửu bài xe đạp, bả vai có chút rụt lại, trong miệng a ra mấy cái bạch khí. Bạch khí kia tại dưới ánh đèn bốc hơi thành một bó của sáng, lại bị đêm gió thổi tản làm đầy trời sao. Đây là Chu giữ và Lâm Vọng Thư ước định chạm mặt địa phương. Trường học cửa trước cũng tốt, cửa sau cũng được, giờ phút này người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người top 5 top 3 hướng về trung tâm thành phố dũng mãnh lao tới. Tăng thêm Lâm Vọng Thư đi đến chỗ nào đều sẽ phải chịu quan tâm. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, hai người trong lòng đều rất không trong trắng. Cho nên bọn họ không có ý định trong đám người gặp mặt, cũng không có muốn tại biển người bên trong giả vờ ngẫu nhiên gặp. Bọn họ chọn đầu này cái hẻm nhỏ, yên tĩnh, địa thấp, tránh đi tất cả ồn ào náo động. Ngõ nhỏ rất cũ kỹ, tuyết dẫm lên sẽ phát ra kéo kẹt tiếng bang Chu giữ trà sắt tay, từ trong túi lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. còn có 2 giờ 40 phút, 2008 năm, liền muốn tới. Đang lúc xuất thần, đột nhiên thoáng nhìn nơi xa có thân ảnh đi tới. Lâm Vọng Thư tới. Xa xa đã nhìn thấy nàng nhẹ nhẹ cười cười. Nàng vẫn là một thân trắng, mọn gợn lờ áo lông, đồ len dạ quần dài, đất tuyết dày, đi tại đất tuyết bên trong phảng phất chính là bay xuống một mảnh tuyết. Lạnh lạnh người mặc đồ trắng, đều khiến người cảm thấy càng xa xôi, lạnh hơn. Giống tuyết rơi cảnh cây cao, giống tháng treo cửu tiêu, để người nhìn lên, lại không dám tùy tiện tới gần. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này đứng tại tuyết dạ đầu hẻm Chu Dữ, tâm lại giống như là bị lò lửa nhẹ nhàng sấy khô qua đồng dạng, ấm áp, nhu nhu. Phảng phất bên người gió đều nhẹ, tuyết cũng không lạnh, liền đèn đường đều so vừa rồi sáng lên mấy phần. Chỉ là nhìn xem nàng cười chậm rãi đến, tâm tình liền không tự giác liền tốt mấy phần. Khoe miệng cũng đã hơi dương lên, làm sao đều ép không đi xuống. Chỉ có thể nói, tình yêu thật là một cái thần kỳ đồ vật. Nó không cần bất luận cái gì khúc nhạc dạo, chỉ cần một ánh mắt là có thể đem ngươi cả trái tim điểm sáng. Tại ngươi trông thấy nàng trong nháy mắt đó, tâm tình liền sẽ không hiểu tốt. Cho dù đó là một tấm ngươi sớm chiều cùng nhau mặt, ngươi đã gặp hàng trăm hàng ngàn lần, quen thuộc đến lại không thể quen hơn, thậm chí chỉ dựa vào một cái bóng lưng, một cái tiếng bước chân đều có thể nhận ra. Có thể chỉ cần nàng vừa xuất hiện, liền sẽ vui vẻ a. Nàng cười một tiếng, ngươi liền nghĩ cũng cười. Kết quả là hai người cứ như vậy tại tuyết dạ bên trong bèn nhìn nhau cười, dần dần tới gần. Không có lời kịch, cũng không cần cái gì đặc biệt tình tiết. Mẹn mẹn một cái đối mặt, đã đủ để. Chờ lâu lắm rồi sao? Thanh lanh thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí nhu hòa, giống trong gió tuyết thổi qua một đóa nhỏ cây đông. Đến gần một khắc này, Chu Dữ mới chú ý tới. Lâm Vọng Thư hôm nay còn đeo cái màu trắng mũ len sợi, mềm dẻo dệt dây bao vây lấy đầu, đỉnh đầu còn có một cái tròn vo tiểu ma bóng. Theo nàng tới gần, cái kia mao cầu nhẹ nhàng lắc lư a lắc lư, tại tuyết dạ dưới ánh đèn lộ ra linh động lại nhu thuận. Nàng hôm nay, thật là lạnh lạnh lại đáng yêu. Chu Dữ vô ý thức vươn tay, đầu ngón tay đụng đụng cái kia mao cầu, nhẹ nhàng bổ một hồi. Lâm Vọng Thư là không nghĩ tới lao tiểu tử đệ nhất chú ý tới chính là đỉnh đầu nàng viên kia lúc gần lúc hiện mao cầu. Chỉ có thể nói, cũng là cốt cách kinh kỳ. Nàng sửng sốt nửa giây, nhẹ nhàng cười cười, trong thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ, "Chu Dữ, ngươi nhiều đại nhân." Chu Dữ cái này mới thu hồi tay, cúi đầu nhìn con mắt của nàng. Mà nàng, vừa vặn cũng ngửa đầu nhìn xem hắn. Đèn đường mở vàng rơi vào trên mặt nàng, quang ảnh chập chờn, vụ mặt lại ôn nhu. Thanh lanh thiếu nữ mặt mày dính lấy một điểm tiêu ý, khóe mắt độ con ôn nhu giống là trong bóng đêm một mảnh mỏng tuyết, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Chu Dữ, lạnh đến vừa đúng. Chóp mũi của nàng bởi vì gió lạnh đông đến có chút phím hồng, nguyên bản lạnh lạnh sạch sẽ ngũ quan bởi vậy thêm mấy phần tiểu ý, giống trong ngày mùa đông bị gió thổi qua tiểu hồ ly, lạnh lùng, vừa mềm, có chút quyến rũ, có chút làm người thương yêu. Chu Dữ nhìn xem nàng, thấp giọng hỏi, "Lâm Vọng Thư, ngươi có lạnh hay không?" Chương 181, Khan Quảng Cổ chương 181, Khan Quảng Cổ còn tốt. Lâm Vọng Thư nói, thanh âm không lớn, thậm chí mang theo điểm mây trôi nước chảy ý vị. Có thể kỳ thật, thật lạnh. Dù sao hiện tại đã là tuyết hậu đêm khuya, hàn khí như thủy ngân rót vào trong xương, lạnh đến có chút bá đạo. Mỗi ngày phòng học bên trong nhiều người, hơi ấm cũng cho lực, thậm chí có thể đem áo khoác thoát. Từ cầu thị thư viện đi tới trường học cửa lớn mất quá mấy phút, vừa ra khỏi cửa liền có xe riêng đưa đón, tài xế mỗi ngày đều là trực tiếp đem lái xe vào Hồ Tân Nhất Hiệu địa khố trực tiếp lên thang máy liền đến nhà. Toàn bộ hành trình gió đều cạo không đến nàng một cái. Sau đó chính là trực tiếp kéo về Hồ Tân Nhất Hiệu địa khố. Cho nên, nàng mỗi ngày bại lộ ở bên ngoài chịu đựng gió lạnh thời gian, cộng lại sợ rằng đều không cao hơn 10 phút. Cũng liền dẫn đến nàng cơ bản không có thích ứng qua chân chính lạnh. Không giống lao tiểu tử, mỗi ngày cưỡi cái xe đạp sớm muộn trong gió rét mạnh mẽ đâm tới, trong gió tuyết cũng không thấy hắn kêu lạnh. Tốt tại hắn da dày thịt béo, từ thói quen nhỏ dãi nắng dầm mưa. Trên thực tế, bởi vì cuộc sống ba điểm trên một đường thẳng, thanh lanh thiếu nữ mỗi ngày cũng không cần xuyên quá nhiều. Trước mấy ngày nàng thậm chí đều không có xuyên áo lông. Chỉ là tối nay, nghĩ đến muốn ở bên ngoài ngốc cực kỳ lâu, ngốc đến một năm mới đến. Cho nên lật kiện áp đáy hòm áo lông đi ra, còn đặc biệt đeo lên mũ len sợi. Mới từ cửa trường học một đường đi đến hẻm cũ giờ tí còn tốt, đi bộ cũng coi là vận động, sẽ có nhiệt lượng. Nhưng bây giờ đứng vững một hồi, liền cảm giác hàn ý bò lên trên sống lưng của nàng. Quả nhiên, mới vừa nói xong, thanh lanh thiếu nữ liền đánh dùng mình, chọc cho Lâm Vọng Thư đều có chút chột dạ, yên lặng cúi đầu. Chu Dữ nhìn xem nàng, đông nhiên cười khẽ một tiếng, rồi với tay nắm tay bên trong một mực sách theo túi giấy đưa tới. Cho ngươi, năm mới lễ vật. Còn có lễ vật à? Lâm Vọng Thư khẽ giật mình, ngữ khí mang theo kinh hỉ, khóe miệng cũng đã lặng lẽ bật lên. Nàng rất vui vẻ, cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao lấy nàng đối Chu Dữ hiểu rõ, không phải loại kia am hiểu làm tiểu lãng tràn đời người, càng đừng đề cập chủ động chuẩn bị lễ vật. Đương nhiên rồi, Chu Dữ nói. Lâm Vọng Thư tiếp nhận túi giấy, mở ra xem xét, là một đầu khăn quàng cổ. Tại dưới đèn đường mở vàng, nhan sắc đu hòa, nhìn không quá ra chính xác nhan sắc, nhưng đại khái là màu nâu nhạt, cùng nàng trên chân cặp kia đất tuyết dày, gần như giống nhau như đúc nhan sắc. Thanh lanh thiếu nữ chăm chú nhìn mấy giây, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dữ. Nàng vẫn còn tại cười, vẫn như cũ cười long lanh. Con mắt của nàng rất sáng, tựa như bọn họ từng cùng nhau vượt qua những cái kia tĩnh mịch ban đêm, trong mắt cất giấu tinh quang. Ưa thích sao? Chu Dữ hỏi. Kỳ thật hắn là có chút thấp hỏng. Cái này nguyên một xung quanh, Chu Dữ gần như tại các đại diễn đàn, thế ba, mua sắm công lược trang web bên trên hoành ngày, chỉ vì làm một chuyện, nghiên cứu năm mới lễ vật đến cùng đưa cái gì thích hợp. So sánh liên tục, xoắn suýt vô số. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định thiết thực một điểm, qua mùa đông, vậy liền mua đầu khăn quàng cổ a, mặc dù hắn biết, đối Lâm Vọng Thư đến nói, loại này đồ vật nàng tuyệt đối không thiếu, thậm chí có thể nhiều đến tê hoa mắt. Nhưng lễ vật ý nghĩa từ trước đến nay đều không tại thiếu hay không. Là một phần tâm ý vì thế, lão tiểu tử đặc biệt chạy một chuyến Lâm An đại hạ, cuối cùng tại lộ rổ tỉ ạ nạ trước quẩy giày vào dòng dã một cái buổi chiều, chọn lấy hai cái khăn quàng cổ. Cái này tấm bảng khăn quàng cổ đều là thuần cựu đùng, cảm nhận tinh tế, xúc cảm vô cùng tốt, trọng yếu nhất chính là không có cái gì xốp nổi logo. Đời trước cho dù có tiền, Chu Dữ cũng chưa từng thích qua trên quần áo tràn đầy xa xỉ phẩm lão hoa logo phong cách. Hắn từ đầu đến cuối thiên vị loại kia điệu thấp, khắc chế, nhưng giấu được cảm nhận đồ vật. Một đầu là đưa cho lão mụ mụ quý anh, một cái khác đầu cũng là hắn để quầy tỷ chọn lấy lâu nhất, dày vò một buổi chiều, là tặng cho Lâm Bạc Thư. Kỳ thật lão tiểu tử chính mình mua cho mình y phục từ trước đến nay là không có cái gì kiên nhẫn. Mùa hè chính là mấy món cùng khoản thuần sắt trắng xám đen ngắn tay, tới tới lui lui xuyên. Xuyên cũ, liền trực tiếp lại mua kiện đồng dạng. Quần cũng là, xuyên cảm giác bạn loại hình không sai quần, hắn có thể mua mấy đầu đồng dạng trở về đổi lấy xuyên. Duy nhất nguyện ý tại mặc lên dùng điểm tâm tư thời khắc, đại khái chỉ có muốn đi gặp khách hàng, cũng chính là cái kia mấy bộ định chế Âu phục ra sân thời gian. Cho nên nói, một đầu khăn quàng cổ, hắn có thể dày vào cả một buổi chiều đi chọn. Đối Chu Dữ đến nói, đây đã là hắn chỗ có thể đưa ra, chân thành nhất nghi thức cảm giác. Đối mặt Chu Dữ vấn đề, thanh lanh thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt hất lên nhẹ, giọng nói mang vẻ điểm định ngậm, ngươi cứ nói đi. Không vui sao? Chu Dữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi đưa, ta đều thích. Nàng nghiêm túc đáp, ánh mắt sạch sẽ như gió tuyết lần đầu tê bầu trời đêm. Nói xong, liền từ trong túi lấy ra khăn quàng cổ. Mắc đều không có cắt, liền trực tiếp vây lên. Động tác rất tự nhiên, không chút do dự. Màu nâu nhạt cừu nhung khăn quàng cổ rơi vào nàng bà bay, đáp lên cái kia bộ màu trắng áo lông bên trên, vừa đúng đi vòng vài vòng, thật cao bao lấy cổ của nàng, thậm chí che kín quẻ miệng. Lần này tốt, đầu kia nông màu nâu nhạt cừu nhung khăn quàng cổ tại nàng màu trắng áo lông phụ trợ bên dưới lộ ra đặc biệt nhu hòa, đáp lên nàng trên vai, lại vòng qua cái cổ, vừa đúng đem khuôn mặt giấu vào khăn quàng cổ bên trong. Thanh lanh thiếu nữ mang theo mũ len sợi, khăn quàng cổ vây thật cao, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp ánh mắt linh động, khóe mắt khẽ nhếch, lông mi khẽ run, cái kia bị gió thổi đến có chút phiếm hồng chóp mũi như ẩn như hiện. Giống trong gió tuyết toát ra hờ mai, tự nhiên hào phóng lại yếu ớt bất người. Nhìn đến lao tiểu tử ngao ngoe muốn động. Thế nào, đẹp không? Lâm Vọng Tư hỏi. Nàng nhấc lên cái cằm, thần sắc chắc chắn giống là đã dự liệu tốt đáp án. Rất, rất tốt. Liền rất tốt nha. Rất tốt, rất tốt. Kỳ thật ngươi có lẽ vây cái gì cũng tốt nhìn. Cái này còn tạm được. Chúng ta đi thôi. Chờ chút, Lâm Vọng Tư. Ta năm mới lễ bắt đầu. Chỉ thấy Lâm Vọng Tư chớp chớp nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt linh động, thần sắc như thường, thản nhiên nói sau đi. Lại nói, ngươi sẽ không chuẩn bị a? Ngươi cứ nói đi. Chu Dữ hơi sững sờ, trong lòng nhịn không được bắt đầu tính toán, không thể nào. Không thể nào. Chẳng lẽ Lâm An đệ nhất mãnh nam chẳng lẽ khám phá tiểu binh chương cắt ẩn nút thân phận, cứ vậy mà làm mới ra câu cá chấp pháp. Bất quá nghĩ lại, có lẽ không đến mức, cái này không phù hợp phong cách của nàng. Trong lúc đang suy tư, chỉ nghe thanh lãnh thiếu nữ ung dung mở miệng, "Chu Dữ, ta đói. Chúng ta đi ăn cơm đi." "Tốt." Chu Dữ cười lên tiếng, thuận tay vô vô xe đạp chỗ ngồi phía sau bông tuyết, làm cái mời tư thế, "Lên xe à?" Tuy nói lao tiểu tử bình thường ra dày thì béo, đạp xe từ không sợ lạnh, nhưng tối nay đạp xe năm nàng, có thể không phải là vì chịu khổ cũng không phải là vì lãng mạn. Dù sao đêm giao thừa, trung tâm thành phố sớm liền người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều tại giao thông quản chế. Đừng nói lái xe, liền điện con lửa, mô tô đều nửa bước khó đi. Tốt tại xe đạp, là từ trước đến nay không quản chế, còn có thể tại biển người bên trong thong dong xuyên qua. Thanh lanh thiếu nữ cũng là xe nhẹ đường quen, gặp Chu Dữ cơi trên xe, nàng liền thuận thế ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Hai tay đầu tiên là nhẹ nhàng dựng vào eo của hắn, động tác rất tự nhiên, trôi chảy. Cũng không có qua mấy giây, nàng tựa hồ cảm thấy gió vẫn còn chút lạnh, vì vậy đem hai tay thò vào Chu Dữ áo lông áo khoác bên cạnh trong túi. Ấm áp, rất an tâm. Dạng này không phải lần đầu tiên, hai người đều tập mãi thành thói quen. Chỉ là giờ phút này thật vừa đúng lúc. Chu Dữ một cái tay chính đặt ở áo lông áo khoác trong túi, một cái tay khác đỡ tay lái. Hai cánh tay cứ như vậy tại chật hẹp không gian bên trong đội vàng không kịp chuẩn bị đủ phải. Bốn mắt nhìn nhau là giả kiểu đoạn, mười ngón gặp nhau nhưng là động tâm. Tay của thanh lãnh thiếu nữ thật lạnh, lạnh đến Chu Dữ vô ý thức run một cái, tay cũng có chút co rụt lại. Chờ một lúc đạp xe thời điểm khả năng sẽ có chút gió. Chu Dữ nói, người đem áo khoác kéo lên, đừng cảm lạnh. Có thể Lâm Vọng Thư không có nói tiếp. Nàng đỗng nhiên nhảy xuống xe, đi vòng qua đầu xe bên kia, đứng ở trước mặt hắn. Làm sao vậy? Chu Dữ có chút không nghĩ ra. Một giây sau, thanh lanh thiếu nữ túi lầu xuống, nhẹ nhàng cởi xuống trên cổ mình khăn quàng cổ. Sau đó, nàng áp sát tới, một vòng vây ở Chu Dữ trên cổ. Người ở phía trước cho ta chắn gió, lạnh hơn. Chương 182, An Lẩu chương 182, An Lẩu đối mặt xông vào mũi khí tức quen thuộc. Chu Dữ sửng sốt. Ngồi tại xe đạp bên trên hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cô bé trước mắt, một vòng lại một vòng, đem chính mình khăn quàng cổ vây quanh tại trên cổ hắn. Đèn đường mờ nhạt, tuyết quang tĩnh mịch. Nàng rủ xuống sợi tóc tại dưới đèn có chút tỏa sáng, tựa như trong bóng đêm bay xuống ánh trăng. Chu Dữ nhìn xem nàng, lại có chút hoảng hốt. Phản phất lại về tới cái kia mất điện ban đêm. Về tới cái kia cầm bó đuốc muốn thay hắn thực hiện tâm nguyện trước mặt nguyệt lượng nữ thần. Về tới cái kia cầm trong tay chiến thánh, bồi hắn sóng vai thảo phạt hắc ám nữ kỵ sĩ bên cạnh. Lâm Vọng Thư là lần đầu tiên cho người khác vây khăn quàng cổ, lần thứ nhất vây tương đối qua loa. Khăn quàng cổ lỏng lẻo lẻo, cuối cùng một vòng thậm chí trực tiếp đi vòng qua Chu Dữ trên đầu. Thoạt nhìn, cùng cái xác gớp giống như, nàng chính mình cũng không nhìn nổi, phốc bật cười, cười đến giảo hoạt, lại mang điểm tâm yếu ớt. Sau đó nàng một khuyên khuyên mở ra xuống dưới, lại lần nữa vây một lần. Lần này, nàng chậm rất nhiều, động tác cũng tỉ mỉ phải nhiều. Khan quàng cổ chỗ nào không tiếp phục, nàng liền nhẹ nhàng nuốt lên. Thỉnh thoảng đầu ngón tay lạnh bước, đảo qua cổ của Chu Dữ cùng gò má. Cái kia phần hơi lạnh cùng khăn quàng cổ mang tới ấm áp luân phiên, phản phất một cỗ dòng điện, lặng yên không một tiếng động xông vào ngực. Cùng lúc đó, đầu kia mới tinh, mắt còn chưa cắt đi khăn quàng cổ, đã lặng yên nhiễm lên mấy phần thanh lãnh thiếu nữ hương vị. Đương nhiên, có lẽ chỉ là nàng nước gội đầu, hoặc là sữa tắm mùi thơm. Nhàn nhạt, rất nhẹ, nhưng cũng rất gần. Xông vào mũi, như gió, cũng giống nàng. Để người chóng mặt, không biết là lạnh là nóng, không biết là hơi say rượu là độc tâm. Tuyết dạ hẻm cũ, dưới đèn đường, thanh lãnh thiếu nữ đứng, tại nghiêm túc cho ngồi trên xe lão tiểu tử vây khăn quàng cổ. Mà lao tiểu tử ngồi trên xe cũng đang chăm chú mà nhìn xem nàng. Không biết qua bao lâu, Lâm Vọng Thư cuối cùng thu tay lại, nhìn xem chính mình một khuyên khuyên vây cực kỳ chặt chẽ kết quả, hài lòng gật gật đầu. Nàng con nhẹ nhàng vỗ vỗ khăn quàng cổ cái đuôi bên trên tua cờ, nói: "Tốt, cực kỳ chặt chẽ, nên sẽ không phải lạnh." Chu Dữ không có nói tiếp, chỉ là một mực cười hì hì nhìn xem nàng. Sau đó Lâm Vọng Thư một lần nữa nhảy lên chỗ ngồi phía sau, hai tay lại cắm trở về Chu Dữ áo lông áo khoác túi. Ấm áp, nóng một chút, vẫn như cũ rất an tâm. "Đi thôi." Ngồi bước vàng, xuất phát rồi. Chu Dữ một bên nói, một bên đạp bên trên chân đạp tấm. Lốp xe ép qua đất tuyết, phát ra kẹt kẹt một tiếng vang dọn. Tại cái này rét lạnh trong đêm đông, chiếc này cũ kỹ có chút phát bụi xe đạp. Mang theo hắn, mang theo nàng, xuyên qua ánh đèn cùng biển người, giống như là một diệp tiểu tiểu thuyền con, chậm rãi lái vào cảnh đêm. "Lâm Vọng Thư, ngươi có lạnh hay không a?" "Không lạnh." "Ngươi đây." "Nóng quá a." Lại nói, "Ngươi muốn ăn cái gì a?" "Cũng được. Vậy chúng ta đi ăn lẩu." "Tốt." Tiệm lẩu bên trong, tiếng người huyên náo. Đây là một nhà kiểu Quảng Đà biên lô. Đầy sảnh đều là mở mịt hơi nóng, nồi đất bên trong đế canh ngực ngực lan lộn, náo nhiệt cực kỳ. Chỉnh cửa tiệm đã ngồi đến tràn đầy, liền chờ vị khu đều đứng không ít người. Tốt tại hai người vận khí không tệ, chân trước mới vừa vào cửa, chân sau liền có mấy bàn khách nhân ăn xong đứng dậy, không có để bọn họ chờ quá lâu. Tiệm này nguyên bản chủ đánh ăn khuya đường, nhưng hôm nay là đêm giao thừa, từ bữa tối thời đoạn liền bắt đầu buôn bán, sinh ý một đường hỏa đến đêm khuya. Kỳ thật, nếu là đứng đắn hẹn họ, người mang theo một cái trang phục tinh xảo, trang dung tinh xảo nữ hải tử đi ra ăn cơm. Tuyển chọn nồi lẩu loại này dầu nóng băng khắp nơi đồ ăn, là có chút không quá phúc hậu. Đương nhiên, nhất không tử tế chính là dẫn người ta đi bơi lội. Đặc biệt là làm nữ hải tử mặc toàn thân áo trắng. Nếu là mang nàng đi ăn loại kia tương ớt cuộn cuộn, vị cay trùng thiên tứ xuyên nồi lẩu, vậy coi như thật sự là không bằng cầm thú. Tốt tại tiểu Quảng Đà biên lô, trên cơ bản đều là nước dùng nồi. Vừa hạ xuống tòa, Lâm Vọng Thư liền đứng lên, "Ta đi cái toilet, ngươi trực tiếp gọi món ăn a." Nói xong liền quay người rời đi, chỉ để lại một bộ màu trắng áo lông đắp lên trên ghế dựa. Chu giữ nhẹ gật đầu. Đầu tiên là đem khăn quàng cổ lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí gấp kỹ, thả lại trong túi sách. Sau đó cũng cởi bỏ áo lông, bên trong chỉ có một kiện giày áo len. Nếu không tại sao nói lao tiểu tử ra giày, không có mặc quần áo thu đông, áo len áo lông, tổng cộng liền hai kiện. Bất quá nói cho cùng, vẫn là tuổi trẻ tùy hứng. Chu giữ rất nhanh liền điểm tốt đồ ăn. Có lẽ là đêm giao thừa, trong cửa hàng đồ phụ tung đầy đủ, hiệu suất cũng đặc biệt cao. Cũng không lâu lắm, đáy nồi cùng đồ ăn liền lần lượt dâng đủ. Lâm Vọng Thư còn chưa có trở lại. Chu giữ cũng là không gấp, cúi đầu lấy điện thoại ra. Mở ra chính mình khóa niên tắt chiến sổ ghi chép lại lần nữa xác nhận một cái tối nay an bài. Kỳ thật sớm ngày hôm đó trên cờ cờ tìm Lâm An đệ nhất mãnh nam trưng cầu ý kiến xong sau, hắn liền bắt đầu nghiêm túc kiểm tra công lược. Năm nay Lâm An thị có cái nào khóa niên hoạt động, chỗ nào có thể nhìn khói lửa, nơi nào có chợ đêm, cái nào con đường sẽ có giao thông quản chế. Lưu loát liệt một đồng lớn, dậm dạp chẳng chỉ nguyên một trang. Sau đó hắn toàn bộ đều phát cho Lâm Ngọc Thư, cung cấp nàng chọn lựa. Cuối cùng hôm nay sắp xếp hành trình, kỳ thật chính là từ hắn tuyển chọn tỉ mỉ N bộ phương án bên trong, bị thanh lãnh thiếu nữ tiện tay vạch rơi hơn phân nửa, lưu lại một cái giản lược khoản phiên bản, ăn cơm, đi dạo chợ đêm, nhìn khói lửa, chờ đến lượt. Lần này, Chu Dữ có thể là lấy ra 100 điểm thành ý. Hôm nay hắn cũng đã không phải là tuần trước hắn. Cái này lao tử đã là khóa niên hoạt động người phong khoáng, thậm chí ngũ ban tại tổ chức khóa niên hoạt động thời điểm, hắn còn cho ra rất nhiều đề nghị sao? Thật sự là xưa đâu bằng nay. Lúc này, truyền đến một trận tiếng sột soạt tâm thanh. Lâm Vọng Thư trở về. Thanh lãnh thiếu nữ cũng đã cởi xuống áo lông, bên trong là một kiện màu sáng áo dệt len, đường cong lưu hòa, phát họa ra tinh tế lại vừa đúng thân hình. Cái kia cái cọp lông mũ cũng lấy xuống, tóc dài lỏng lỏng lẻo lẻo mà khoác lên, bởi vì bị cái mũ ép qua hơi có chút lộn xộn, nhưng cả người cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần tùy ý lười biếng. Thật vừa đúng lúc, lúc này nổi cũng đúng lúc mở, điểm chính là cái thanh viễn gà đấy nổi, hơi nóng bốc lên. "Đi lâu như vậy?" Chu Dữ hỏi. "Ăn cơm đi." Lâm Vọng Thư nói. Chu Dữ nhẹ gật đầu, thuần thục trước xới một chén canh gà cho nàng. Hai người một bên ăn một bên câu có câu không trò chuyện. Nồi lẩu ở ngực rung động, hơi nóng mở mịt tại giữa hai người. Lâm Vọng Thư mở miệng trước hỏi một câu: "Ngươi phía trước đêm giao thừa là thế nào qua?" "Bất quá, nhiều nhất liền đi ngủ, ngươi cái kia lúc trời tối không ngủ được." Chu Dữ cười cười, không có giải thích. Dù sao hiển nhiên không phải một cái đi ngủ. Hắn thuận thế hỏi lại: "Vậy còn ngươi?" "Đây là ta lần thứ nhất khóa niên." Thanh lãnh thiếu nữ nói: "Ta cũng là lần đầu tiên khóa niên." Mặc dù nghiêm cẩn đến nói, đời trước là cùng Lâm Vọng Thư có một năm cùng nhau khóa niên, nhưng lần kia kỳ thật cũng không thể tính toán. Cho nên khách quan đến nói, đây cũng là Lao tiểu tử lần thứ nhất khóa niên. Từ trình độ nào đó đến nói, này làm sao không tính hai người lần thứ nhất đâu. Vì vậy Chu Dữ cầm lấy chén, đối với Lâm Vọng Thư cử đi nâng, nói, vậy liền, chúc chúng ta, lần thứ nhất khóa niên vui vẻ. Vừa dứt lời, một đĩa nóng hổi sủi cảo đột nhiên đông một cái được người phục vụ để lên bàn. Ngươi tốt, các ngươi điểm sủi cảo. Chu Dữ cái chén trong tay còn chưa kịp chạm cốc, ngừng giữa không trung, a, ta không có điểm sủi cảo a. Thế nhưng người phục vụ đã đi. Bên trên sai lầm rồi sao? Chu Dữ nghi ngờ lẩm bẩm nói. Phanh, một tiếng vang nhỏ đánh gây hắn. Lâm Vọng Thư chẳng biết lúc nào đã giơ ly lên, nhẹ nhàng đụng đụng hắn lơ lửng giữa không trung cái kia. Sau đó, nàng nhìn xem hắn, chậm ung dung lung lay trong chén nước chanh, khỏe mắt mang theo vài phần tiểu ý không có lên sai, là ta điểm. Chu Dữ, năm mới vui vẻ. Chương 183, tiền mừng tuổi chương 183, tiền mừng tuổi. Chu Dữ run lên một giây, lập tức túi đầu nhìn xem bản kia sủi cảo, trầm thấp lời, liền bả vai đều nhẹ nhàng run lên hai lần. Chắc không được. Vừa đến đã nói muốn đi về bức cờ, còn đi rất lâu, nguyên lai, là đi điểm sủi cảo. Năm mới vui vẻ. Hắn cười nói. Nâng chén, cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức uống một hơi cạn sạch. Chỉ là, cái này không phải sủi cảo a. Da mỏng đến sắp trong suốt, nhan sắc còn tóc vàng, gói đến lỏng lỏng lẻo lẻo, từng cái siêu siêu mẹo mẹo co quắp tại trong thay, giống mới từ công trường tan tầm. Thật sự là một đĩa tuổi già sắp yếu sủi cảo. Mà còn cái này mụ hắn không phải kiểu quảng hoành thánh ra sao? Hiển nhiên, đây là nhà này tiệm lẩu Lâm thời vội vàng góp ra đến sủi cảo, làm sủi cảo người thậm chí cũng sẽ không làm sủi cảo, chỉ là miễn cưỡng làm cái sủi cảo tạo hình. Ít nhiều có chút khó xử người. Chu Dữ kỳ thật cho tới nay đều hiểu khá rõ Lâm Vọng Thư thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Bởi vì nàng đặc biệt thích lo dịp rất đơn giản, không thích ăn món chính, không thích ăn đỉnh no bụng đồ ăn. Cho nên, nàng là sẽ không vì chính mình điểm loại này đồ vật. Mà Chu Dữ đâu, kỳ thật cũng không phải thích ăn sủi cảo người. Nhưng hắn nhớ tới Quốc Khánh mất điện đêm hôm đó, cùng cô bé bán diêm nói về nhà hắn mua đến giao thừa liền sẽ ăn sủi cảo điện cố. Nàng nhớ kỹ, hôm nay mặc dù không phải giao thừa, không trên ngày lễ truyền thống năm nay, nhưng là lịch ngày bên trên năm cũ ngày cuối cùng. Hiển nhiên, nàng là vì ta điểm. Trái tim của Chu Dữ đột nhiên tê tê, mềm mềm. Trên thực tế, cùng nàng cùng một chỗ, luôn là sẽ có thời khắc như vậy. Cái này đến cái khác, lơ đãng cử động nhỏ, tỉ mỉ việc nhỏ. Có lẽ chỉ là Chu Dữ thuận miệng nhắc lên, hoặc là một lần nào đó ăn nói lung tung, nửa thật nửa giả trêu chọc. Mà Lâm Vọng Thư đâu, luôn là một bộ không có chút rung động nào, lạnh lùng dáng dấp, không tranh không đoạn, không lộ ra trước mắt người đời, lời nói cũng không nhiều. Thế cho nên, Chu Dữ nhiều khi đều cho rằng nàng không đang nghe, hoặc là nghe đến không quan tâm. Có thể là về sau, một lần lại một lần vui mừng ngoài ý muốn, hoàn toàn lật đổ đẩy ngã Chu Dữ quan điểm. Nàng nguyên lai đều nhớ kỹ, cũng chính là cái này đến cái khác thời khắc như vậy, để Chu Dữ không thể tránh khỏi lựa chọn đối mặt những cái kia tỉ mỉ cảm xúc. Cho nên để hắn ý thức được, Lâm Vọng Thư vẫn luôn là một cái rất có nghi thức cảm giác nữ hài. Đụng xong chén, Chu Dữ không hỏi nhiều, trực tiếp vùi đầu ăn lên sủi cảo. Chỉ là tiệm này xác thực không quá biết làm sủi cảo, có chút chênh lệch cứng rắn ra hỗn hợp cắt bùa nạt nạ chỉ lưu bị, bắt đầu ăn còn không bằng đứng đắn hoành thánh. Nhưng lão tiểu tử vẫn là rất cho mặt, một cái này đến cái khác. Thanh lanh thiếu nữ cũng nhẹ cười nhẹ nhìn xem hắn, sau đó kẹp cái sủi cảo đặt ở hắn trong bát. Có đôi khi nha, bất luận là thân nhân, bằng hữu, người yêu ở giữa, chính là như vậy. Không chính xác phương làm vừa lúc là người thích, cũng không nhất định chính hợp ngươi tâm ý, có thể bởi vì là nàng làm, nàng chuẩn bị. Cho nên, ngươi chính là sẽ vui vẻ sẽ thích. Một đoạn khỏe mạnh quan hệ cũng là như vậy, lẫn nhau cho ra cảm xúc giá trị, lẫn nhau đáp lại, lẫn nhau chân quý. Giờ phút này, Chu Dữ cảm thấy rất hạnh phúc. Lâm Vọng Thư cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ là Lâm Vọng Thư từ đầu đến cuối bất động đũa, một mặt hướng hắn trong bát kẹp. Một đĩa 10 cái sủi cảo mắt thấy nhanh thấy đấy, Chu Dữ trong bát đã chất thành cái nhỏ gò núi, Lâm Vọng Thư bắt nhưng vẫn là sạch sẽ. Hắn nhìn thoáng qua, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Vì vậy dừng lại bữa, đem trong khay cái cuối cùng sủi cảo gấp lên, trịnh trọng bỏ vào trong bát của nàng, ngươi cũng ăn một cái, năm mới vui vẻ à. Hắn dừng một chút, vừa cười nói, đây là chúng ta lần thứ hai cùng nhau ăn Tết. Nói xong, chính hắn lại kẹp lên một cái sủi cảo, túi đầu bắt đầu ăn. Mặc dù không nói được ăn ngon, nhưng hắn vẫn là từng ngụm nghiêm túc ăn, chuẩn bị đem cái này bản tuổi già sắc yếu sủi cảo cố gắng chống giống. Chỉ là, ăn, trong miệng đột nhiên một cứng rắn. Hắn hơi sững sờ, vô ý thức dừng lại động tác, phun ra xem xét, là một cái một nguyên tiền xu. Chu Dữ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn hướng đối diện. Thanh lanh thiếu nữ vừa vặn cũng đang nhìn hắn, mắt trong mang theo nụ cười ôn nhu, phản phất sớm đã dự liệu được một màn này. Chúc mừng ngươi nha, nàng nhẹ nói, lại ăn đến tiền xu. Chu Dữ nhìn xem con mắt của nàng, tim đập không hiểu có chút nhanh. Lâm Vọng Tư lấy ra một cái hòm bao, đưa cho Chu Dữ, cho ngươi. Tiền mừng tuổi sao? Chu Dữ rất bất ngờ. Tiếp nhận, sờ lên, còn rất thật dày, nhưng là lại hình như không tính nhân dân tệ xúc cảm. Mở ra xem xét, bên trong là một tấm năm mới thiệp chúc mừng. Chu Dữ chính muốn mở ra nhìn, lại bị Lâm Vọng Tư gọi lại, chúc chờ ngươi về nhà lại nhìn a. Là viết cho ngươi năm mới thiệp chúc mừng. Chỉ có năm mới mới có thể nhìn. Nên nói hay không? Rõ ràng chỉ là cùng người khác đồng dạng đưa một tấm thiệp chúc mừng. Lâm đại tiểu thư lại luôn có thể cho ngươi chỉnh ra điểm nghi thức cảm giác đến. Hại, nàng là thật sẽ a luôn là khắc chế lại lãng mạn. Những chi tiết này, những này dụng tâm, là loại kia chiếu vào công lược đi theo quy trình xáo lộ không cho được. cho nên hậu thế mới sẽ lưu truyền ra câu tiên lời lẽ chí lý, thế gian xáo lộ thiên thiên vạn, chỉ có chân tâm mới là tất sắc kỹ.
Tốt.
Chu Dữ nhẹ cười nhẹ gật đầu, giống như là đáp ứng nàng đại sự gì đồng dạng. Sau đó đem tấm kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể thiệp chúc mừng, cẩn thận từng ly từng tí thu vào cặp sách tường kép. Tiếp lấy, hắn cũng từ chính mình túi áo bên trong lấy ra một tấm sớm chuẩn bị xong tấm thẻ.
Ừ, đây là cho ngươi.
Hắn nói, lúc đầu muốn chờ nhìn pháo hoa thời điểm đưa cho ngươi, nhưng ngươi đều trước thời hạn cho ta.
Vậy ta cũng hiện tại cho ngươi đi.
Hắn đưa ra đi, lại dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên mang theo một điểm đắc ý, bất quá, ta cái này ngươi bây giờ liền có thể nhìn.
Có đúng không?
Ta xem một chút.
Thiệp chúc mừng bị lật ra.
Thanh lanh thiếu nữ túi lầu xuống, ánh mắt rơi vào cái kia từng hàng chữ bên trên, ánh đèn đánh vào nàng lông mi bên trên, ném ra một mảnh nhỏ nhu hòa cái bóng. Sau đó, khoe miệng của nàng bắt đầu hơi dương lên. Trên thực tế, Chu Dữ cũng không có tại thiệp chúc mừng bên trên viết bất luận cái gì lời âu yếm, cũng không có tận lực đi kiến tạo cái gì đặc biệt bầu không khí. Hắn không có giống rất nhiều người theo đuổi như thế, đem năm mới thiệp chúc mừng trở thành thư tình đến viết, càng không có trình hoa gì sống. Hắn biết, chỉ là một câu lại giản dị bất quá năm mới chúc phúc, Lâm Vọng Thư, năm mới vui vẻ. Nguyện ngươi tại một năm mới bên trong, thân thể khỏe mạnh, mọi việc thuận ý, chỗ niệm đều là được.
Ký tên, Chu Dữ.
Đáng nhắc tới chính là, Chu Dữ chữ rất xinh đẹp.
Điểm này theo lão Chu, cha hắn.
Mạnh mẽ, đại khí, sạch sẽ, đặt bút rõ ràng.
Không có dư thừa tử, không có cảm xúc tràn lan, cũng không có dấu ngon dấu ngọt.
Chỉ có rõ ràng nhất, chân thành nhất chúc phúc.
Lâm Vọng Thư cười cười, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem thiệp chúc mừng nhận đến chính mình cặp sách tường kép bên trong.
Sau đó, mới một lần nữa cầm lấy đũa ăn cơm.
Gặp Chu Dữ cuối cùng ăn đến tiền xu, nàng cái này mới ăn lên nàng trong bát cái kia sủi cảo.
Thanh lanh thiếu nữ túi đầu nho nhỏ cắn một cái, liền thả xuống.
Kết quả, rõ ràng,
cái này kén ăn quỷ khẳng định là không thích ăn.
Sau đó nàng yên lặng liền đem cái này cắn không đến một phần năm sủi cảo, vứt xuống Chu Dữ trong bát.
Thần sắc còn rất tự nhiên xiết,
giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Nếu không tại sao nói về sau có thể làm đại minh tinh đâu?
Thật mụ hắn là có chút diễn kỹ tại.
Chu Dữ túi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn nàng, cười lắc đầu.
Không nói gì, đem viên kia tàn thứ phẩm yên lặng ăn hết.
Nồi lẩu ở ngực rung động, nước ấm sôi trào, hơi nóng tại bọn họ ở giữa bốc lên lan lột, làm mơ hồ ánh mắt, cũng làm mơ hồ thời gian.
Giờ khắc này, mềm dẻo mà dài dằng dặc.
Chương 184, khắc chế chương 184, khắc chế bữa cơm này đồng thời không ăn quá lâu.
Dù sao phía sau còn có cái khác hành trình.
Một đĩa không quá tốt ăn hoành thánh sủi cảo không sai biệt lắm đem Chu Dữ cho ăn đầy đến.
Lâm Vọng Thư vốn là ăn đến ít, mấy cái canh gà liền không sai biệt lắm.
Chờ Chu Dữ đứng dậy đi tính tiền lúc, trên bàn còn dư không ít đồ ăn.
Lão bản, về một tính tiền.
Nhà này đã biên lô lão bản, là cái giữ lại tiểu hồ tên béo da đen, thật đúng là Việt tỉnh người, nghe nói là Thuận Đức bên kia.
Cho nên khẩu vị còn tính là chính tông, cho nên lâu dài sinh ý thịnh vượng.
Cái này chính là bởi vì như vậy, lão bản ít nhiều có chút nhỏ kiêu ngạo, tiểu tính tình tại.
Kỳ thật, cái kia chút kinh doanh tốt cửa hàng nhỏ, có thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có dạng này bởi chung.
Hương vị gì đó không thể nói, thái độ phục vụ nha, nhìn tâm tình.
Chu giữ tại quầy ba phía trước chờ một hồi lâu, cái kia lão bản mới hùng hùng hổ hổ chạy tới, như cái người chơi đàn dương cầm đồng dạng. Tại tính toán khí bên trên cảnh cạch gậy một chỗ ơi, trong miệng còn sử dụng một cái không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông, người biếng nói, tờ đơn ngươi xem một chút, có nô có vấn đề, tổng cộng 189.
Chu Dữ túi đầu nhìn lướt qua, lão bản, sủi cảo ngươi không có tính toán.
A lão bản cũng không ngẩng đầu lên, bạn gái ngươi đã trước kết qua sủi cảo tiền rồi.
Hắn dương mắt nhìn Chu Dữ một cái, giọng nói mang vẻ điểm phàn nàn, chúng ta cái này vốn là không bán sủi cảo rồi, tối nay đêm giao thừa bận rộn như vậy, căn bản làm không đến.
Chu Dữ cảm thấy có chút buồn cười, vậy các ngươi làm sao còn làm?
Lão bản sững sờ.
Cái này còn phải hỏi.
Đương nhiên là bởi vì nàng.
Nàng cho quá nhiều rồi.
Thực sự là để người rất khó cự tuyệt ta.
Bất quá lao bản ngoài miệng nói nhưng là, ai nha, còn không phải bị bạn gái ngươi cảm động nha.
Một mực cùng ta nói đến ta đầu đều lớn.
Có đúng không?
Chu Dữ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Bởi vì trong sự nhận thức của hắn, Lâm Vọng Thư liền không phải là loại kia sẽ dựa vào một mép mệt nhọc.
Lao bản lời nói, độ tin cậy rất thấp.
Chỉ thấy lao bản một bên lắc đầu, một bên lầm bầm, còn căn dặn ta, tiền xu nhất định muốn trước thời hạn lối qua, khử trùng sạch sẽ.
Nàng liền đứng ở bên cạnh nhìn ta đem tiền xu bao đi bảo, mới chịu đi.
Nguyên lai là người bảo a.
Chu Dữ nhíu mày nói,
trách không được,
khó ăn như vậy đâu.
Lời tuy nói như vậy, có thể tầm mắt của Chu Dữ sớm đã rơi xuống ngoài cửa cái kia đứng dưới ánh đèn đường thân ảnh màu trắng bên trên.
Kinh ngạc, có chút xuất thần.
Kết xong sổ sách, hắn đẩy cửa đi ra tiệm lầu.
Đột nhiên từ hơi ấm 10 phần đại sảnh bước vào gió lạnh lạnh thấu xương đầu đường, ý lạnh đánh tới, hắn không khỏi run lập cập.
Mà giờ khắc này, theo đêm càng ngày càng sâu, thành thị nhiệt độ phảng phất bị đột nhiên điều thấp, không khí lạnh đến như muốn kết băng.
Lâm Vọng Thư đang đứng tại cách đó không xa dưới đèn đường, đưa lưng về phía hắn, cũng không có ý thức được Chu Dữ tới gần.
Nàng đã một lần nữa mặc vào cái kia bộ màu trắng áo lông, đeo trở về cái kia cấp trên có cái lông xù tiểu cầu màu trắng mũ len sợi. Cả người bao lấy cực kỳ chặt chẽ, vẫn như cũng là đứng tại một cái mờ nhạt dưới đèn đường. Bị mờ nhạt ánh đèn dắt lên một tầng mềm dẻo cuốn sáng.
Thanh lanh thiếu nữ hô ra hơi nóng, dưới ánh đèn đường ngưng tụ thành từng đoàn sương mù, bay ở trước mắt nàng, lại theo gió tản đi.
Sau đó nàng lại hô một chút khẩu khí, từng ngụm lại một cái.
Lúc nhanh lúc chậm.
Lúc này Lâm Vọng Thư sẽ cảm thấy chính mình như cái hơi nước bàn ủi, cũng giống cái đun ấm nước.
Trời rất vui. nhìn đến Chu Dữ có chút muốn cười, lại nghĩ tới vừa rồi tiệm lẩu lão bản nói những lời kia, cũng có chút nghĩ ôm lấy nàng. Mỗi khi mắt thấy thời khắc như vậy, Chu Dữ liền sẽ lại một lần cảm khái, nàng từ trước đến nay đều chỉ là một cái tiểu nữ hài, một cái sẽ tại tĩnh mịch tuyết dạ bên trong lén lút chơi chính mình hơi thở tiểu cô nương. Không biết trôi qua bao lâu, Chu Dữ không có nhận tâm đánh gãy nàng, vẫn là Lâm Vọng Thư một cái lơ đãng quay đầu, phát hiện Chu Dữ, ngươi chừng nào thì đi ra. Hai người hướng về lẫn nhau đến gần. Chu Dữ đưa tay ra, nhưng lại tại lòng bàn tay phải xuyên qua thanh lãnh thiếu nữ bả vai lúc. Hắn dừng một chút, ngược lại đem tay nâng lên, nhẹ méo nhẹ bóp nàng cái mũ đỉnh viên kia lông xù tiểu cầu, giống như là đùa mèo đồng dạng, thanh âm thật thấp, thật đáng yêu. Chu Dữ, ngươi nhiều đại nhân, ngây thơ như vậy. Âm thanh của Lâm Vọng Thư không nặng, giống như là tại oán trách, nhưng khỏe miệng lại nhẹ nhàng bệnh lên một điểm. Chu Dữ cười cười, người nào không ngây thơ đâu. Kỳ thật, ta là muốn nói, ngươi thật đáng yêu. Đi thôi. Hai người sóng vai đi về phía trước mấy bước. Lâm Vọng Thư bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, ân, ngươi khăn quàng cổ đâu? Nàng chú ý tới, lão tiểu tử cái cổ trùi lùi, bị gió lạnh thổi, có chút phím hồng. Mà Chu Dữ cũng tại cái này một cái chớp mắt, chú ý tới nàng chóp mũi đỏ đến giống mới vừa bị mệt quá, giống con đông lạnh tiểu hồ ly. Thu trong túi sách. Tiệm lầu bên trong vị quá lớn. Lâm Vọng Thư a một tiếng, ngữ khí vẫn là thanh thanh đạm đạm, nhưng câu tiếp theo lại mang theo không thể nghi ngờ, vậy ngươi đeo lên à, đạp xe sẽ lạnh. Chu Dữ gật gật đầu, kéo ra cặp sách khóa kéo, từ tường kép bên trong móc ra đầu kia khăn quàng cổ. Sau đó tiến tới, đứng ở trước mặt Lâm Vọng Thư. "Ân, ta đạp xe sẽ không lạnh, đều nóng muốn toát mồ hôi." Dứt lời, Chu Dữ run rẩy khăn quàng cổ, hai tay giơ lên đi vòng qua cổ nàng phía sau. Cái kia hai tay tại cổ nàng một bên nhẹ nhàng đi vòng một vòng, động tác rất không thuần thục, thậm chí có thể nói có chút cứng ngắc. Dù sao, lão tiểu tử mình bình thường đều không thế nào vây khăn quàng cổ, đây cũng là hắn lần thứ nhất cho người vây khăn quàng cổ. Đối với Lâm Vọng Thư mà nói, trên người Chu Dữ khí tức cũng theo đó mà đến. Chọc cho nàng sửng sốt chỉ chốc lát, hô hấp cũng theo đó trì trệ. Kỳ thật, giữa mùa đông ăn xong nồi lẩu, trên thân khó tránh khỏi nhiễm lên không ít nồi lẩu vị. Ví dụ như nói giờ phút này, trên thân hai người rõ ràng nhất hương vị, hẳn là cái kia nồi canh gà vị. Có thể rất kỳ quái chính là, Lâm Vọng Thư lại chỉ ngửi thấy Chu Dữ khí tức, một loại nàng không thể quen thuộc hơn được khí tức. Giống như bắn tên quán ngày đó, giống như những ngày này sớm chiều trong khi Trung Lơ đãng tiếp cận sông vào mũi hương vị. Một loại nàng có thể từ ồn ào trong đám người một cái phân biệt hương vị. Một loại có thể làm cho nàng không hiểu an tâm hương vị. Đó là chỉ thuộc về Chu Dữ hương vị. Khăn quàng cổ hạ xuống xong, Lâm Vọng Thư có thể cảm giác được rõ ràng Chu Dữ hô ra hơi nóng phất qua nàng cái kia phiếm hồng chóp mũi, tô tô, ngứa một chút. Trên quốc lộ, dòng xe cộ gào thét mà qua, đèn xe ở trên đường kéo ra màu trắng lưu ảnh. Lối đi bộ bên trên, thanh lanh thiếu nữ lại cảm giác chính mình hình như dừng lại, toàn bộ thế giới đều dừng lại, liền tim đập đều ngừng đập. Nhưng ngược lại có chút mạnh mẽ đâm tới chân cảm, chấn màng nhĩ vang lên ong ong. Giờ phút này, chuyên tâm vây khăn quàng cổ Chu Dữ ngược lại là không có như vậy nhiều mai con đi loạn. Chỉ là hắn sát thực vây không quá tốt chính là, đặc biệt là đối so với vừa nãy Lâm Vọng Thư cho quanh hắn. Quả thực là cách biệt một trời, lòng lòng lẻo lẻo, khắp nơi lọt gió. Trọng yếu nhất chính là cái này khăn quàng cổ a càng vây vượt lên. Một lần cuối cùng, thậm chí là ném đến tận đỉnh đầu của thanh lãnh thiếu nữ. Liên cung ở tắc ton titan bên trong, khi còn bé ý rèn cho mỹ cả xạ vây khăn quàng cổ như thế, thật rất giống sắc ướp, so với vạn Lâm Vọng Thư vây thời điểm càng giống, thậm chí vẫn là cái độc nhãn sắc ướp. Nhưng lão tiểu tử lại đối với chính mình tác phẩm rất hài lòng. Nhất định muốn nói gì không hài lòng, chính là khăn quàng cổ hình như đè lại thanh lãnh thiếu nữ đầu kia lâng lâng tóc dài, nhìn xem có chút khó chịu. Vì vậy, hắn lại đưa tay đem ngăn chặn tóc kéo đi ra. Lộ ra thanh lãnh thiếu nữ luôn là dấu ở tóc dài bên trong lỗ tai, rất đỏ rất đỏ. Đặc biệt là, cùng nàng lạnh da trắng màu da so sánh phía dưới, đặc biệt rõ ràng. Chu Dữ hơi xúc động thì thầm nói, như thế lạnh không? Lỗ tai cũng đông lạnh đỏ lên sao? Nghĩ thầm, quả nhiên nàng so ta càng cần hơn khăn quàng cổ a. Lâm Vọng Thư quay mặt chỗ khác, thản nhiên nói, "Ân." Chu Dữ nhẹ gật đầu, rất là hài lòng lại nặn nặn nàng mũ len sợi bên trên cái kia tiểu ma bóng. "Đi thôi, chúng ta đi chợ đêm." DS, thứ ba càng. Cảm ơn mọi người thúc canh, bình luận, phát điện, khen thưởng. Ngày hôm qua càng 8.000, hôm nay không sai biệt lắm cũng có 7.000 chữ. Ngày mai tiếp tục ca chương 185, tiểu thủ lạp đại thủ chương 185, tiểu thủ lạp đại thủ từ xưa đến nay, trăm ngàn năm qua, Lâm An thị thành thị trung tâm tựa hồ chưa hề chân chính thay đổi qua. Từ đầu đến cuối vây quanh Tây Tử Hồ bờ. Nhất là đến đêm giao thừa, hiện tại là 2007 năm, tiền giang hai bên bờ còn chưa khai phá, thành thị tiêu chí cũng còn chưa đông rời, vì vậy, người trẻ tuổi vẫn như cũ quen thuộc hướng Tây Tử Hồ biên tuân ra. Chỉ là từ khi thiên niên kỷ phía sau, chính phủ thành phố liền lần lượt trong lui bên hồ bán hàng rong cùng ồn ào thương nghiệp, đề xướng còn hồ tại dân, còn cảnh tại dân gắng đạt tới hoàn nguyên Tây Tử Hồ tự nhiên tĩnh mịch. 2002 năm đến 2010 năm cái này 8 năm, chính là Tây Tử Hồ tổng hợp bảo vệ công trình nhất là giai đoạn mấu chốt, ban đêm bộ mặt thành phố trật tự cũng còn đến đặc biệt nghiêm ngặt. Dù vậy, cảnh đêm phủ xuống thời giờ, Tây Tử Hồ biên vẫn như cũ sẽ lẻ tẻ toát ra mấy cái văn nghệ quán nhỏ, bán thủ công trang sức, tranh chữ, chống lúc lắc, nhưng đều điệu thấp lại ngắn ngủi, rất nhanh lại bị xua đuổi. Tốt tại cách Tây Tử Hồ bờ bất quá 10 năm 20 phút đi bộ lộ trình địa phương, Hà Phường phố vẫn sáng đèn. Nơi đó liền với một mảnh chợ đêm. Đặc biệt là hôm nay đêm giao thừa, bên kia tựa hồ tới càng nhiều quán nhỏ, càng thêm náo nhiệt. Ăn, chơi, xuyên, dùng. Có kéo đường họa sư phụ, có bộ khuyên khuyên sạp hàng, có sách theo thỏ đèn lồng hải tử, có bán kẹo đường đẩy xe, còn có cả một đầu ngõ nhỏ đều tung bay nổ trao mùi thơm. Đã nhanh 11 điểm. Đầu này chợ đêm trên đường phố, vẫn như cũ biển người phun trào. Trên vai thích cánh, bả vai đụng bả vai. Có tay nắm tay tình lữ, cũng có mang theo tiểu hài đồng thời đi dạo tuổi trẻ phu thê, cũng có kết bạn mà đến bạn tốt, cũng có cắm vào túi quần, ngậm điếu thuốc, tiêu sái tới lui solo khóc ca. Nhìn xem cái này lâu ngày không gặp khói lửa, Chu Dữ không khỏi hơi xúc động. Nhắc tới cũng có chút buồn cười, làm người hai đời, đây là Chu Dữ lần đầu tiên tới cái này chợ đêm. Khi còn bé tối đa cũng liền tới gần trọng đại khảo thí thời điểm, chạy đến Hà Phường phố đến. Bởi vì đầu đường có một nhà bán định thắng bánh lao điếm, định thắng bánh ngụ ý nhất định trưởng cấp 3 tặng thưởng. Về sau trưởng thành, liền càng sẽ không tới. Thêm nữa, hậu thế chợ đêm a, kỳ thật thương nghiệp hóa rất nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói, cả nước chợ đêm bán đồ vật, hương vị, phẩm loại đều là độ cao trọng hợp. Cái gì giải hoàng thang bao, oanh tạc đại bưu ngư, 20 giả sữa chua, bán đều là bán thành phẩm tham dự chế thức ăn. Cho nên, hiện tại rất nhiều người kỳ thật đã không thế nào thích đi dạo chợ đêm, thậm chí còn có chút chống đối. Nói không chừng ngươi cùng bằng hữu nâng một câu ta tối nay đi chợ đêm nhân ra sẽ còn về ngươi một câu, à, ngươi còn đi dạo chợ đêm à. Nhân bị nặng, bầu không khí tốt, tham dự chế đồ ăn cũng ít. Một chút chủ quán, thật đúng là mấy chục năm tay nghề lâu năm. Ta còn là lần đầu tiên tới đây. Hình như cũng là lần đầu tiên đi dạo chợ đêm. Chu Dữ nói. Ta cũng là. Ân, ngươi chưa từng tới sao? Ta cho rằng Khương Viện sẽ dắt lấy ngươi đồng thời đi. Ta hôm nay còn tại nghỉ giữa khóa nghe Tiêu Giao nói, nàng cùng Mạnh Diệu Quân tối nay cùng Khương Viện cũng muốn đồng thời đi bên này dạo chơi. Lâm Vọng Thư lắc đầu, mấy năm trước khóa niên thời điểm, ta đều không ở nhà, cho nên không thể cùng nàng cùng nhau. Vậy ngươi chạy đi đâu? Chu Dữ hỏi. Thanh Lanh thiếu nữ mấp máy môi, giống như là tại lật xem ký ức, năm ngoái, mụ mụ ta mang ta đi Tokyo. Năm trước là Singapore. Lại phía trước một năm, tựa như là tại Paris. Nàng nói đến rất tùy ý, giống như là tại báo cáo chuẩn bị cuối tuần bài tập hoàn thành tình huống đồng dạng. Chu Dữ, khá lắm. Tình cảm ngươi mỗi năm không có qua khóa niên, là bởi vì đi du lịch vòng quanh thế giới đúng không? Quả nhiên cuộc sống của người có tiền chúng ta không tưởng tượng nổi a. Tình cảm thật chỉ có lao tử là thật đêm giao thừa không phải tại làm châu ngựa, chính là ở nhà đi ngủ. Mụ, đáng ghét. Ngươi liền không có năm nào ở trong nước qua. Chu Dữ hỏi lại. Lâm Vọng Thư suy nghĩ một chút, đống nhiên cười khẽ. Làm sao vậy? Chu Dữ nghi ngờ nhìn xem nàng. Năm nay ở trong nước qua, cùng ngươi cùng nhỏ qua. Nàng nói. Đi thôi. Chu Dữ khoẹt miệng nâng lên, nhìn xem chợ đêm đèn đuốc sáng trưng lối vào. Chúng ta vào xem một chút đi. Lâm Vọng Thư nhẹ nhàng lên tiếng, bước chân so vừa rồi nhẹ nhanh hơn rất nhiều, liền mũ len sợi bên trên tiểu mao bóng đều đồng đưa run lên một cái. Chợ đêm ánh đèn chiếu vào Lâm Vọng Thư trong mắt, rõ ràng diệt diệt. Nàng đi không nhanh, Chu Dữ đi theo nàng phía sau, một bước ba chậm chạp buổi tiếp. Thanh Lanh thiếu nữ đối một chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ luôn là tràn đầy hứng thú. Một hồi bị mang theo sẽ gật gù đắc ý chiêu tài mèo hấp dẫn, một hồi lại ngồi xổm người xuống, trường sáng lấp lánh con mắt nhìn ra sư phụ thổi đồ chơi làm bằng đường, hoa đường hoa. Thậm chí đi qua một cái bán tiểu miêu tiểu cầu có nhỏ, nàng cũng sẽ chậm xuống bước chân, ngồi xổm xuống lần lượt sờ một lần, giống như là sợ cái nào bị nàng đã bỏ sót giống như. Lâm Vọng Thư luôn luôn là cái không quá hớn hở ra mặt người. Lanh lạnh khí chất giống tầng trời nhưng phổ tổ son, để nàng xem ra luôn là không có chút rung động nào, cảm xúc nhạt đến giống một ly cách đêm nước trắng. Nhưng Chu Dữ đã sớm thăm dò tính tình của nàng. Nàng sinh khí thời điểm không dễ phân biệt, phải dựa vào suy luận, từ hành động logic, hơi biểu lộ, từng tầng cân nhắc. Nhưng nàng vui vẻ, hiếu kỳ thời điểm liền rất tốt phân biệt. Nàng sẽ cười, cho dù không cười, con mắt của nàng cũng sẽ trừng lớn một chút, giống ngôi sao đồng dạng sáng tỏ, bước chân nhẹ nhàng, đông chạy tây nhảy. Hiển nhiên, nàng hiện tại chính là vui vẻ. Chu Dữ đứng tại phía sau nàng, nhìn xem nàng đầy mắt tò mò chuyển đến chuyển đi, khoe miệng cũng không tự giác đi theo dương lên. Mặc dù hắn trước sau như một đem những này đồ chơi nhỏ coi là vô dụng rách nát. Thế nhưng, ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ rồi. Phía sau thì có câu nói có chút già mồm, nhưng cũng là chuẩn xác, có người hiểu ngươi kỳ kỳ quái quái, có người bồi ngươi đáng yêu khả ái. Chỉ là, mắt thấy gần 11 điểm, chợ đêm người ngược lại càng ngày càng nhiều. Tối nay bán hàng rong so ngày thường trọn vẹn nhiều gấp đôi, quầy hàng chen quầy hàng, khu phố cũng lộ ra càng thêm chật hẹp. Đám người tiến lên cũng càng ngày càng loạn. Không phải loại kia có thứ tự song hướng lưu động, mà là đông một tợ xì một đám, tổng có một ít đi ngược dòng nước nhân loại cá nheo. Vì vậy, đi tại hơi phía trước một chút thanh lanh thiếu nữ, không phải liên tiếp bị đụng, chính là bị nhân loại cá nheo chen liên tục bại lui. Thế cho nên, nàng cứ như vậy bị động liên tiếp tiến đụng vào trong ngực của Chu Dữ. Lại một lần, là cái giống như gió tiểu nữ hải, đạp cái dòng dọc dày, cùng Na Cha giống như trong đám người chạy vội. Nàng đụng phải Lâm Vọng Thư chân, lực đạo không nhỏ, trực tiếp đem nàng đâm đến lảo đảo lùi lại, kém chút ngã sấp xuống. Tốt tại đứng tại sau lưng nàng Chu Dữ tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Lâm Vọng Thư một đầu tiến đụng vào trong ngực hắn, còn không có lấy lại tinh thần, cô bé kia tựa như đạn hạt nhân phóng ra đồng dạng tại chỗ cất cánh, sớm đã chạy xa. Người không sao chứ? Không có việc gì. Chúng ta hướng bên kia đi, cách đại bộ đội gần một điểm. Tốt. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Lâm Vọng Thư bả vai lại bị người va vào một phát. Lần này không nặng, nàng lúc đầu cũng không để ý, chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng người kia lại bỗng nhiên ngừng lại, đưa tay hơi ngăn lại đường đi của nàng, nét miệng mở miệng cười, ngượng ngùng à, mỹ nữ, ta không phải cố ý đụng ngươi. Cái kia, ta có thể thêm cái ngươi cờ cờ sao? Thanh âm không lớn, lại mang theo điểm trợ bữa lao cá cùng tự cho là đúng. Cấp thấp nhất bắt chuyện là như vậy. Lâm Vọng Thư mi tâm cao lại, đang chuẩn bị cự tuyệt. Một giây sau, Chu Dữ đã bước tới, đứng ở trước gót chân nàng, ngăn tại cái kia trước mặt nam nhân. Hắn không nói chuyện, cũng không có gì quá khích động tác, chỉ là đứng đến rất gần, mở mắt ra nhìn người kia một cái. Ánh mắt kia, tựa như là tình thiên bên trong đột nhiên phủ xuống đến mây đen, không giận tự uy, mang theo cố lãnh đạm cảm giác các bách. Nam nhân sửng sốt một chút, ánh mắt từ con mắt của Chu Dữ chuyển tới phía sau hắn thanh lãnh thiếu nữ, lại liếc một cái giữa hai người không có gì khe hở khoảng cách, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, sờ lên cái mũi, à, thì ra là thế à. Cái kia quấy rầy. Nói xong, hắn thức thời quay người rời đi. Lâm Vọng Thư đứng ở sau lưng Chu Dữ, nhìn hắn bóng lưng. Đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ấm áp, còn mang theo chút lực đạo. Túi đầu nhìn lại, Chu Dữ đã dắt tay của nàng. Quá nhiều người Chu Dữ cũng không quay đầu lại nói, chờ chút tẩu tán sẽ không tốt. Thanh lãnh thiếu nữ liếc nhìn hắn dắt chính mình tay, không nói chuyện, cũng không có tránh ra, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng cuộn tròn cuộn tròn. Cái kia dấu ở tóc dài hạ lốt hai, lại lặng lẽ nổi lên hồng ý đều do tối nay tuyết quá lạnh, cũng trách mảnh này chợ đêm quá nóng ngày. Lúc này, không biết là từ chỗ nào bay tới giai điệu, có lẽ là đằng trước cái nào quầy hàng, một cái quãng đàn guitar sinh viên đại học đang hát rong, một cái micro, một thanh guitar, một cái đơn giản âm hưởng thiết bị. Trong suốt giọng nữ nhẹ nhàng hát vang lên con đường này ngõ hẻm, là Lương Tịnh Như tiểu thủ lạc đại thủ. Tiếng ca ung dung đung đưa, như gió xuyên ngõ hẻm. Lòng bàn tay đan sen, bước chân giao thoa. Chu Dữ dắt nàng, có chút nghiêng người đi ở phía trước, cho nàng mở đường. Thanh lãnh thiếu nữ đột nhiên rất muốn, liền đi tiếp như vậy. Một mực đi thẳng đi xuống, cũng thật là tốt rất tốt. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Vừa lúc, Chu Dữ cũng cúi đầu xuống, nhìn về phía nàng. Hai người ánh mắt tại ánh đèn cùng tuyết sắc đan vào đầu đường đụng thẳng. Không có người nói chuyện, chỉ nghe đầu kia giọng nữ nhẹ nhàng hát, còn nhớ rõ trận kia âm nhạc hội khói lửa, còn nhớ rõ cái kia lạnh lạnh cuối thu, còn nhớ rõ biển người đem ngươi đẩy hướng ta công viên trò chơi chen chúc chính là thời điểm. Cho người ta tay giống ôn nhu dã thú đem tự do giao cho thảo nguyên bao la, chúng ta tiểu thủ lạc đại thủ cùng nhau giao du, hôm nay chớ suy nghĩ quá nhiều. Gió đêm bọc lấy khói lửa nhân gian, lặng lẽ vòng qua bọn họ, tiếp tục hướng phía trước bay. Tuyết động rơi vào dưới đèn, đèn lọt vào trong mắt chiếu đến người. DS, ngày hôm qua cho điểm đống nhiên tăng 0.8, trực tiếp từ 8.2 làm đến 9. Trực tiếp liên tục vượt 2 cấp. Gần nhất số liệu một mực rơi xuống A, cho điểm ngược lại là đống nhiên cất cánh. Chúng ta đều choáng váng. Dù sao, phía trước hứa hẹn qua, mỗi tăng 0.5. ngày bạn nhất lần, tương đương ta hiện tại thiếu nợ 2 lần ngày bạn. Mặc dù là cái phát ngay, thế nhưng cũng là một cái rất xem trọng hứa hẹn phát ngay. Cho nên hôm nay sẽ càng 4-5 chương, đại khái 2 giờ phát 1 chương, a không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai thứ 7 cũng ở nhà ký hiệu, tiếp tục ngày bạn. Nói được thì làm được, có ghi không địa phương tốt, đại gia nhiều bao dung. Cảm ơn mọi người. Đệ nhất càng, chương 186, hạng nhất thưởng chương 186, hạng nhất thưởng kỳ thật. Lao tiểu tử trực tiếp dắt tay thao tác, nguy hiểm là rất lớn. Có cái đầy đủ điều kiện tất yếu là vừa vặn cô bé kia cũng thích người, hoặc là đối ngươi hết sức rõ ràng hảo cảm, không lại chính là tiểu hồng sách văn học cứu mạng các tỷ muội, gặp phải động thủ động cước phía dưới nam, sau đó khu bình luận đối ngươi một trận thẩm phán. Trước mắt, Chu Dữ đi ở phía trước mở đường về sau, hai người tiến lên cũng tốt, dừng lại cũng tốt, đều thuận lợi rất nhiều. Dù sao lão tiểu tử thân cao cùng thể trạng ở nơi đó, đối với một chút người chiều bên trong tán loạn cá nheo là một điểm không cho. Dắt thanh lanh thiếu nữ đi tại trong chợ đêm, tựa như một chiếc phun nhiệt khí hơi nước đầu tàu, ô ô đột 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 một đường đột tiến. Nữ hài tử nha, ngay tại lúc này, bao nhiêu đều sẽ sinh sôi ra nhất điểm điểm lãng mạn ảo tưởng, cũng chính là suy nghĩ lung tung. Lâm Vọng Thư thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu ảo giác, hắn không phải dắt nàng đi dạo chợ đêm, mà là mang nàng xuyên việt toàn bộ thế giới chen chúc cùng ồn ào náo động. Giống như là một chàng không có cuối lữ trình, nàng đi tại phía sau hắn, liền cái gì cũng không sợ. Thật sự là có chút lãng mạn. Nhưng trong lòng lao tiểu từ đâu? Đừng nói lãng mạn liền tố chất đều không có nửa phần sao. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình đường giận chứng lại phải bảo. Càng nhiều người, hỏa khí càng vượng, một bên dắt thanh lãnh thiếu nữ đi lên phía trước, một bên ở trong lòng mắng lên, mụ, làm sao chỗ nào đều có tán loạn ngu xuẩn. Người đi phía trái đi cũng đừng đột nhiên rẽ phải a. Đứa nhỏ này người nào? Lao tử mụ hắn phiền nhất hùng hải tử. Tựa như nhiều khi lái xe lúc trạng thái, không lúc lái xe, cảm giác phải tự mình là cái ôn tồn lễ độ, tu dưỡng rất tốt hiện đại thanh niên. Kết quả xe một lái đi ra ngoài, 10 phút phía sau liền giật mình, đầu phộng, ta làm sao mắng chửi người khó nghe như vậy? Những lời này, thật là ta nói sao? Là ngươi nói. Đường phố vẫn như cũ ồn ào náo động. Nơi xa truyền đến mức quả gào to âm điệu, cá mực nướng ầm âm thanh, còn có bắp rang cơ hội đột ngột nổ vang thanh một tiếng. Thanh lanh thiếu nữ lãng mạn ảo tưởng chỉ là ngắn ngủi mấy giây, rất nhanh, lực chú ý của nàng liền một lần nữa bị những cái kia rực rỡ muôn màu quán nhỏ hấp dẫn tới. Theo đường phố dần dần thâm nhập, biển người tựa hồ cũng không có như vậy hỗn loạn, vì vậy, mặc dù hai người vẫn như cũ tay nắm tay, nhưng dẫn dắt phương hướng đã lặng lẽ điều cái đầu. Biến thành thanh lanh thiếu nữ lôi kéo Chu Dữ, dẫn hắn trong đám người rẽ trái rẽ phải, lưu luyến quên bể. Nàng tại một cái động viên bóng quán nhỏ phía trước dừng bước. Quầy hàng không lớn, nơi hẻo lánh bên trong bày biện một hàng đủ mọi màu sắc khí cầu, một bên còn có mấy cái nhựa súng hơi cùng mấy chi phi tiêu. Là mỗi khi thấy xạ kích loại trò chơi, nữ nhân này liền triệt để không rời nổi bước chân. Chủ quán là vị tóc hoa dâm tiểu lão ra, cười híp mắt nhìn xem hai người, âm thanh sang sảng chào hỏi, "Mỹ nữ, muốn hay không đến chơi một cái? 10 đồng tiền 20 phát, đánh trúng 10 phát liền có thưởng, đều trúng 20 phát, đó chính là siêu cấp giải thưởng lớn hơn rồi. Phi tiêu, súng hơi đều có thể tuyển chọn a, muốn làm sao chơi cũng được." Lâm Vọng Thư quay đầu nhìn Chu Dữ một cái, trong ánh mắt rõ ràng là kinh phí xét duyệt ý vị. Dù sao, hôm nay trước khi ra cửa, hai người liền hẹn xong một bút chợ đêm tổng dự toán. Cái này dự toán là Lâm Vọng Thư nói ra, bởi vì nàng cảm thấy, ăn cơm Chu Dữ đã trả tiền rồi, đêm đó thì không quản tốn bao nhiêu tiền, cũng đều là nàng tới đỡ. Nhưng Chu Dữ không có đồng ý, lao tiểu tử cũng không phải cân nhắc tiền không vấn đề tiền. Nói thật, hai người kỳ thật người nào đều không thiếu tiền. Hắn là sợ Thanh Lanh thiếu nữ tới chợ đêm mất lý trí liền cùng lần trước đi dạo trang trí nội thất thị trường đồng dạng, mua một đống lớn vô dụng kỳ kỳ quái quái lại chiều chuộng bật nhỏ. Thời gian khác còn tốt, hôm nay có thể là đêm giao thừa, chờ một lúc còn muốn đi trung tâm thành phố quảng trường nhìn pháo hoa. Thăng thêm hôm nay chính mình chỉ cưới cái xe đạp, chẳng lẽ chờ một lúc lôi kéo một xe rách nát tại đêm giao thừa đầu đường du tẩu. Cho nên hắn kiên quyết phủ định Thanh Lanh thiếu nữ đưa ra nàng giao chợ đêm chi tiêu yêu cầu. Cuối cùng rằng có mấy vòng, đều thối lui một bước, định cái tổng dự toán 100 khối 73 thỏa thuận. Mà còn, 73, Chu giữ 7, Lâm Vọng Thư 3. Đây là hai người mài một hồi lâu mới nói ra đến. Cho nên hiện tại, Lâm Vọng Thư vào chợ đêm mỗi nghĩ tiêu phí một lần, đều sẽ yên lặng tính ra bên dưới sổ sách. Sau đó lại cho Chu giữ nháy mắt báo cáo chuẩn bị một cái. Chu giữ nhìn xem nàng bộ kia cẩn thận từng ly từng tí, lại muốn chơi răng dấp, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, Lâm đại tiểu thư chịu khổ, thật chịu khổ. Đây cũng là Thanh Lanh thiếu nữ 18 năm trong cuộc đời, lần thứ nhất tính toán tiền tiêu. Trên thực tế, đây cũng là kiếp trước Lâm Đại Minh tinh sống 30 năm chưa từng có thể nghiệm. Chu giữ nhẹ gật đầu, chơi a, đánh xuyên qua nó. Lâm Vọng Thư lúc này lộ ra một điểm được như ý nhỏ đủ cười, mơ hồ, đồng thời không rõ ràng. Lập tức, hướng lao bản dùng sức nhẹ gật đầu. Thanh Lanh thiếu nữ tiếp nhận súng hơi một khắc này, cả người lập tức tiến vào trạng thái, ánh mắt thay đổi đến chuyên chú, biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc, giống một tên mới vừa giải nghệ lính đặc chủng quay về chiến trường. Giờ khắc này, Lâm An đệ nhất mãnh nam nháy mắt thượng tuyến. Chu giữ ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn xem, cười lắc đầu. Kỳ thật ta trong hiện thực, chân chính chạy thật tốt ở chung đến nữ hải, đại đa số đều sẽ chủ động đưa ra a chế. Liên tính không phải toàn bộ hành trình a, cũng là ngươi mời ta một lần, ta mời ngươi một lần, có đến có bể, phân tức có độ. Tình cảm cũng đồng dạng. Từ trước đến nay không phải một đầu nóng nào tới, mà là tới tới lui lui, thế thủy trường lưu, tại lẫn nhau thông cảm cùng đáp lại bên trong, chậm rãi làm sâu sắc. Như thế tình cảm mới càng ổn định, cũng càng chân thành. Không thể không nói, Lâm Vọng Thư tại xạ kích phương diện, quả thật có chút tiên phú ở trên người. Đệ nhất vòng 20 phát, nàng liền gọn gàng trúng đích 15 phát, trực tiếp thắng cái giải nhì, một cái không lớn không nhỏ tẹt đi mẹ ở. Nàng xách theo phần thưởng, quay đầu nhìn hướng Chu Dữ, "Ừ, ngươi cầm trước, ta lại đánh một lần." Trong giọng nói đã không có thương lượng, là chắc chắn thông báo. Chu Dữ cười gật đầu, "Tốt, thật, chỉ cần Lâm tiểu thư đừng mua một chút không tốt cầm lại chiều trộm rách nát hắn là một điểm ý kiến đều không có." Kết quả mấy phút phía sau, phanh, 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 phá phong mà ra súng hơi âm thanh liên tiếp nổ vang, gần như không cho người thở dốc khe hở. Khí cầu một cái tiếp một cái nổ tung, liền lao bản đều nhìn ngốc. Vậy mà, đều trúng. 20 phát, không sai lầm. Lâm Vọng Thư để xuống xuống, hướng Chu Dữ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không nói chuyện. Chu Dữ thân thể giật mình, tính phản xạ giơ ngón tay cái lên, lợi hại, miệng tại khoa trương người, ánh mắt lại đã cực nhanh chuyển hướng phần thưởng biểu hiện ra khung. 20 phát có thể là hạng nhất thưởng a. Mà hạng nhất thưởng, rõ ràng là một cái ước chừng 1m6 cao loại cực lớn đẹp đi bẻ ở, gần như cùng Thanh Lanh thiếu nữ bản nhân chờ cao, chính lệch nghiêng cái đầu ngồi tại trên kệ, ngây thơ chân thành, mà còn loại này chợ đêm có nhỏ, phần thưởng chắc chắn sẽ không mua chính bản tẹt đi bẻ ở. Mọi người đều biết, đồ lậu búp bê, mỗi người mỗi bẻ. Cái này một cái tẹt đi bẻ ở không biết có phải hay không là chỉ khâu thời điểm, máy móc kẹt một chút. Dù sao nó cái kia khỏe miệng, nét có chút lớn. Thoạt nhìn cười rất hèn mọn, cũng tiện hề hề. Giống là nói, hắc hắc, bản mô giạt. Người ôm đụng đến ta nha. Chu giữ nhìn xem cái kia gấu, hầu kết giật giật. Xong, rách nát mặc dù còn không có mua, nhưng Thái Sơn áp đỉnh thức hạng nhất thưởng, tới. Đợt, thứ hai càng. Chương 187. Bán khí cầu tẹt đi bẻ ở chương 187, bán khí cầu tẹt đi bẻ ở mấy phút phía sau, tại một lần đơn giản chiến thuật hội nghị phía sau, thần sắc của Chu Dữ phức tạp, chậm rãi ngồi xuống. Lâm Vọng Thư thì cùng cái kia đầy mặt viết vô cùng đau đớn chủ quán ra, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia loại cực lớn tẹt đi bẻ ở, chuẩn xác gan đặt ở trên lưng của hắn. Cái đồ chơi này, nói thật, thật mụ hắn quá lớn. Mặc dù không tính nặng, nhưng nó thật rất mập, rất đần. Trên thể hình, phòng đoán cẩn thận bù đắp được hai cái thanh lãnh thiếu nữ. Chu Dữ căn bản không có cách nào bình thường ôm, cuối cùng chỉ có thể dùng kín phương thức, lưng ở trên lưng. Nhưng vấn đề vẫn chưa xong, lo lắng cái này gấu sẽ trượt xuống, Lâm Vọng Thư lại chi kỷ tìm lão bản muốn hai cây chói gà dùng dây thừng chất dẻo, tự tay tại bên hông hắn đem gấu cùng người kín kẽ chói đến cùng một chỗ, phản phất tại đóng gói một cái kỳ quái chuyển phát nhanh. Tất cả thỏa đáng phía sau, Chu Dữ con gấu đứng lên, run lên hai lần, lại dạo dực. Kết quả, cái đi bẻ ở bước bảng, rắn rắn chắc chắc, mù hắn một chút cũng run dậy không xong. Đi thôi, Chu Dữ mặt không chút thay đổi nói. Trong lòng đã tại nghĩ, chờ một lúc đạp xe thời điểm nên đem cái này gấu bàn chỗ nào. Vừa rồi còn tại cười Lâm đại tiểu thư đi theo chính mình qua thời gian khổ cực đâu. Hiện tại, hắn cảm giác phải tự mình càng buồn cười hơn. Nguyên lai chịu khổ, không phải nàng, là chính mình. không khỏi nghĩ tới trước đây thật lâu nhìn qua một cái văn học mạng, Trạch Thiên Ký bên trong có vườn phó bản cái kia một đoạn, nam chính Trần Trường Sinh con nữ chính Từ Hữu Dung chạy qua bốn mùa, chạy qua tỉnh thiên trời mưa, chạy qua đầm lầy sa mạc. Mà hắn thì sao? Có một cái cổng kềnh lại hèn mọn Teddy Bear, sông sáo đêm giao thừa. Mà bên người Lâm Vọng Thư đâu? Ông cái kia tiểu hào Teddy Bear, cười đến đặc biệt long lanh. Nụ cười kia tại cảnh đêm đèn đuốc bên trong lắt chỉ riêng, giống mùa đông trong chợ đêm mềm mại nhất một vệt tấm áp. Nàng đi tới, đưa tay rắc hắn tay, nhẹ nhàng bóp một cái. Đi thôi. Chu giữ mặt người, vừa rồi tích dần xuống đáy lòng điểm này nhỏ phàn nàn, lập tức hóa phải sạch sẽ, giống tuyết rơi vào trà nóng bên trong, lặng yên không một tiếng động. Tính toán, dù sao nàng cao hứng liền tốt. Chu giữ nghĩ thầm. Hạ, lao tiểu tử còn thật là tốt dỗ dành. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Quay ăn vặt phía trước. Chu giữ, ta rất lâu chưa ăn qua hết trâu. Cái kia mua một phần a. Chúng ta còn có không ít tiền. Người ăn sao? Người ăn không hết cho ta tốt. Tốt. Một lát sau, hai cái bị tháo bỏ xuống bốn cái chân bò nướng con nết, đưa đến trước mặt Chu giữ. Là, con nết chân đều bị ăn sạch, chỉ còn con nết thân thể. Chu giữ cúi đầu nhìn mấy giây, lại từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vọng Thư. Thanh lanh thiếu nữ chính một mặt bình tĩnh uống nước, lông mi run rẩy, giống cái gì sự tình đều không có phát sinh. Chú ý tới ánh mắt của Chu giữ, chỉ là nhàn nhạt mấy mắt. Không khí yên tĩnh một giây. Chu giữ bỗng nhiên cười, trêu ghẹo nói, đây chính là trong truyền thuyết con nết xương sườn nha. Cảm ơn Lâm đại tiểu thư mời ta ăn xương sườn. Sau đó, thật liền thật vui vẻ bắt đầu ăn. Khí cầu trước sạc. Lâm Vọng Thư, ngươi nhìn cái kia đen trắng vô diện quái khí cầu rất giống ngươi ấy. A. Chu giữ, ngươi nhìn cái kia phấn sắc chư đầu khí cầu rất giống ngươi ấy. Rất tốt. Vậy ta so ngươi đáng yêu. A. Ngươi làm sao bất động? Không đi phía trước nhìn xem sao? Chu giữ, ta nghĩ mua khí cầu. Mua a. Ừ, chúng ta còn có nhiều như vậy tiền đâu. Ngươi xem một chút ngươi muốn cái nào. Mua cho ngươi cái vô diện quái. Thanh lanh thiếu nữ lắc đầu. Mua cho ngươi cái phấn sắc chư đầu. Thanh lanh thiếu nữ lại lắc đầu, ta nghĩ mỗi khoản mua một cái. A. Thanh lanh thiếu nữ nhẹ gật đầu. Lại là một lát sau, biển người như dệt. Chu giữ con cái kia to lớn kẹt đi bẹ ở, một tay dắt lấy mười mấy cái đủ mọi màu sắc khí cầu dây, một cái tay khác vẫn như cũng bị thanh lanh thiếu nữ dắt. Hai người, một gấu, một chuỗi khí cầu, chậm rãi xuyên qua đèn đuốc, xuyên qua tuyết dạng, xuyên qua huyên náo biển người. Phía sau bọn họ sau lưng có cái tiểu nữ hài lôi kéo mâu thân tay, nhỏ giọng kinh hô, mụ mụ ngươi nhìn. Bên kia có cái thật là lớn kẹt đi bẹ ở. Nó biết đi đường đâu. Ánh mắt của nàng phát sáng, giống thật nhìn thấy phim hoạt hình đi vào hiện thực. Cũng đi vào cái này hơi lạnh lại mộng ảo tuyết dạng. Lại xa một chút, một đôi tình lữ cũng trong đám người chậm rãi mà đi. Nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa cái kia một chuỗi lớn khí cầu, tại trong gió đêm lắc lư ung dung, sắc thái rực rỡ, tại người trên đỉnh đầu đặc biệt dễ thấy. Nàng lập tức ánh mắt sáng lên, hương phấn giữ chặt bạn trai, người nhìn, bên kia có bán khí cầu. Thật đáng yêu a. Nhanh nhanh nhanh, ta cũng muốn đi mua một cái. Nam sinh còn tại chậm ung dung, gấp cái gì à, hôm nay khóa niên, bán khí cầu nhiều, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền bị nữ hài trực tiếp kéo tới. Đợi bọn hắn tới gần, mới phát hiện sớm đã có một đám tiểu hài vây quanh cái này di động khí cầu chia đều. Mà cái kia chủ quán giờ phút này chính đứng ở trong đám người đường, biểu lộ vô cùng lạnh lùng, không sai, chính là Chu giữ. Hắn con to lớn kẹt đi bẹ ở, trên tay dắt lấy một chuỗi lớn khí cầu, người đứng tại chỗ, cùng cái pho tượng giống như, không nhúc nhích. Bởi vì giờ khắc này, thanh lanh thiếu nữ lại bị một nhà vẽ tay gốm sứ quán nhỏ hút đi, cả người tràn đầy phấn khởi chọn bắt nhìn bàn, xong quên hết rồi hắn cái này vật trang sức tồn tại. Vì vậy, hắn chỉ có thể đứng ở bên đường chờ. Kết quả chính là, xông tới một đám tiểu hài tử. Đối hắn có thể tò mò đâu. Vây quanh hắn nhìn bên trái một chút bên phải sờ một cái, nhất là cái kia to lớn kẹt đi bẹ ở. Thậm chí có cái hai cái tiểu hài trực tiếp ôm lấy Chu giữ tả hữu chân không buông tay. Trong lúc nhất thời, lão tiểu tử thành cả con đường bên trên thụ nhất hài tử hoan nên người. Nhưng hắn giờ phút này, xác thực có chút phiền. Cũng không phải phiền đám này hiếu kỳ tiểu hài. Bởi vì, một côn này khí cầu thực sự là quá rêu rao. Tổng có qua đường người, tưởng rằng hắn là bán khí cầu. Mới đầu, là cái mang hài tử tuổi trẻ mụ mụ đi tới, ngữ khí khách khí, "Lão bản, ngươi khí này bóng bán thế nào?" Ngượng ngùng a, không bán, là bằng hữu ta mua. Lại tới một đợt tiểu nữ sinh, cười hì hì, lão bản, cái kia màu hồng phấn đầu heo, cho ta. Ngượng ngùng, những này không bán. Lại sau đó, tới một đôi rất có nhà giàu mới nổi khí chất tình lữ, vì, ngươi những này khí cầu, ta bao hết. Bao nhiêu tiền? Ngượng ngùng, không bán a. Không bán ngươi đứng cái này làm gì đâu. Cỏ, lãng phí lao tử tình cảm. Bán. Đương nhiên bán. Đều bán cho ngươi. Nhanh lên một chút, bao nhiêu tiền? 100 vạn. Ngươi là mã. Đoạt tiền a. Mua không nổi liền lăn. Ngươi người này làm sao dạng này a? Như thế nào? Mèo bức cũng đừng mụ hắn đi ra trang. Tóm lại, đối với một chút thái độ tốt, Chu giữ cũng sẽ lễ phép từ chối. Một chút ngu xuẩn, Chu giữ cũng là không một chút nào khách khí. Cùng lúc đó, khu phố phía nam cách đó không xa. Từ Hấu Âm cùng một tên so hắn hơi cao nhất chút nam nhân, cũng chậm rãi bước vào chợ đêm đèn đuốc ở giữa. Đám người rộn ràng, đông tuyết yên tĩnh rơi. Nam sinh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, "Từ lão sư, bên kia hình như có bán khí cầu, ta mua cho ngươi một cái a." Từ Hầu Âm dương mắt nhìn lên, tại người trên đầu, một chuỗi lớn ngũ thải bàn lan khí cầu đón gió khẽ động, trong đó còn có một cái quen thuộc phấn sắc chư đầu cùng đen trắng vô diện quái. nàng thân sắc trì trệ, không nói chuyện, chỉ là bước chân nhẹ nhàng dừng lại. Mà khu phố lấy đông khác một bên, Khương Viện, Mạnh Diệu Quân, Tiêu Giao ba người chính tụ cùng một chỗ đi dạo ăn, mới vừa liếm xong một xin đường hồ lô, chuẩn bị chỗ rẽ tiếp tục căn quét, liền xa xa nhìn thấy đoàn kia đặc biệt bắt mắt khí cầu bảy. Khương Viện trước hết nhất kinh hô, ấy, bên kia cái kia cổ tẹt đi mẹ ở, có phải là đang bán khí cầu a? Mạnh Diệu Quân cũng trừng lớn mắt, là ấy, mà còn hắn khí cầu còn rất đẹp, ta mới vừa mới nhìn ba nhà đều không có cái này phối màu đẹp mắt. Tiêu Giao hào hứng cũng lên tới, đi, đi xem một chút, vừa vặn mua một cái trở về chụp ảnh. Ba người bước nhanh hướng bên kia đi đến. GS, thứ ba càng chương 188, ngẫu nhiên gặp, bên trên, chương 188, ngẫu nhiên gặp, bên trên, riêng phần mình dạo bước tại khu phố Nam Bắc người quen, chính lặng yên không một tiếng động, hướng cùng một cái di động khí cầu chiết đều tập hợp mà đi. Mà vào giờ phút này, thân là bán khí cầu tẹt đi bẻ ở lao bản chủ giữ, đang bị một cái gào khóc tiểu nữ hài dắt lấy không thả. Nàng chỉ vào cái kia phấn hồng đầu heo kêu, ta liền muốn cái kia. Cái kia đầu heo thật đáng yêu. Chủ giữ. Hắn liếc nhìn nơi xa còn tại chọn lựa tác phẩm nghệ thuật tiểu tổ tông. Lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình mang theo to lớn tẹt đi bẹ ở, sâu sát thở dài. Đúng lúc này, sau lưng bang lên một đạo hơi có vẻ do dự âm thanh. Chu Dữ. Chu Dữ có chút dừng lại, quay đầu đi, tiểu tử lão sư. Chỉ thấy Tử Ấu Âm Chính hơi kinh ngạc nhìn qua hắn. Hôm nay tiểu tử lão sư là có tỉ mỉ trang phục qua. Âm thời tiết, chỉ mặc một cái áo choàng dài cùng một kiện đơn bạc đặt cơ sở áo. Ngụy trang điểm trang họa đến sạch sẽ lại quyến rũ, lông mi hơi cuộn, mơ hồ dán vào lông mi giả hình dáng. Tóc cũng không phải tùy ý một chói, xem xét chính là bốn tóc tốt tinh tế cuốn qua, phun ra định hình tạo hình, có loại kiểu khác đáng yêu cùng ôn nhu. Mà bên cạnh nàng đứng một cái so với nàng cao nửa cái đầu nam nhân. Nam nhân xuyên không tính tinh xảo, thế nhưng rất bên trong thể chế. Đen áo giả kín, quần đen, còn có một đôi sáng bóng giày da màu đen. Trên tay hắn xách theo một bó nhỏ hoa, trên mặt vui vẻ đứng ở bên cạnh tiểu tử lão sư. Tướng mạo bên trên chỉ có thể nói là cái nam. Dưới tình huống bình thường, đây chỉ là một bình thường đến Chu Dữ nhìn xong đều nhớ ở hay không tướng mạo nam nhân. Nhưng lại tỉnh lại Chu Dữ xa xưa ký ức. Hắn chính là đời trước cuối cùng, cùng tiểu tử lão sư kết hôn lại ly hôn bị kia. Nói thật, đêm giao thừa nguyện ý bồi ngươi đi ra, còn nguyện ý tốn thời gian tỉ mỉ trang phục, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nên minh bạch, cái kia đại biểu cái gì. Dù cho không có kiếp trước ký ức, Chu Dữ cũng nhìn ra được, người này, 89 phần 10, chính là tiểu tử lão sư ngay tại nghiêm túc kết giao đối tượng. Từ Ấu Âm mở miệng, âm thanh cũng là ôn nhu như thấy, "Chu Dữ, ngươi là ở chỗ này kiêm chức bán khí cầu sao?" Nàng chỉ trong tay hắn cái kia một nắm lớn tung bay màu khí cầu, ngựa khí mang theo điểm không xác định. Có thể là, không biết là vì nhớ tới trên tiểu tử lao sư cuộc đời sau cùng kết quả, để trong lòng Chu Dữ sinh ra mấy phần thổn thức cùng tiếc nuối, còn là bởi vì nghĩ đến cái kia, tại mãi trà cửa tiệm mãi trà bôi con rối. Đứng cả ngày, lại chú định đợi không được hắn muốn chờ người kia. Để Chu Dữ đột nhiên cảm thấy, có chút khó chịu. Hai cỗ cảm xúc xen lẫn tiến đụng vào đến, một cỗ từ quá khứ mà đến, một cỗ từ hiện thực mà tới, tiếp trước cảm giác bất lực cùng thời khắc này hoang đường cảm giác chồng lên nhau. Chu Dữ chỉ cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, chậm rãi nói, "Không phải, ta chỉ là giúp người nhìn xem những này khí cầu." Từ Ấu Âm khẽ gật đầu, không có hỏi tới. Túi đầu nhìn một chút cái kia gắt gao ôm Chu Dữ chân tiểu nữ hải. Còn tại Đức Quáng la hét, "Ta muốn phấn đầu heo, ta muốn cái kia phấn đầu heo." Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, dư quang cướp qua đám người ở giữa khe hở, rơi vào cách đó không xa gốm sứ trước sạp. Thanh lanh thiếu nữ chính đứng ở nơi đó, gò má ôn nhu rõ ràng, tay chỉ trên bàn gốm sứ tác phẩm nghệ thuật, đang cùng chủ quán thấp giọng giao lưu cái gì. Chỉ thấy thanh lanh thiếu nữ thần sắc chuyên chú, ngựa khí thanh đạm, đối tất cả xung quanh không có chút nào phát giác. Từ Ấu Âm nháy mắt hiểu rõ, nhẹ nhẹ cười cười, "Chu Dữ, năm mới vui vẻ a." Sau đó liền dẫn nam nhân kia đi xa. "Nhiều khi a, lão sư không phải không biết, kỳ thật các nàng biết tất cả mọi chuyện, một cái đều có thể xem thấu, chỉ là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi." Mà tại chỗ Chu Dữ, trên thân còn đeo cái kia to lớn đẹp đi mẹ ở, một tay dắt mười mấy cái khí cầu. Một cái chân khác bị tiểu nữ hài mang theo cọ qua cọ lại, đoán chừng cọ lên không ít nước mắt nước mũi sao. Hắn yên tĩnh nhìn một hồi đi xa tiểu tử lao sư bóng lưng, suy tư một lát vẫn là quyết định cho La Kinh Phát đi tin nhắn. "Ta tại chợ đêm đụng phải tiểu tử lao sư, còn có bạn trai nàng." Tin nhắn mới vừa phát ra ngoài, Lâm Vọng Thư liền trở về. Thanh lanh thiếu nữ bộ pháp nhẹ nhàng, thế nhưng hai tay trống trơn. "Ân, cái gì cũng không có mua sao?" Nàng nhẹ gật đầu. "Không có có yêu miến sao?" Nàng lắc đầu, ngữ khí bình thản, "Đều quá đắt. Một cái ly rượu nhỏ, cảm giác cũng liền 2-3 ml, thế mà muốn 300 khối." "Xác thực, rất nhiều đồ vật nhỏ à, đánh lên tay làm vẽ tay về sau, giá cả có thể cho ngươi lật hơn vài chục lần. Muốn nói đẹp cỡ nào nha?" Chu Dữ là cảm thấy, cũng liền như vậy đi. Chỉ có thể nói, chờ một cái người hữu duyên. Dưới tình huống bình thường, Lâm Vọng Thư là rất dễ dàng trở thành cái kia người hữu duyên. Thế nhưng hôm nay, Lâm đại tiểu thư cũng bởi vì dự toán ước định mà giật gấu va bay. Chu Dữ cười cười, "Thật sự là khó khăn cho ngươi. Nếu là thật có yêu mến vẫn là mua a. Ta đưa ngươi. Một năm mới liền muốn đến, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối." Lâm Vọng Thư lại lắc đầu, "Không quan hệ, tất nhiên định dự toán, liền muốn tuân thủ quy tắc." Nàng dừng một chút, phảng phất sợ hắn lại quên, lại nhẹ giọng bồi thêm một câu, "Đi thôi." Có thể Chu Dữ lại mặt lộ vẻ khó xử. Túi đầu xem xét, bên chân tiểu nữ hài vẫn gắt gao ôm bắp chân của hắn, giống gấu túi đồng dạng đảo quá chặt chẽ, trong miệng còn khóc la hét, "Ta liền muốn cái kia màu hồng phấn đầu heo." Chu Dữ buông tay, ngữ khí bất đắc dĩ, ngươi nhìn Lâm Vọng Thư mi tâm khẽ nhúc đích, không nhiều lời, trực tiếp đi tới, từ Chu giữ trong tay tiếp nhận này chuỗi khí cầu, sau đó đem phấn hồng đầu heo khí cầu cái kia dây lôi xuống, đưa cho tiểu nữ hài kia. Tiểu muội muội, đưa cho ngươi. Tiểu nữ hài tiếng khóc trì trệ, tiếp nhận khí cầu, ngẩng đầu nhìn lên, là một cái đẹp đến quá phận tỷ tỷ, âm thanh lại ôn nhu, con mắt cũng rất xinh đẹp. Nàng tại chỗ sửng sốt, nước mắt đều quên lau. Lâm Vọng Thư nhẹ nhẹ cười cười, túi xuống thân, đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt lau đi tiểu nữ hài trên gương mặt nước mắt, âm thanh càng nhẹ chút, khóc đến đều không xinh đẹp, không khóc có tốt hay không? Tiểu nữ hài sững sờ nhẹ gật đầu. Đây là ta thích nhất một cái khí cầu. Đáp ứng ta, nhất định phải biết quý trọng nó, tốt sao? Lâm Vọng Thư còn nói, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo nghiêm túc, tiểu nữ hài giống được trao tặng cái gì nhiệm vụ bí mật trịnh trọng gật đầu, nhỏ tay thật chặt nâng cái kia phấn hồng đầu heo, sau đó cười hì hì quay người chạy xa. Tiểu hài khóc cùng cười, thường thường liền trong ngáy mắt. Nhìn xem tiểu nữ hài giống một trận gió giống như chạy xa, Chu Dữ gãi gãi cái hốc, có chút khó hiểu hỏi, ngươi đem ngươi thích nhất khí cầu cho nàng? Ân. Cái kia, muốn hay không trở về lại mua một cái, bổ sung? Không có, phấn sắc chư đầu chỉ có một cái kia. Cái kia, nếu không đi mặt khác sạp hàng nhìn xem. Thanh Lanh thiếu nữ lắc đầu, không cần, không có quan hệ. Ngươi không còn tại cái này. A. Chu Dữ sững sờ, có chút nghe không hiểu. Còn chưa kịp truy đến cùng nàng lời này là có ý gì, ánh mắt liếc lên, đã nhìn thấy nơi xa đi tới ba cái khuôn mặt quen thuộc. Mạnh Diệu Quân đi đến nhanh nhất, còn một bên nhảy nhót, một bên hướng hắn phất tay, rất giống cái kỳ nghỉ bay lên hợp kỳ. Tiêu Dao vẫn như cũ duy trì chính mình thuộc nữ, yếu đuối nhân thiết, cười rất là đoan trang, mà chính giữa vị kia lão bằng hữu, Thương Viện, cũng vẫn như cũ là đen xì điểm xấu gỗ thiệp trăng dung. Chỉ là, thời khắc này nàng không còn là ra vẻ lạnh lùng, sắc mặt không hiểu có chút nghiêm trọng. Nàng đang bị Mạnh Diệu Quân cùng Tiêu Dao một bên một cái mang lấy đi, dưới chân phảng phất đổ chỉ giống như, toàn thân trên dưới liền quặng tóc đều biết kháng cự. Đợt, thứ tư càng chương 189, ngẫu nhiên gặp, bên dưới, chương 189. Ngẫu nhiên gặp, bên dưới, trên thực tế, ba nữ cơ hồ là cùng từ ấu âm đồng thời đến bên này. Bất quá xa xa, các nàng trước nhìn thấy từ ấu âm, sau đó mới chú ý tới rắc khí cầu, con kẹt đi bê ở Chu Dữ. Mạnh Diệu Quân cùng Tiêu Dao lúc này không hẹn mà cùng dừng bước. Dù sao, người nào mụ hắn muốn tại đêm giao thừa ngẫu nhiên gặp chủ nhiệm lớp a? Chớ nói chi là vẫn là cái bình thường hung muốn chết chủ nhiệm lớp. Đương nhiên là có thể trốn liền trốn, tránh chỉ sợ không kịp. Vì vậy, các nàng tính toán đợi từ ấu âm đi xa, lại đi qua cùng Chu Dữ chào hỏi. Kết quả đây, trước từ ấu âm chân vừa đi, Lâm Vọng Thư chân sau liền trở về. Chỉ là Thanh Lanh thiếu nữ đứng đến góc độ xảo diệu, vừa vặn đưa lưng về phía ba người, tăng thêm khí cầu cùng cái kia to lớn kẹt đi bẻ ở thực tế quá hút con mắt, Mạnh Diệu Quân cùng Tiêu Dao lực chú ý từ đầu tới đuôi đều tại trên người Chu Dữ, căn bản không có phát hiện Lâm Vọng Thư. Nhưng Cương Viện không giống. Nàng đã sớm biết tối nay Lâm Vọng Thư cùng Chu Dữ là cùng một chỗ đi ra. Lại thêm tấm lưng kia, nàng một cái liền nhận ra. Xưa đâu bằng nay, tiểu Cương đồng học hôm nay đã sớm biết toàn bộ trận tướng, máy bay điểm trợ ý thức nháy mắt liền thuộc tuyến. Chờ chút nàng hai nhìn thấy thư bảo cùng tên kia tại một khối, chờ chút giải thích thế nào. Nàng não nhanh chóng chuyển, chuyện cũng lập tức nhất chuyển, ai nha, không có đi hay không. Ta mới không muốn nhìn thấy cái kia tinh thần chi từ đâu, gần sang năm mới, hối tức chết rồi. Bất quá. Tiểu Khương đồng học não kiểu nhân tiết thực tế quá thâm nhập lòng người. Mỗi lần ngoài miệng đều nói không có đi hay không, kết quả cuối cùng đều bị Tiêu Dao cùng Mạnh Diệu Quân ấm ở đấy tới. Cho nên lúc này hai nữ căn bản không có đem nàng coi là gì, ngầm thừa nhận nói không đến liền là đi. Trực tiếp mỗi người một bên nhấc lên cánh tay của nàng liền đi lên phía trước. Ai có thể nghĩ tới, lần này ngạo kiểu thiếu nữ thật không có ngạo kiểu, là thật không muốn đi đâu. Hai quyền khó địch bốn tay, Cương Viện cứ như vậy bị hai vị cứ thế mà áp giải đi qua. Chu Dữ nhìn xem thần sắc khác nhau ba nữ hải, cười cười, hello hello, các ngươi tốt. Thanh Lanh thiếu nữ theo tầm mắt của Chu Dữ, quay đầu nhìn lại, giật mình, không nghĩ tới duy nhất một lần gặp phải nhiều như thế người quen biết cũ đâu. Nàng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, thần sắc như cũ nhàn nhạt, vẫn là bộ kia lạnh lạnh lại thể diện rằng dốc. Chu Dữ, ngươi tới chỗ này kiêm chức bán khí cầu rồi. Mạnh Diệu Quân ánh mắt sáng lên, đang đăng hai bước xuống lên, treo kẹo hỏi: "Ôi, thật là đúng dịp a, Lâm Vọng Thư ngươi cũng ở nơi này." Tiêu Dao đi theo cười lên tiếng chào: "Ngươi cũng là đến mua khí cầu sao?" Một bên nói, ánh mắt lại nhịn không được rơi vào trong tay Lâm Vọng Thư khí cầu cùng sau lưng Chu Dữ trên kẹt đi mẹ ở. Bầu không khí lập tức thay đổi đến thân thiện. Mà bên kia, Thương Viện không có lên tiếng âm thanh, lặng lẽ đi vòng qua sau lưng Lâm Vọng Thư, lôi kéo góc áo của nàng, hạ giọng xích lại gần bên tai nàng: "Ta vốn là nghĩ lách qua, hai nàng nhất định muốn dắt lấy ta đến." Giọng nói của nàng nghe vào hơi có chút u hoãn, nhỏ giọng giống là tại làm trộm đồng dạng. Lâm Vọng Thư có chút nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, khóe miệng gần như không thể xem xét giật giật. Chỉ là còn chưa kịp nói cái gì, Tiêu Dao bên kia lại truy hỏi một câu: "Chu Dữ, cái kia gấu sẽ không cũng là người bạn à?" "Không phải a." "Vậy ngươi làm sao có như thế to con gấu ở trên người?" Chu Dữ không có nói tiếp. Không phải là không muốn nói, mà là trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Tuy nói cái này lão tiểu tử bình thường ra mặt dày có thể là quốc phòng bộ làm công hiến. Có thể chuyện này a? Dính đến Thanh Lãnh thiếu nữ. Tuy nói vốn là không tính là cái gì trong sạch quan hệ, nhưng vấn đề này, Chu Dữ vẫn là rất cẩn thận. Cho nên, hắn dứt khoát trầm mặc. Không nghĩ tới, Lâm Vọng Thư hời hợt mở miệng: "Cái kia gấu, là ta vừa vận động viên bóng thắng." Ngữ khí thật yên lặng, không che không che đậy, giống như là trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Chu Dữ ngẩn người. Cương Viện rất bình tĩnh mở ra cái khác mặt, giả vờ như tình hình bên ngoài. Mạnh Diệu Quân con mắt một cái sáng lên, lập tức bắt đầu nhìn bốn phía, ai? Có động viên bóng? Chỗ nào a? Ta vừa vặn làm sao không thấy được? Là ở bên kia đầu ngõ sao? Chỉ có thể nói, mỗi người quan tâm trọng điểm cùng mẫn cảm trình độ xác thực không giống. Mạnh Diệu Quân đầy trong đầu trò chơi, Tiêu Giao lại trong khoảnh khắc đó giật mình. Nàng ánh mắt từ Lâm Vọng Thư trong ngực tiểu Teddy Bear, chậm rãi chuyển đến Chu Dữ bên hông cái kia dây nhỏ. Một đầu buộc lấy lông nhung đồ chơi, bên kia, thắt ở ngang hông của hắn. Tiêu Giao, nàng nhìn chằm chằm cái kia sợi dây thường nhìn mấy giây, lại nhìn xem trong ngực ôm gấu Lâm Vọng Thư, lại nhìn xem Chu Dữ. Cái kia, khí cầu sẽ không cũng là ngươi thắng a? Đó là ta mua. Lâm Vọng Thư một bên nói, còn một bên cầm xuống ba cái khí cầu, cho ba nữ một người phát một cái. Cảm ơn. Mạnh Diệu Quân thật vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn. Cảm ơn Tiêu Giao nói lắp bắp, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Cảm ơn Thư Bảo. Khương Viện cười hì hì, một bên nói còn một bên ôm lấy thanh lanh thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót. Tại mọi người lại ngươi một câu ta một câu nói mấy tiếng năm mới vui vẻ phía sau. Lâm Vọng Thư nói, vậy chúng ta đi trước, sang năm gặp. Dứt lời, mang theo con kẹt đi bẹ ở Chu Dữ liền đi. Bộ pháp nhẹ nhàng, bóng lưng sạch sẽ. Gió đêm thổi nhẹ nàng lọn tóc, cũng thổi đến sau lưng mấy người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Nửa ngày, Mạnh Diệu Quân mới hậu chi hậu giác trừng mắt nhìn, ai? Lâm Vọng Thư, làm sao đi trùng với Chu Dữ? Tiêu Giao nắm chính mình cái cằm, nhớ tới những ngày qua thiếp ba những cái kia nghe đồn, cái này mụ hắn đều cùng nhau đi ra khóa niên. Đáp án không cần nói cũng biết ta. Tiêu Giao cảm giác rất khiếp sợ, trừng mắt to nhìn về phía Khương Viện, ngươi có phải là đã sớm biết? Ngạo Kiêu thiếu nữ giờ phút này lại rất bình tĩnh mở ra cái khác mặt, giả vờ như tình hình bên ngoài, tựa như chống không thai đồng dạng. À, như thế lớn mắt quái, ngươi không nói cho chúng ta biết chứ? Tiêu Giao nói. À, ngươi chừng nào thì biết rõ? À không phải, Khương Viện ngươi cái này giả câm vờ điếc lời nói cũng quá đơn điệu đi. Tiêu Giao nói. Mạnh Diệu Quân hơi nghi hoặc một chút, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Khương Viện phốc phốc một tiếng bật cười. Náo nhiệt âm thanh lại lần nữa dâng lên, ba nữ hải tại đầu đường không nhịn được cười. Nơi xa, Lâm Vọng Thư cùng thân ảnh của Chu Dữ đã tan vào cảnh đêm cùng biển người bên trong. Chu Dữ lại vẫn có chút xuất thần. Nói cho cùng, khả năng là đời trước uy dạy bảo quá sâu, đã sớm đem không thể để người ta biết thói quen khắc vào trong xương. Thế cho nên hiện tại, cho dù đã làm lại một đời, cho dù đứng tại bên người nàng, cho dù hai người lén lút sớm cũng không có cái gì bên dưới, tại trước mặt người khác, hắn còn là sẽ vô ý thức giả vờ như không quen, giả giả không biết. Mỗi một câu lời nói, mỗi một cái động tác đều là đắn đo liên tục khắc chế. Tựa như quốc khánh ngày đó, tại thư viện, nàng lạnh nhạt nói, chúng ta không quen. Hắn không có cảm thấy có cái gì không đối. Khi đó hắn thậm chí còn cảm thấy, đương nhiên, có thể vừa rồi một câu kia, nàng cũng là lạnh nhạt nói, vậy chúng ta đi trước, sang năm gặp. Hắn nói không nên lời vì cái gì, nhưng trong lòng lại không hiểu trì trệ. Giống như là một loại nào đó giới hạn đột nhiên bị đánh vỡ, lại giống là một loại nào đó ngầm thừa nhận đống nhiên bị sửa. Chúng ta, cái từ này, làm sao nghe tới có điểm lạ lạ. Trong lúc nhất thời còn có chút không thích đứng sao. Lâm Vọng Thư, ngươi có biết hay không, gần nhất thiếp ba đều tại thảo luận ngươi. Có đúng không? Ta không quá nhìn thiếp ba. Có rất nhiều ngươi chuyện xấu, tất cả mọi người cùng sờ lọc hồn mẹ giống như, tại suy luận ngươi đến cùng thích người nào. A ngươi vừa vặn nói như vậy, khả năng sẽ để các nàng hiểu lầm. Lâm biết cái gì? Ngươi không sợ các nàng đi ra nói lung tung sao? Tiêu Giao cùng Mạnh Diệu Quân, hai cái này có thể là lớp chúng ta nổi danh miệng rộng. Ánh mắt Lâm Vọng Thư trong suốt, ngựa khí vẫn như cũng là nhàn nhạt, vậy liền để bọn họ chuyển tốt. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đợt, thứ năm càng. Hôm nay không sai biệt lắm càng 12.100 chữ, bình thường 6 chữ lượng, ngày mai tiếp tục ngày bạn. Cảm ơn mọi người. Chương 190, năm mới vui vẻ 2008 chương 190, năm mới vui vẻ 2008 Chu Dữ giật mình, khóe miệng lại không có ngăn chặn. Là, lão tiểu tử lại bị treo thành cái bệnh lên miệng rồi. Bất quá hắn không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng, rất tự nhiên, một lần nữa dắt tay của thanh lanh thiếu nữ, mang theo nàng, tiếp tục đi về phía trước. Hắn dắt nàng, từng bước một, xuyên qua đèn đuốc cùng biển người. Mà cái kia buộc lấy tẹt đí bẻ ở dây nhỏ. Như cũng khéo léo rũ xuống hắn bên eo, theo bước chân nhẹ nhàng lay động. Mảnh này chợ đêm tuy nói nhiều người, bày hàng cũng dày đặc, náo nhiệt cực kỳ, nhưng kỳ thật không tính dài. Hai người lại chậm ung dung đi dạo một hồi, Lâm Vọng Thư dùng tiền còn lại lại mua điểm rách nát Chu Dữ cũng theo nàng tại quán ven đường phía trước chuyển vài vòng. Dự toán 100, thanh lanh thiếu nữ vẫn thật là hoa một lông đều không thừa. Không biết là nên khen nàng tính toán tỉ mỉ hay là nên khen nàng một điểm không lãng phí. Cảnh đêm dần dần sâu, gió cũng lạnh chút. Thời gian đã là 11 điểm nhiều, cách tiếng chuông mừng năm mới băng lên, chỉ còn lại 40 phút. Khoảng cách trung tâm quảng trường thả pháo hoa thời khắc cũng càng ngày càng gần. Hai người bắt đầu chuyển tràng, chuẩn bị tiến về tối nay áp chụp tiết mục, nhìn pháo hoa. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Một cái đủ mọi màu sắc khí cầu, tăng thêm một cái kích thước có thể so với học sinh trung học kẹt đi bẹ ở thật không tốt mang. Chu Dữ là cưỡi xe đạp đến, thực tế nhảy không ra địa phương. Kẹt đi bẹ ở ngược lại là dễ làm, tìm một nhà 24h kinh doanh cửa hàng tiện lợi, cùng nhân viên cửa hàng mài nhỏ một hồi, lại cho chút món tiền nhỏ, liền cho gửi lại. Thế nhưng khí cầu, người nói cái gì đều không đồng ý gửi lại. Dù sao cái đồ chơi này bay tới bay lui, tùy thời còn có thể nổ, không có một điểm cảm giác an toàn. Không có cách nào. Chu Dữ đành phải đem cái kia một nắm lớn khí cầu, toàn bộ đều buộc tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Gió thổi qua, đủ mọi màu sắc khí cầu liền rầm rầm đổ rào rào rung động, giống là một đám ở trong màn đêm nhảy cấm tiểu tinh linh, đinh đinh đang lắc lư không ngừng. Đứng tại trước xe, nhìn xem này chuỗi khí cầu dưới ánh đèn đường lay động, lại có loại ngu đần cùng vui vẻ cảm giác đan vào. Đi thôi, đây là chúng ta năm mới đi thuyền xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Xe đạp ép qua đất tuyết, phát ra nhẹ nhàng két âm thanh, đèn đường tại phía sau hai người kéo ra cái bóng thật dài. Càng đi thị trung tâm quảng trường đi, dòng người càng dày. Đèn nghe ông thứ tự sáng lên, trung tâm thương mại tường ngoài lớn màn lặp đi lặp lại phát hình khóa niên đến ngược, giống một cái to lớn trái tim, tại tuyết dạ bên trong thình thịch nhảy. Đầu đường nghệ sĩ chống lên âm hưởng, hát ngày lễ bài hát, có người truy đuổi, có người đùa giỡn, vui cười nổi lên bốn phía, nóng hổi. Đôi xe cái kia một chuỗi ngũ thải khí cầu, trong gió khẽ đung đưa, tựa như lưu động chỉ riêng. Hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Nhưng rất nhanh, ánh mắt lại bị như ngừng lại xe đạp chỗ ngồi phía sau thiếu nữ trên thân, nàng ngồi yên lặng, mặt mày lạnh lạnh, giống như là một bức yên tĩnh bày ở khói lửa nhân gian họa, đẹp đến nỗi có chút quá đáng. Cuối cùng, bọn họ thường thường lại sẽ lặng lẽ nhìn nhiều vài lần đạp xe thiếu niên, ghen tị hoặc là cực kỳ hâm mộ. Đến trung tâm quảng trường lúc, trước mắt đã là người đông nghìn nghịt. Trang diện này, nếu là có hội chứng sợ lỗ, đoán chừng phải tại chỗ ngất đi. Chu giữ vội vàng bận rộn dừng xe xong, lại không có vội vã chui vào đám người, dù sao cái này cũng không tồn tại hàng thứ nhất khái niệm. Toàn bộ quảng trường rất lớn, hướng chỗ nào nhìn đều có thể nhìn thấy pháo hoa. Chu giữ mang theo thanh lãnh thiếu nữ đánh một vòng, tại dọc theo quảng trường tìm cái tương đối trống trải nơi hẻo lánh, chờ một lúc kết thúc cũng thuận tiện rút lui. Ánh sáng muôn màu đèn đuốc bên trong, nơi xa to lớn màn hình điện tử chính lóe đếm ngược 00:10:00, còn có 10 phút. Chu giữ nhìn thoáng qua, lại cúi đầu hỏi, ngươi có lạnh hay không? Lâm Vọng Thư nhìn xem hắn, chóp mũi vẫn như cũ đỏ bừng, hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ, không lạnh. Trung tâm quảng trường một cái khác góc, đám người nói to làm ồn ào, pháo hoa còn chưa bắt đầu, bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh. Từ Hầu Âm cùng nam nhân kia sóng vai đứng, nhìn qua đỉnh đầu đen nhánh màn trời, có chút xuất thần. Suy nghĩ của nàng bay xa, nhớ tới đêm qua cùng phụ mẫu một chàng cãi vã kịch liệt, liền nghĩ tới trước mấy ngày cùng bạn thân một lần nói chuyện trắng đêm. Bạn thân là cái vẫn luôn rất tự do, người rất có chủ kiến. Vì cái gì mới vừa tốt nghiệp ngươi liền muốn ra mắt? Gấp như vậy kết hôn sao? Ta cũng không muốn a. Ba mẹ ta mỗi ngày ở nhà cùng ta cãi nhau. Có thể là, ngươi có nghĩ tới không, đây là ngươi muốn nhân sinh sao? Ta thi đại học năm đó, ngươi nói ngươi muốn đi Ma Đô, thế nhưng phụ mẫu hy vọng đi Lâm An sư đại, trải qua cãi nhau về sau, ngươi thỏa hiệp. Đại học năm thứ tư năm đó, ngươi nói ngươi muốn thi nghiên cứu đi Ma Đô, thế nhưng phụ mẫu hy vọng ngươi lưu tại Lâm An làm lão sư, lại là trải qua cãi nhau, ngươi thỏa hiệp. Hiện tại, mới vừa công tác không bao lâu, ngươi không muốn kết hôn, thế nhưng phụ mẫu hy vọng ngươi đi ra mắt, sớm thành gia yên ổn. Ngươi phản kháng, sau đó lại muốn thỏa hiệp sao? Ta không có từ ấu âm, ta không phải muốn làm liên quan ngươi sinh hoạt. Nhưng ngươi có hay không ý thức được, nhân sinh của ngươi, kỳ thật một mực có thể từ ngươi chính mình nắm giữ. Ngươi không là thật không được chọn, chỉ là ngươi luôn là lựa chọn thỏa hiệp. Tiểu tử lão sư, ngươi lại không? Ta mang theo áo khoác, muốn hay không khoác lên? Thanh âm của nam nhân đem từ ấu âm từ phức tạp trong suy nghĩ kéo lại. A. Từ ấu âm sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, không cần, cảm ơn. Nàng cười cười, lễ phép lại có chút xa cách. Gió đêm có chút lạnh, thổi đến bên tai nàng tóc rối có chút bay lên, cũng thổi đến nàng vừa vặn còn nổi lên gợn sóng, ánh mắt dần dần thanh minh. Nam nhân thấy nàng thần sắc hoảng hốt, lại thử thăm dò hỏi, vừa vặn đang suy nghĩ gì đấy? Hình như không mấy vui vẻ. Từ ấu âm lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, không có gì, chính là có chút lạnh. Nam nhân tức thời không hỏi thêm nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, nếu là lạnh lời nói, chúng ta liền hướng bên trong chen chen, bên kia có ánh đèn cùng đám người, có lẽ ấm áp chút. Tốt. Từ lão sư ngươi nhìn, ánh đèn bắt đầu lóe, đếm ngược nhanh đến. Nam nhân cười nhắc nhở nàng. Ân. Nàng ngẩng đầu, bầu trời đêm đen kịt một màu, đếm ngược màn hình chính nhất điểm điểm sáng lên, giống như là một loại nào đó nghi thức, đem mọi người chờ mong chiếu sáng. Nàng đứng ở trong đám người, đột nhiên cảm giác được chính mình cũng giống cái khí cầu, dây tại trong tay người khác, càng bay càng cao. Lại chẳng biết lúc nào mới có thể trở xuống chân chính thuộc về mình mặt đất. Rõ ràng là rất vui vẻ bầu không khí, nàng lại đột nhiên cảm giác được có chút không thở nổi. Không, nhưng thật ra là có chút muốn khóc. Trung tâm quảng trường một góc, Khương Viện, Tiêu Giao, Mạnh Diệu Quân ba nữ cũng đã chuẩn bị vào chỗ. Hoa, thật nhiều người a, thật náo nhiệt. Đúng vậy a, chơi thật vui. Sang năm chúng ta còn có thể cùng nhau khóa niên sao? Không biết a, các người muốn thì chỗ nào đâu? Ta sao, không muốn đi quá xa, tốt nhất liền tại Lâm An, nếu không liền Lâm An phụ cận. Ta nghĩ đi Bắc Phương, lớn như vậy, còn chưa có đi qua Bắc Phương đâu. Ta nghĩ thi Nam Phương Y Dược Khoa Đại học. Nam Phương Y Dược Khoa Đại học, ta còn là lần đầu tiên nghe. Thử, đó là ngươi. Nó trước đây gọi là đệ nhất quân y Lìa Đại. Đệ nhất quân y Lìa Đại a, nghe tới thật là lợi hại bộ dáng. Bất quá Khương Viện liền ngươi cái kia điểm số, không nhìn ra lý tưởng của ngươi vậy mà như thế rộng lớn. Ngươi sống, chung quy phải có mục tiêu a. Ta cảm thấy Khương Viện mục tiêu liền rất tốt. Ngươi muốn làm bác sĩ a? Ta nghe nói bác sĩ tối thiểu đọc đến 30 tuổi đấy, ta là chịu không được. Ta không học lâm sàng, ta muốn học pháp y Lìa. Pháp y Lìa. Pháp y Lìa. Ân rồi, chờ các ngươi chết, đến giải đào các ngươi thi thể a. Hừ hừ hừ, ai muốn ngươi giải phẫu? Cái kia Nam Phương cái gì đại y khoa đang ở đâu? Dương Thành, hoặc là Thuận Đức a? Cái kia. Sang năm lúc này, chúng ta có lẽ đều trời Nam biển Bắc đi. Ba nữ không hẹn mà cùng trầm mặc. Đột nhiên một tiếng oanh minh ở trong trời đêm nổ vang. Pháo hoa nổ tung. Toàn bộ bầu trời đêm nháy mắt giống như là bị lật qua lật lại bức tranh, màu sắc sặc sỡ hào ra mà xuống. nhìn, bắt đầu thả pháo hoa. A, cuối cùng 5 phút đếm ngược bắt đầu. Thật xinh đẹp a. Trong Lâm An học cửa ra vào, một người mặc màu đen áo khoác, giày bó cao gầy nữ tử, mới vừa đi ra cửa trường. Mái tóc đen dài tại gió lạnh bên trong bị thổi đến có chút lộn xộn, trước mắt mang theo nhàn nhạt tủ rũ. Nàng vừa mới tan tầm, tăng ca thêm đến quên thời gian, liền cơm tối cũng không kịp ăn. Túi đầu liếc nhìn đồng hồ, khoảng cách 50 tiếng chuông, chỉ còn không đến 3 phút. Nàng thở dài, hô ra xương trắng trong không khí tăng ra, cực kỳ giống nàng tầm tỉnh vào giờ khắc này, có chút hệ hoại, cũng có chút chống không rơi. Trà sắt tay, nàng quay người hướng bên phải lại trà cửa hàng đi đến. Nhà kia mãi trà cửa hàng tối nay đặc biệt đổi lại ấm ngọn đèn vàng, nhìn xa xa liền rõ ràng cô ấm áp. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, còn có thể nhìn thấy không ít khách quen, những cái kia la hét muốn cùng nhau khóa niên, đang ngồi ở trong cửa hàng nói đùa đùa giỡn, bên cạnh tiệm sách cái kia ngọt ngội cửa hàng trưởng tựa hồ cũng tới, cùng mãi trà cửa hàng nhân viên cửa hàng bọn họ nháo thành nhất đoàn, tiếng cười liên tục không ngừng, giống nóng hổi lại trà vị, chứa khỏi nàng mấy phần hề bại nội tâm. Liên tại nàng chuẩn bị đẩy cửa vào lúc, đột nhiên thấy được cửa ra vào dưới đèn đường đứng một cái cô đơn mãi trà bôi con rối. Món đồ kia lúc đầu giống pho tượng đồng dạng định tại nguyên chỗ, không lúc đích. Có thể gặp một lần nàng tới, tựa như là bị kích hoạt lên nút bấm giống như, nháy mắt sống lại, hướng nàng phất tay, khoa tay múa chân nhảy chiều bài động tác. Nàng nhịn không được cười lên. Kỳ thật, nàng luôn luôn có chút xác khủng, không quá am hiểu ứng phó cùng người sống hô động. Nhưng đối mặt cái này, mãi trà bôi lại luôn cảm thấy thân thiết. Đại khái là bởi vì nàng mỗi lần tăng ca về một lúc, nó cũng còn tại, sẽ còn vì nàng khiêu vũ, đưa bánh kẹo. Nàng đi lên trước, giống thường ngày như thế, nhẹ nhàng sờ lên mãi trà bôi đỉnh đầu, cười hỏi, muộn như vậy, vẫn chưa về nhà. Tối nay thật là lạnh nha. Mãi trà bôi dừng một chút, giống như là chần chờ một chút, sau đó từ trên bụng trong túi lấy ra một tấm năm mới thiệp chúc mừng, hai tay đưa cho nàng. Nàng sửng sốt một chút, ngươi đứng ở chỗ này là vì phát thiệp chúc mừng? Phát đến trễ như vậy? Nàng cúi đầu tiếp nhận thiệp chúc mừng, mở ra xem, hạ tin liệu dễ ạ, best wishes for you. Nàng giật mình, hàng chữ này chữ viết quá quen thuộc. Một giây sau, nàng thấp giọng hoán một câu, là kinh. Mãi trà bôi thân thể có chút cứng đờ, hít sâu một đại khẩu khí, lấy dũng khí phát ra giọng buồn buồn, Đường lão sư, năm mới vui vẻ a. Nàng chưa kịp đáp lại, mãi trà trong cửa hàng chợt bộc phát ra một trận reo hò, năm mới vui vẻ. Trong cửa sổ, trên đường phố, nơi xa trung tâm quảng trường, từng chùm pháo hoa lúc này xông lên bầu trời đêm, nở rộ thành vô số rực rỡ nhan sắc. Đường lão sư đứng tại chỗ, trong tay còn nắm tấm kia thiệp chúc mừng, trước mắt là ngốc đứng con rối, phía sau là pháo hoa cùng tiếng người huyên náo. Nàng đỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, năm mới vui vẻ, là kinh. Trong phòng ngủ của Từ Bán Tử, cái này tử béo đã sớm nằm ngáy ho ho trong ngộng, hắn ngồi tại vỉa hè đường quốc lộ bên trên, cười hì hì nhìn lên trên trời lốp bốp rơi xuống. Không phải đông tuyết cũng không tính nước mưa, mà là một tá lại một tá nóng hổi ba là kê tối bảo. Hắn một bên nhặt một bên ăn, đầy mặt hạnh phúc. Càng rượu chính là, hôm nay dạ dày phảng phất là cái hang không đáy, làm sao ăn đều ăn không đủ no. Cảm giác này, quả thực muốn quá thoải mái. Đột nhiên, phanh một tiếng nổ vang. Bầu trời không tại bên dưới đùi gà bảo, ngậm giống ngâm một chút đồng dạng bán nát. Thư Bang Tử một mặt khó chịu mở mắt ra. Ngoài cửa sổ, pháo hoa chứa đựng, màu sắc sặc sỡ. Hắn móc méo miệng, ngáp một cái, a, nguyên lai là đêm giao thừa đến. Năm mới vui vẻ rồi. Hắn lẩm bẩm một câu, lại lùi về ổ chăn. Hỗn loạn ngủ thiếp đi phía trước, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, xin nhờ, năm mới trận đầu mộng, tiếp tục từ ba la kê thối bảo bắt đầu đi. Lưu Châu cũng là một cái tuyết dạng. Khoa Đại Đông giáo khu Ngũ Hào lâu 301 ký túc xá. Trống rỗng trong phòng, một cái bạn cùng phòng sớm trở về nhà, một cái đi hẹn họ, còn có một cái đi ra kiêm trước. Cả gian ký túc xá, chỉ còn lại Tằng Văn Cường ngồi một mình ở bên cửa sổ. Trên bàn bày ra một chồng thật dày đóng dấu văn hiến, kẹp lấy vài trang bị nước trà thấm vàng ghi chép. Đương nhiên, phanh một tiếng nổ vang từ ngoài cửa sổ truyền đến. Quảng trường cái kia vừa bắt đầu thả pháo hoa. Tầng lâu quá thấp, tầm mắt không tốt, Tằng Văn Cường thò đầu ra, chỉ nhìn thấy bầu trời đêm lóe lên ánh sáng, giống như là một loại nào đó sao nở trồng mạch sung. Cùng với ngoài cửa sổ cây kia cây ngân hạnh, nó sớm đã tan mất lá cây, chỉ còn chùi lủi thân cảnh cùng chưa tan tuyết động, dưới cây che một tầng lạnh sương cùng mấy tấm bị gió thổi đến giấy lột. Đồ chó hoang, đêm hôm khuya khoắt còn nã pháo. Hắn lẩm bẩm một câu, âm thanh tại trong phòng ngủ lộ ra đặc biệt vắng vẻ. 2008 năm muốn tới sao? Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này 4 năm, mỗi cái đêm giao thừa buổi tiếp hắn đều là cái này cây ngân hạnh, một quả lẻ loi chơi trọi cây, một cái lẻ loi chơi trọi người. Mà đêm nay đại khái là hắn cùng nó một lần cuối cùng cùng nhau khóa niên. Tăng Văn Cường đốt điếu thuốc, lấy ra hộp thuốc lá lại đối cây ngân hạnh khoa tay dâng thuốc lá động tác, nhấn xuống bật lửa, cười nói, huynh đệ, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ à. Gió thổi qua bệ cửa sổ, ngân hạnh nhánh có chút rung động, rơi xuống một ít tuyết động, trên bàn trang giấy bị lay động, lật vài tờ lại bình tĩnh lại. Đúng lúc này, dưới lầu đông nhiên vang lên một trận âm nhạc điếc tai nhức óc, từ xa mà đến gần, liền thủy tinh đều đi theo có chút run run. Là một đám sinh viên mới vào năm thứ nhất, kéo lấy âm hưởng, tại trong sân trường hò hét tầm ý dạo chơi, chính để đó bể rột hải khoát thiên không. Một đám người quỷ khóc sói gào cùng hát, có người tại cười thoải mái, có người lẫn trong đám người, vừa đi vừa khóc, còn có người tại trong gió đêm điên chạy nhảy loạn. Tăng Văn Cường đứng tại phía trước cửa sổ, ngăn cách nửa mở thủy tinh, nhìn xem đám kia đen nghịt lắc lư thân ảnh xuyên qua đèn đường mở vàng, từ từ đi xa. Hôm nay ta đêm lạnh bên trong nhìn tuyết bay qua mang làm lạnh trái tim phiêu phương xa trong mưa gió đuổi theo trong sương mù phân không thanh ảnh vết tích bầu trời biển rộng ngươi cùng ta, hắn thì thào đi theo hừ hai câu, tiếng Quảng Đông sứt sẹo, giọng mũi lại nặng, hoàn toàn không đứng đắn, rất khó nghe. Hát đến một nửa, hắn đột nhiên giống bị đánh gãy suy nghĩ giống như, nhíu nhíu mày, hướng ngoài cửa sổ giống lên một câu, ta dựa vào. Đám nhóc con, có thể hay không nhỏ giọng một chút? Lao tử luận văn còn không có viết xong đâu. Một bên lẩm bẩm, một bên đi đến giá sách bên cạnh, muốn tìm bản kia lật đến cuốn một bên, trở nên trắng lượng tử lực học đầu ngón tay quét một vòng đều thất bại, mới nhớ tới, quốc khánh lúc ấy liền làm mất. Thay vào đó, là một bản không biết lúc nào cầm nhầm bi thương lịch Lưu Thành Hạ. Sách trang tên sách bên trên, không có ký tên, chỉ có một hàng chữ, chữ viết xinh đẹp, thượng đế làm chứng, ta là một cô nương tốt, ta thành tích ưu tú, giúp người làm niềm vui, chịu khổ nhọc, tôn kính trưởng bối. Lâm An Thị, Thúy Huyền Ngũ Khu. Trong phòng ngủ của Mã Vĩ thiếu nữ, Trần Vân Hy không có ngủ, cũng không có tại học tập. Mỗi khi gặp loại này khó được thanh nhàn kỳ nghỉ, nàng đều sẽ ở trong nhà khen thưởng chính mình, đọc tiểu thuyết, thanh xuân tiểu thuyết tình cảm. Là, vị này ngày bình thường am hiểu suy luận, một miệng lanh lợi, tự xưng là lý trí người không vào bể tình Mã Vĩ thiếu nữ, bụng trộm lại thích những cái kia đau đớn thanh xuân văn học. Giờ phút này, nàng chính nâng một bản kêu tả nhĩ sách, đèn tin chiếu vào ổ chăn hạ trang bài diễn. Quyển sách này, nàng đã nhìn nhiều lần lắm rồi. Dù vậy, nhìn thấy Lê Ba La chết cái kia một đoạn lúc, tay của nàng nhẹ nhàng vẫn là run rẩy. Đó là nàng thích nhất nhân vật. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực là ngoan nhất tiểu hài, trong mắt mọi người nhà khác nữ nhi trong miệng lao sư bất lo đại biểu. Nhưng cũng chính là bởi vì quá ngoan, nàng mới đặc biệt hướng về Lê Ba La hư hỏng như vậy nữ hài, phản nghịch, làm càn, mang một ít vỡ vụn cảm giác, lại chân thật giống mảnh vụn thủy tinh phản chỉ riêng. Nàng nghĩ, nếu như mình có lá gan trốn một đoạn tự học buổi tối liền tốt. Sách nhìn thấy cái kia một trang, nàng nhịn không được. Cái mũi chua chua, mấy giọt nước mắt rơi vào trang sách bên trên, chảy ra nhàn nhạt hình mờ. Ngoài cửa sổ pháo hoa phanh nổ tung, chiếu sáng khuôn mặt của nàng, cũng chiếu ra khỏe mắt nàng óng ánh nước mắt. Nhưng lần này, nàng không có chạy đi bên cửa sổ xem náo nhiệt. Nàng chỉ là quay lưng lại, mặt vùi vào cái gối bên trong, nhẹ nhàng khóc thút thít. Gió từ cửa sổ thổi vào, màn cửa bị thổi đến nâng lên lại đập xuống, bay phất phới, giống như là chỉnh tòa thành thị đều đang thở dài. Trên giá sách sách cũng bị gió xoáy động, một bản bao thư đã có chút trở nên trắng lượng từ lực học rơi xuống đất. Nhưng nàng cũng không rảnh bận tâm, chỉ có thể run rẩy lại khóc sụt sùi nói: "Lê Ba La, năm mới vui vẻ a." Thị trung tâm quảng trường nơi hẻo lánh, Chu Dữ và Lâm Vọng Tư đứng song vai, ngửa đầu nhìn qua trong bầu trời đêm liên tục không ngừng pháo hoa. Hai người liền đứng như vậy, không nói lời nào, cũng không xấu hổ. Đầy trời khói lửa nổ tung, sáng lạn như lưu tinh hoa biên. Tiếng người huyên náo bên trong, hai người giống đưa thân vào ồn ào náo động thế giới bên trong một tòa tĩnh mịch đảo hoang, rời xa huyên náo, cùng biển người song hành, nhưng thủy chung không tụ hợp. Đếm ngược màn hình lớn nhảy chuyển đến 00, 01, 00. Lại một vòng tiếng hoan hô nổ tung, có người thổi lên màu nhựa cái còi, có người đốt lên trong tay pháo hoa lại tốt, lấm ta lấm tấm ánh lửa trong đám người nhảy bọn, như bờ sông đông đóm. Một đôi tình lữ tại cách đó không xa nhiệt liệt hôn môi, một cặp tình nhân khác lại tại cãi nhau, trên mặt tràn ngập bực bội. Cũng có người đứng ở trong đám người đường, hai tay đút túi, yên lặng trà sát ngón tay, giống như là tại cho chính mình sưởi ấm, cũng giống là đang chờ cái nào đó sẽ không xuất hiện người. Đếm ngược màn hình lớn sáng lên, một giây nhảy lên chữ số, giống tim đập, cũng giống bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. 10, 9, đám người bắt đầu cùng kêu lên hò hét đếm ngược. Gió từ thành thị chỗ sâu thổi tới, thổi loạn Lâm Vọng Tư lọn tóc, cũng thổi lên nàng cái mũ đỉnh tiểu ma bóng, lắc lư a lắc lư, giống đang nhảy một chi lặng lẽ múa. Lâm Vọng Tư nghiêng đầu nhìn xem Chu Dữ, nhìn hắn trong mắt phản chiếu ánh sáng muôn màu, cũng chiếu đến ngôi sao đầy trời. Chu Dữ Lâm Vọng Tư bỗng nhiên mở miệng, âm thanh bị đám người reo hò ép tới nhẹ nhàng, ngươi nghĩ kỳ thi đại học muốn thi chỗ nào sao? 8, 7, 6 làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hắn nghiêng đầu nhìn nàng. 5, 4, 3, Lâm Vọng Tư nhẹ khẽ hít một cái khí, ánh mắt kiên định, nếu như ngươi còn không quyết định, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi thủ đô, có tốt hay không? 2, 1, năm mới vui vẻ. Đám người nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, giống khói lửa nổ tung đùng đạng, vô số người giơ tay lên cơ hội, ôm, nhảy bọn, thét lên. Năm mới vui vẻ, Chu Dữ. Lâm Vọng Thư, ngươi biết ta vừa rồi hứa cái gì năm mới nguyện vọng sao? Cái gì? Ta cầu nguyện, thi đỗ thanh đại. Lâm Vọng Thư, ta nghĩ cùng đi với ngươi thủ đô. Thanh lanh thiếu nữ khẽ giật mình, có thể còn không đợi nàng đáp lại. Trong đám người bỗng nhiên có người hô to, tuyết rơi. Vô số người ngẩng đầu, chỉ thấy bông tuyết như nhẹ nhàng tơ liễu, từ bầu trời đêm chậm rãi bay xuống, cùng năm mới cùng nhau, đúng hẹn mà tới. Tuyết rơi đến chậm, lại rơi vào dày. Có vài miếng nhẹ rơi vào Lâm Vọng Thư lông mi bên trên, giống trắng điệp lặng lẽ nghỉ lại. Gió ngưng thổi. Thiên địa phảng phất yên tĩnh một cái chớp mắt. Tuyết cũng giống như lưu lại ở giữa không trung. Năm mới vui vẻ, Lâm Vọng Thư. Chu Dữ quay đầu nhìn nàng, khói lửa quang ảnh bên dưới, cặp mắt của hắn sáng tỏ. Sang năm lúc này, chúng ta còn cùng nhau khóa niên, có tốt hay không? Trung tâm quảng trường một cái khác góc. Từ Âu Âm vươn tay, tiếp vài miếng bay xuống bông tuyết. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Nàng buông xuống mi mắt, âm thanh nhẹ như gió bên trong bay đi qua thở dài. Nam nhân không có lại nói tiếp, chỉ là yên lặng cởi xuống áo khoác, thay nàng khoác lên. Tuyết rơi tại hắn bả vai, cũng rơi vào nàng lọn tóc. Nàng không có nhìn hắn, lại nhẹ nhàng lôi kéo áo khoác và áo trước. Trung tâm quảng trường một góc. Khương Viện, Tiêu Giao, Mạnh Diệu Quân ba người đứng tại trong tuyết, ngửa đầu nhìn xem bông tuyết bay tán loạn. Thế mà thật tuyết rơi. Quá lãng mạn đi, cái này đêm giao thừa cũng quá có bầu không khí. Muốn ta nói, sang năm lúc này, không quản chúng ta ở đâu, cũng phải nghĩ biện pháp tụ họp một chút. Đúng a? Đại học không phải nói từ từ một điểm sao? làm sao đều có thể góp ra thời gian.
Cái kia, chúng ta nói tốt ta.
Ân, nói tốt.
Ngéo tay.
Ba người gần như đồng thời duỗi ra ngón tay, giống khi còn bé đồng dạng câu cùng một chỗ.
Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi.
Nói tốt ta, người nào thay đổi người nào là chó nhỏ.
Ta có thể không làm tiếp chó sao, ta muốn làm tiểu mễ mễ.
Mạnh Diệu Quân, trong đầu ngươi nghĩ đều là cái gì a?
Ba người không nhịn được cười, Đỗ Tuyết tại các nàng bên cạnh phất phới, giống như là cũng nghe thấy cái này ước định, lặng lẽ rơi xuống ba người câu cùng một chỗ đầu ngón tay, lạnh buốt lại ấm áp. Trong Lâm An học cửa ra vào, ngoại trà cửa hàng đèn vẫn sáng, vàng ấm chỉ riêng xuyên thấu qua thủy tinh vẩy vào trên mặt tuyết. Cửa ra vào cái kia lẻ loi trơ trọi mãi trà bôi không thấy. Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ, nó đã tháo xuống khăn trùm đầu, ngồi vào trong cửa hàng. Cùng đám kia thân ảnh quen thuộc, ngồi vây quanh tại một cái bàn phía trước, có người nâng chén, có người cười đùa, có người chụp ảnh lưu niệm. Mãi trà bôi thân ảnh chen trong đám người, không còn cô đơn nữa. Bọn họ chính cùng nhau, nên đón thuộc về bọn hắn năm mới. Mà khoảng cách mãi trà cửa hàng bất quá 2-3-10 mét trong Lâm An học cửa chính. Vọng bên trong, bảo an lão khố đầu chớp mắt, từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Nhìn phía xa trên trung tâm quảng trường trống không pháo hoa, hắn có chút hoảng hốt. Mỗi năm dạng này trong đêm, hắn tổng sẽ nhớ tới khi còn bé đêm hè. Nằm trong sân lạnh ghế, ngửa đầu, lộ ra bụng nhỏ nhìn trời. Nóng đến không được, lão cha liền trên ghế vẩy vẩy nước. Hơi nước bốc lên, gió thổi qua, cả người tựa như tung bay ở trên mây, liền có một cỗ thấm vào ruột gan ý lạnh. Nhưng cái kia đã hơn mấy chục năm phía trước sự tình. Lão cha, ta lại lớn hơn một tuổi. Nơi xa nơi xa. Chu gia, trong phòng ngủ. Lão Chu mơ mơ màng màng xoay người rời giường bên trên nhà cậu, kết quả bị ngoài cửa sổ phanh một tiếng pháo hoa dọa cái giật mình, đi tiểu kém chút ngừng chạy. Hắn một bên run một bên nói thầm, cái này nhà ai hơn nửa đêm đốt pháo trở lại trên giường, hắn đông nhiên ý thức được, ôi, năm mới tới. Hắn đưa tay sờ sờ bên cạnh, đẩy một cái ngủ say thế tử, tỉnh lại.
Tỉnh lại.
Làm sao vậy A Mục Quế Anh lẩm bẩm, không tình nguyện mở mắt.
2008 năm rồi.
Không phải, ngươi liền vì cái này đem ta gọi tỉnh. Ta ngày mai trời vừa sáng còn phải đi mua đồ ăn đâu. Nàng bất mãn trở mình, đem chăn mền kéo quá chặt chẽ, trong giọng nói viết đầy buồn ngủ cùng oán khí. Lao Chu lại không có buồn bực, ngược lại cười, nhẹ nói, hai tử mụ hắn, vất vả A năm mới vui vẻ.
Hắc ám bên trong.
Mục Quế Anh nhíu nhíu mày, không nói gì. Chờ bên cạnh truyền đến đều đều tiếng hít thở. Nàng mới dùng nhẹ không nghe được âm thanh, nói, đông nhiên như thế giả mồm làm gì.
Người cũng
vất vả A.
Thị trung tâm quảng trường nơi hẻo lánh.
Lâm Vọng Thư cười.
Cười đến rất sáng, cũng rất tươi đẹp.
Trong ánh mắt của nàng phản chiếu đầy trời khói lửa,
cũng chiếu đến Chu Dữ trong mắt nàng chính mình.
Giờ khắc này, nàng vẫn như cũ so Tây Tử Hồ còn muốn cảm động, so cái này trong bầu trời đêm tất cả pháo hoa đều muốn đẹp mắt.
Không có lại do dự cái gì,
nàng nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, ôm lấy Chu Dữ.
Trận này đêm giao thừa, có người tỏ tình, có người trùng phùng, có người ước định tương lai, có người nhớ tới lúc trước, có người cười ha ha, có người im lặng thút thít, có người sớm thiết đi, làm cái này đến cái khác mộng đẹp, có người tại đầu đường chạy nhanh, trắng đêm không ngủ. Mà có chút cố sự, liền tại cái này khói lửa cùng đông tuyết giao hội nháy mắt.
Bắt đầu.
DS, đệ nhất càng, chương này 7100 chữ, hôm nay tiếp tục ngày bạn, phía sau đại khái còn có 1-2 chương. Chương 191, đêm giao thừa nửa chảng sau chương 191, đêm giao thừa nửa chảng sau pháo hoa tan mất, tiếng người chưa ngừng. Ánh đèn vẫn sáng, nhưng náo nhiệt đã bắt đầu bùng lòng. Có người vẫn chưa thỏa mãn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phản phất còn chờ mong cuối cùng một bó khói lửa. Có người hướng về trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm chạy như bay, chạy về phía năm cũ sau cùng chuyến xe cuối. Cũng có người trong biển người chậm rãi di động, bước chân giống đổ chỉ, không nỡ một đêm này đi đến quá nhanh. Trên mặt đất rơi đầy diễm hỏa giấy mảnh, pháo hoa lạnh tốt cùng một chút rác rưởi, bên đường người tình nguyện bắt đầu quét dọn. Trình tòa thành thị phảng phất vừa vặn làm xong một cái thật dài mộng. Đông tuyết còn tại rơi, mọi người lại bước lên hiện thực trở về. Đối đại đa số người đến nói, pháo hoa tan hết, đếm ngược về không, trận này khóa niên cũng liền kết thúc. Nhiều người cụm, khả năng sẽ liên chiến cờ tờ vờ hoặc quán bar, tiếp tục thứ hai vòng cùng hoan, ít người cụm, này bất động, cũng liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Trên thực tế, Chu Dữ đêm giao thừa hoạt động thiết kế chủ lưu trình thời gian chỉ quy hoạch đến rạng sáng một điểm. Không phải hắn không nghĩ quy hoạch, mà là hiện giai đoạn thích hợp hai người đi, xác thực cũng có hạn. Dù sao thời gian này, rất nhiều thương gia xác thực đều đóng cửa. Rạng sáng về sau, còn kinh doanh, trừ bỏ một chút 24 giờ cửa hàng tiện lợi, chính là quán bar quán ăn đêm, một chút bữa ăn khuya cửa hàng. Còn nữa, chính là khách sạn. Một chút tình lữ đi ra khoáng yên, cuối cùng đều là chạy mướn phòng đi. Nếu không tại sao nói, đêm giao thừa là khói lửa cùng hỏa lực cùng bay một đêm đâu. Điểm này, từ trung tâm thành phố phụ cận khách sạn đầy phòng dẫn đầu liền có thể nhìn ra. Nhưng hiển nhiên, Chu Dữ và Lâm Vọng Thư tình huống trước mắt đã không thuộc về đại đa số người cũng không thuộc về một chút tình lữ. Người nào đều không muốn về nhà, cũng không có khả năng đi mướn phòng. Bất quá lao tiểu tử am hiểu nhất chính là đầu góc phong bạo, tại đếm ngược kết thúc đám người bắt đầu tan cuộc một khắc này, hắn đầy trong đầu đều là tợ lạn a bở cờ giờ. Hai người liền cùng mắt mù giống như, quảng trường đi vòng tầm vài vòng, làm Chu Dữ nghĩ xong tất cả bị tuyển phương án, mới một lần nữa tìm tới Chu Dữ trước kia giả xe đạp. Đôi xe khí cầu đã bị người kéo chỉ còn lại một cái. Lúc đến một đám tiểu tinh linh đã chỉ còn cái kia vô diện quái còn tại thắt ở đuôi xe, bay a bay, đáng thương lại buồn cười.
Muốn đi chỗ nào?
Chu Dữ hỏi.
Đều có thể.
Ngươi buồn ngủ hay không?
Nàng nhẹ nhẹ chớp chớp mắt, hai mắt buộc phát sáng rực, ngươi cứ nói đi.
Xem phim.
Liên phụ cận đi đi, dọc theo Tây Tử Hồ đi đi,
nhìn xem cảnh tuyết cũng không tệ. Chu Dữ đề nghị. Nhưng kỳ thật hai cái này phương án, hắn đều không hài lòng lắm. Xem phim nha, không giờ về sau còn kinh doanh rạp chiếu phim vốn là không nhiều, huống hồ đêm giao thừa phiếu nguồn gốc khẩn trương, hấp dẫn thời đoạn sớm đã bị cướp sạch. Mà còn, nói cho cùng, hiện tại chiếu lên phim cũng không có mấy bộ có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú. Đến mức dạo đêm Tây Tử Hồ, tuyết dạng ngắm cảnh, nghe lấy sát thực lãng mạn. Nhưng Chu Dữ mới vừa nói ra khỏi miệng, liền nghĩ tới thanh lãnh thiếu nữ nhà phòng khách cái kia quạt to lớn cửa sổ sát đất, đứng ở đằng kia liền có thể tùy thời tùy chỗ trông về phía xa nhìn toàn bộ Tây Tử Hồ. Lại nói, Tây Tử Hồ một vòng cũng không ngắn, từ Bạch Đê đi đến Tô Đê, từ đoạn Kiều Tản Tuyết đến Lôi Phong Tịch Chiếu, một vòng xuống mười mấy cây số, làm sao cũng phải 3-4 tiếng. Ban ngày vẫn còn tốt, lúc này là rạng sáng, trời tuyết lớn, đêm lại thâm sâu. Người tới rạng sáng 3-4 điểm, vẻ mặt sẽ gấp bội đánh tới. Chính hắn là không có vấn đề đâu, thanh lãnh thiếu nữ đâu? Dù sao thể lực loại này sự tình, nam sinh cùng nữ sinh vẫn là có khoảng cách. Đang lúc Lâm Vọng Thư chuẩn bị nói đều có thể, nhưng hắn xoắn xuýt không giới lúc, đột nhiên linh quang lóe lên, giống như là bị nào đó viên pháo hoa chiếu sáng trong đầu. Lâm Vọng Thư Chu Dữ nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt viết đầy sáng lấp lánh chờ mong, ngươi muốn nhìn mặt trời mọc sao? Thanh lãnh thiếu nữ sững sờ, ngước mắt nhìn về phía hắn, đi bảo thạch sơn. Quả thật, liền kể bên này mà nói, bên kia tầm mắt tốt nhất, mà còn 10 phút liền có thể đăng đỉnh. Chờ trời vừa sáng, cả tòa bao phủ trong làn áo bạc Tây Tử Hồ đều sẽ bị nhuộm thành nguyên một mảnh ôn nhu bảo quýt. Chỉ là tối nay bên kia hơn phân nửa người đông nghìn nghịt, thật muốn hiện tại đi, nói không chừng liền cái có thể đứng vị trí đều không giành được. Ai ngờ, Chu Dữ lại nết miệng cười một tiếng, ngựa khí đắc ý đến, bảo thạch sơn có cái gì tốt bỏ, chúng ta mới không đi góp cái kia náo nhiệt. Đi Thái Tử Tiêm A. Năm mới đệ nhất ngày, chúng ta cùng nhau đi xem một chút Thái Tử Tiêm ba đại phong cảnh. Nếu như bây giờ xuất phát, vừa vặn có thể đuổi kịp bình minh tờ mờ sáng. Sáng sớm biển mây cùng mặt trời mọc, mùa đông tuyết trắng mênh mang, ban đêm ngôi sao đầy trời. Ba đại bao la hùng vĩ cảnh đẹp, sẽ tại cái kia ngắn ngủi một giờ bên trong, lặng yên hoàn thành giao tiếp cùng thay phiên. Đây thật là một cái vi diệu lại lãng mạn thời gian điểm. Chu Dữ một bên nói còn một bên đứng thẳng, làm cái tư thế chào, báo cáo Lâm Vọng Thư đại đội trưởng, Hắc Dạ tác chiến tiểu đội, năm mới lần thứ nhất tập kết xong xuôi. Mu, cái này lao tiểu tử lại tới. Thanh lanh thiếu nữ giật mình, nhịn không được trầm thấp lời, Chu Dữ tiểu đội trưởng, mời ra phát. Nhất đến, lần này phó bản, Lê Minh Thái Tử Tiêm. Ngươi hiểu ta kỳ kỳ quái quái, ta hiểu ngươi vĩnh viễn không nghĩ lớn lên. Chỉ là, nói ra phát, cũng không phải lập tức liền có thể đi. Hai người trước cuốn trở về Chu Dữ ra, chuẩn bị một chút cần thiết khẩn cấp trang bị, một khối nhỏ đệm chống ẩm, một chi đèn tin, hai cây gậy leo núi. Lần trước đi Thái Tử Tiêm cắm trại thời điểm, Chu Dữ đã đem những cơ sở này trang bị mua đến cúng thất tuần bát bát. Tốt tại thời gian này, chính là đêm sâu nhất, người nhất khốn thời điểm, lão Chu cùng Mục Quế Anh tiếng ấy, giống hát sơn ca giống như, từ phòng ngủ chính kẻ sướng người họa chuyển đến. Vì vậy hai người cũng không dám thất lễ, rón rén ẩn vào Chu Dữ gian phòng, động tác nhẹ giống tiềm hành nhiệm vụ, một bên luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, một bên đè nén tiêu ý từ Chu ra lúc đi ra. Rạng sáng một điểm, may mắn là thật đúng là để hai người ra ngoài liền ngăn đến một cái vừa ra đến xe taxi, chạy thẳng tới Thái Tử Tiêm. Cảnh đêm yên tĩnh, thành thị ồn ào náo động phảng phất cũng ngủ thật say. Xe taxi đi xuyên qua trống trải trên đường phố, đèn đường như lưu tinh đồng dạng từng chiếc hướng về sau lao đi. Ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng bay tới vài miếng đông tuyết, dán tại thủy tinh bên trên, lặng yên hòa tan. Xe tải âm hưởng bên trong chính để đó tài xế thích nhất lão ca, nam nhân khóc đi không phải tội. Giai điệu âm u, giống như là dán vào cảnh đêm chậm rãi chạy xuôi. Chỗ ngồi phía sau, bọn họ sóng vai mà ngồi, như hai cây tới gần cây, bả vai nhẹ nhàng dựa chung một chỗ. Chu Dữ, ngươi mang MP3 sao? Mang theo, làm sao vậy? Ta không có điện, cho ta mượn nghe một chút ta. Tốt, cho ngươi. Lâm Vọng Thư tiếp nhận máy chiếu phim, đeo lên tai nghe, lại đem một cái khác phân cho hắn. Mỗi người một cái tai nghe, ngăn cách một cái dây nhỏ, chia sẻ cùng một ca khúc. Là cái kia bài quen thuộc của Nở Phùn Tổ Ni Tơ. Giai điệu chậm rãi chảy xuôi, giống trong bóng đêm một bó ôn nhu chỉ riêng. Chu Dữ nghĩ, cái này đại khái sẽ là hắn đời này đều khó mà quên một buổi tối. Đang suy nghĩ, bả vai bỗng nhiên trầm xuống. Hai nghe dây bị nhẹ nhàng kéo một cái, rơi. Hắn quay đầu, thanh lanh thiếu nữ đã dựa vào hắn ngủ rồi. Lông mi của nàng rất dài, quăng tại trên gương mặt, là một mảnh vụn vặt cắt hình. Xe lái vào một đoạn liên tục đường hầm, bên ngoài quang ảnh lúc sáng lúc tối, chiếu sáng nàng yên tĩnh gò má. Hô hấp của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, giống ngộng. Chu Dữ cúi đầu, nhặt lên rơi xuống hai nghe, nhét về nàng khác một lỗ tai. Lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, giống như là tại thay nàng dịch một dịch mộng cảnh góc. Vất vả ngươi. Ngủ ngon, mộng đẹp. Chương 192, lại đăng Thái Tử Tiêm, bên trên, chương 192, lại đăng Thái Tử Tiêm, bên trên, xe lên cao tốc, tựa như xâm nhập bóng tối vô tận, cũng giống một chiếc phi thuyền, lặng yên không một tiếng động lái vào không có biên giới vũ trụ, cô độc, lại kiên định phi hành. Đèn đường càng ngày càng thưa thớt, sắc trời càng thêm thâm trầm, chỉ có đèn xe tắt cảnh đêm, tại tuyết dạ trên đường cái trải ra một đầu im lặng ánh sáng nhạt hành lang. Xe tải âm hưởng bên trong, đầu tiên là mấy bài Hoa Tử lão ca, vang vũ luyện tập nam nhân khóc đi không phải tội. Lại về sau, là Lý Tông Thịnh buổi diễn chuyên đề, Gò núi bị ma quỷ ám ảnh phàm nhân bài hát, một bài tiếp một bài, tất cả đều là thương tâm nam nhân tình ca, tại cái này dài dằng dặc trong đêm chậm rãi chạy xuôi. Rạng sáng 3 điểm nữa, xe taxi cuối cùng đến Thái Tử Tiêm lưng chừng núi sườn núi. Chỉ là Lâm Vọng Thư còn tựa vào Chu Dữ trên bay, ngủ rất say. Tài xế đang muốn mở miệng, lại bị Chu Dữ một cái suýt động tác tay đánh gãy. Tài xế sững sờ, chợt hiểu ý, nhẹ gật đầu. Tối nay chỉnh chuyến đều là bao xe, hắn cũng đi không được, phải đợi người xuống núi lại kéo về nội thành. Sau đó, hắn lặng lẽ đem âm hưởng đóng. Cảnh đêm một cái thay đổi đến đặc biệt yên tĩnh, liền gió thổi tuyết rơi hoa âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Lại một lát sau, liền tài xế cũng tựa vào ghế điều khiển đánh lên cho mắt, tiếng ấy như sấm, đem thanh lanh thiếu nữ đánh thức. Nàng luốt luốt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, tới rồi sao?
Đến.
Mấy điểm?
Nhanh 4 điểm.
Còn tốt không có ngủ quá mức. Chu Dữ cười cười, bổ quên cũng không có việc gì, ta có ngươi đi lên.
Đi thôi, xuất phát, đang đỉnh đi.
Nói xong, hai người phân biệt mở cửa xe xuống xe. Có thể mới vừa xuống xe, Chu Dữ chỉ nghe bên kia chuyển đến một tiếng nhẹ nhàng kêu rên. Chờ Chu Dữ vòng qua đuôi xe đi tới lúc, chỉ thấy thanh lành thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, buông xuống cái đầu, không nhúc nhích, tóc dài rủ xuống, chặn lại mặt của nàng, thấy không rõ thân xác.
Làm sao vậy?
Chu Dữ cảm giác không thích hợp. Có thể vừa bạn ngủ có chút chân đã tê dần, lúc xuống xe,
vừa néo một cái.
Lâm Vọng Thư nói. Chu Dữ liền vội vươn tay đi đỡ, có thể đứng lên tới sao? Lâm Vọng Thư theo lực đạo của hắn chậm rãi đứng lên, nhưng chân phải vừa mới dùng sức, chân trái lại giống điện giật tựa như rút bên dưới, nàng nhịn không được nhíu mày lại. Mặc dù nàng luôn là không hớn hở ra mặt, luôn là cái gì đều thần sắc nhàn nhạt, nhưng dù sao cũng là đời trước thường xuyên thẳng thắn đối đãi người, Chu Dữ sớm đã quen thuộc nàng những cái kia ẩn tàng cảm xúc vi diệu thần thái. Nhiều khi, liền nàng hô hấp tiết tấu biến hóa, Chu Dữ đều có thể phát giác, nàng là đau có còn hay không là đau, hoặc là rất đau, là dễ chịu vẫn là không thoải mái, hoặc là rất dễ chịu. Thanh lanh thiếu nữ luôn luôn bảo trì bình thản, từ trước đến nay bất động thanh sắc, cho nên vừa rồi cái kia một cái, khẳng định là thật đau.
Không phải vậy, nàng không sẽ lộ ra rõ ràng như vậy biểu lộ,
nghiêm trọng như vậy.
Chu Dữ nhíu mày,
Lâm Vọng Thư lại lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, không có chuyện gì.
Ta khi còn bé khiêu vũ, loại này đều là chuyện thường ngày, trở về nghỉ ngơi một chút, nặn một cái liền tốt.
Vậy chúng ta chớ đi, về nhà trước.
Ta dịu ngươi lên xe.
Nói xong, hắn liền muốn đem người hướng trong xe mang, lại phát giác được Lâm Vọng Thư nhẹ nhàng kháng cự.
Ân,
ta không muốn trở về.
Có thể ngươi dạng này liền đường đều đi không được, còn thế nào leo núi?
Lâm Vọng Thư trầm mặc mấy giây, đột nhiên thấp giọng nói, ngươi không phải nói,
ngươi có thể con ta đi lên sao?
Trong rừng yên tĩnh gần như có thể nghe thấy tuyết rơi hạ âm thanh. Dưới chân là thật dày núi lỏng ra tuyết động, dẫm lên phát ra kéo kẹt âm thanh. Cành cây bị tuyết ép loan liều yêu, thỉnh thoảng một trận gió qua, dì rào mà phủi xuống nơi tiếp theo nát tuyết. Bốn phía cây cối cao vút trong mây, phảng phất yên tĩnh canh gác cự nhân, đem cảnh đêm bao phủ đến đặc biệt thâm trầm. Chu Dữ cóng Lâm Vọng Thư, Lâm Vọng Thư cóng Chu Dữ cái kia phình lên cặp đựng sách. Nàng hai tay từ hắn vai bên cạnh vòng qua, vòng lấy cái cổ, một tay nắm lấy đèn tin, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại trên vai hắn. Chùm sáng tại trên mặt tuyết dao động, chiếu ra một mảnh nhàn nhạt ngân bạch, cũng chiếu ra hai người trùng điệp cái bóng, ở dưới ánh trăng lặng yên kéo dài tới. Lâm Vọng Thư cảm giác chính mình cả người trọng lượng đều rơi vào trên người Chu Dữ. Mới đầu, nàng là có chút cứng ngắc. Dù sao 18 năm qua, nàng là chưa hề cùng khác phái từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Lúc trước, cho dù là ngồi xe điện con lửa, xe đạp thời điểm, nàng sẽ ôm một cái, kỳ thật cũng chỉ là rất có khoảng cách ôm. Vì vậy nàng lặng lẽ dùng lòng bàn tay tại Chu Dữ trên lưng, cứ thế mà chống đỡ ra một điểm khoảng cách, tính toán chế tạo điểm treo lơ lửng giữa trời cảm giác. Mặc dù mùa đông ăn mặc dày, có thể nàng luôn cảm thấy một số bộ vị dán đến cũng quá gần, a thậm chí một lần cảm giác cái nào đó bộ vị đều nhanh muốn bị đè bẹp.
Hại, chỉ có thể nói thanh lành thiếu nữ trung quy vẫn là quá trẻ tuổi quá đơn thuần, làm sao biết về sau điểm này dán không đáng kể chút nào, nào chỉ là đè bẹp.
Có thể Chu Dữ mới đi mấy bước cũng không nói mệt mỏi, nàng liền hơi mệt chút,
tay một mực chống đỡ, trọng tâm bất ổn, người thỉnh thoảng liền lặng lẽ meo meo đi xuống.
Mỗi lần trượt tới trình độ nhất định, Chu Dữ nâng nàng bắp đùi cái tay kia liền sẽ hướng bên trên vừa nhấc, đem nàng cả người cũng hướng bên trên nhấc tới, nhẹ nhàng run lên. Kết quả không đề cập tới con tốt, nhấc lên, ngược lại dán càng chặt hơn. Mà còn mọi người đều biết, bắp đùi nhấc lên nhấc thời điểm, rất dễ dàng liền mò lấy một số càng mẫn cảm bộ vị. Nhấc nhấc mấy lần phía sau, thanh lanh thiếu nữ chỉ có thể từ bỏ dãy rủa. Nàng đang hoàng thu tay lại, ngoan ngoãn vòng lấy Chu Dữ cái cổ. Đến mức Chu Dữ một lúc bắt đầu đang suy nghĩ gì đấy.
Nếu là mùa hè thật tốt ta.
Cái này giữa mùa đông, áo lông thật mụ hắn quá dày, dù ai đều không có xúc cảm a. Nhưng cũng liền suy nghĩ như vậy một giây. Chân chính bắt đầu leo núi, hắn căn bản không rảnh lại suy nghĩ lung tung. Con đi một mình đất tuyết đường núi cũng không phải kiện nhẹ nhõm sự tình, một bên nhìn phía trước đường còn phải cẩn thận dưới chân bụi gai. Chu Dữ chỉ có thể một đường hết sức chuyên chú, sợ một chân trượt liền người dẫn hắn cùng nhau lăn xuống đi, cho nên mỗi đi mấy chục bước hắn liền phải đem người hướng bên trên nâng nâng, một lần nữa cố định một cái vị trí, tiện thể run rẩy hai lần. Kết quả là mỗi lần run lên, đầu của thanh lãnh thiếu nữ liền hướng khăn quàng cổ bên trong co lại một điểm, hơn nửa ngày mới một lần nữa lộ ra đến. Trên núi rất lạnh nhưng cũng rất yên tĩnh mật, một đường hướng lên trên, dưới chân là nặng nề tuyết, đỉnh đầu là nặng nề tinh không. Mặc dù đã là mùa đông, giữa rừng núi rất nhiều thực vật sớm đã khô héo, nhưng vẫn có một ít ngoan cường bụi cây cùng cỏ đua chó, trong gió khẽ đung đưa, thỉnh thoảng vạch qua tay của Chu Dữ lưng. Như kim châm cùng ngứa cảm giác nhột đan vào mà tới, lại cũng không khiến người bực bội, ngược lại giống như là trong rừng không tiếng động nhắc nhở, bọn họ ngay tại xuyên biệt một mảnh hoạt bát thổ địa. Lâm Vọng Thư cả người treo ở Chu Dữ trên lưng, có thể cảm nhận được hắn chập trùng nhịp tim, còn có cái kia dần dần thay đổi đến thở hổn hển. Kỳ thật đầu kia khăn quàng cổ đeo lâu như vậy, sớm đã không còn cái gì Chu Dữ hương vị. Có thể giờ phút này, nàng lại cảm thấy trong hơi thở tràn đầy Chu Dữ khí tức, tựa hồ liền gió lạnh cũng mang theo nhiệt độ cơ thể hắn. nàng đỗng nhiên bị lôi trở lại tại trong lều vải đêm ấy. Hiện tại cảm thụ cùng khi đó rất tương tự, cảm giác cả người bị hắn vây quanh, hô hấp ở giữa tất cả đều là khí tức của hắn. Nghĩ đến đây, thanh lanh thiếu nữ chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, vội vàng túi đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Dữ từng bước một bước ra dấu chân, chuyên chú lại có gấp. GS, thứ ba càng a kỳ thật bên trên một chương phát xong, chỉ kém 700 chữ liền đẩy một vạn. Gần nhất kẹt văn rất nghiêm trọng, có đang suy nghĩ, muốn hay không thiếu cái ngàn thanh chữ, ngày mai bổ. Ta là vừa đến ngày làm việc liền kẹt văn thẻ rất lợi hại, tổn cáo đã báo nguy. Con mẹ nó chứ chính là không thích hợp đi làm. Làm xã xúc thật là khiến người ta táo bạo a. Bất quá nghĩ lại, không được. Đáp ứng liền muốn làm đến nhà, ngày bạn, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Với ta mà nói, độc giả lớn hơn trời. Hôm nay không sai biệt lắm cũng đổi mới tiếp cận 12.000 chữ, góp một cái cũng có 4-5 chữ lượng. Hôm trước cho điểm bên trên 9, hôm qua ngày thế mà còn tăng không. Một, hiện tại đến 9. Một thế nhưng hai ngày này cũng nhận đến không ít đánh giá kém, cộng lại, so ta mở sách đến bây giờ nhận đến còn nhiều. Cũng là rất có ý tứ. Kỳ thật đại gia nâng đề nghị, ta đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc sửa lại. Trong lúc nhất thời không có sửa đổi đến. Có thể đơn thuần là vì ngươi thấy là lúc trước tồn cảo. Cuối cùng, tại cái này cảm ơn mỗi một vị truy càng độc giả. Mỗi một vị bình luận, khen thưởng, nạp điện, thúc canh độc giả. Ta thường xuyên nhìn thấy rất nhiều quen thuộc ID, ảnh chân dung A, mỗi ngày xuất hiện đang thúc giục càng, nạp điện khen thưởng, bình luận, liền sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cảm ơn mọi người A. Chương 193, lại đăng thái tử tiêm, bên dưới, chương 193, lại đăng thái tử tiêm, bên dưới, thật lâu. Lâm Vọng Thư mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn hướng bầu trời đêm. Giờ phút này, bầu trời đêm chính chậm rãi từ đen nhánh chuyển thành xanh đậm. Màn trời bên trên mang theo thưa thớt lại sáng tỏ ngôi sao, lại mơ hồ bị nhiễm lên một điểm ánh nắng ban mai nhu ý, đây là trước tờ mở sáng nhất yên tĩnh lam điều thời khắc. Cảnh đêm bao la, phản phất có thể đem người toàn bộ bao khỏa đi bảo. Lâm Vọng Thư liền nghĩ tới lần đầu tiên tới thái tử tiêm thời điểm. Khi đó nàng trong đêm đi ra đi về lúc cờ, Chu Dữ bồi tiếp chính mình đi vào cánh rừng. Kết quả gặp một đầu đầu tròn viên não con rắn nhỏ. Kỳ thật nàng đã không nhớ rõ đêm đó chính mình là thế nào đi ra khỏi rừng cây, chỉ nhớ rõ cúi đầu, toàn bộ hành trình đều đang ngó chừng mũi giày của mình. Ân, ta làm sao mỗi lần tới thái tử tiêm, vừa vào rừng cây, liền sẽ có một đoạn thời gian nhìn chằm chằm xem. Về sau, lại cùng nhau ngắm sao, nhìn lưu tinh hoa biên. Còn nhìn thấy mấy cái lông xù tiểu tùng chuột, quần tại cành cây ở giữa, vô cùng khả ái. Hiện tại, rắn cùng con sóc đại khái đều đã ngủ đông đi. Lâm Vọng Thư bỗng nhiên có chút hoài niệm, cảm thấy cái kia con rắn nhỏ cùng cái kia mấy cái tiểu tùng chuột tựa như là nàng tại trên ngọn núi này lão bằng hữu, chứng kiến nàng rất nhiều động tâm hồi ức cùng thiếu nữ tình ý đương nhiên, cái này hoàn toàn là nàng đơn phương ý nghĩ. Chu Dữ là không có nhiều như vậy lãng mạn thú vị tưởng tượng. Dù cho thanh lãnh thiếu nữ hô hấp lúc thì thổi tới trên cổ hắn, lúc thì cọ đến hai, mang theo như có như không ấm áp, cũng không thể ở trong đầu hắn kích thích bao nhiêu gần sóng. Hắn giờ phút này đầy trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đang đỉnh, đang đỉnh, đang đỉnh. Trong mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thế tục dục vọng, chỉ có chinh phục ngọn núi này khát vọng. Đến tại cái gì lão bằng hữu con rắn nhỏ, tiểu tùng chuột, gặp quỷ đi thôi. Người nào mụ hắn còn muốn lại bị cái này lão tiểu tử chỉnh một lần. Không cần phải, không cần phải a. Cảm ơn trời đất, ta đều ngủ đông, thật buông tha chúng ta a. Làm hai người đến đỉnh núi lúc, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, trên đỉnh núi, một đạo nhàn nhạt viền vàng chính tại lặng lẽ hiện lên. Đêm tối ngay tại rút đi, quang minh lặng yên mà tới. Nơi xa dãy núi bị biển mây nuốt hết, chỉ lộ ra mơ hồ đỉnh núi, giống như là phiêu phù tại trắng như tuyết hải dương bên trong đảo hoang. Tuyết trắng mênh mang cùng quần quần mây mù đan vào một chỗ, thiên địa phảng phất bị sơn thành một bức lưu động tranh thủy mặc, tĩnh mịch mà rung động. Liên tại biển mây chỗ sâu nhất, một vệt vỏ quýt lặng yên phá vỡ chân trời. Mặt trời giống như là bị nhẹ nhàng nâng nâng, từ trong mây mù chậm rãi dâng lên, tia sáng đổi in rơi tại đất tuyết cùng lầm sao ở giữa. Đỉnh núi nháy mắt bị kim quang rải đầy, tuyết trắng mênh mang dưới ánh mặt trời chết xạ ra vụn vật điểm sáng, phản phất bầu trời đêm ngôi sao nhộn nhịp rơi xuống nhân gian. Hoa liền Chu Dữ cũng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù đời trước tới qua thái tử tiêm vô số lần, nhưng chưa hề tại thời khắc như vậy đăng đỉnh, trong vòng nửa giờ, từ đầy trời tinh hà đến quần quần biển mây, lại đến ánh sáng mặt trời núi vàng. Suốt đêm về ngoài, tại giờ khắc này tan thành mây khói. Lâm Vọng Thư vô ý thức nín thở, cảnh sát trước mắt đẹp đến nỗi không chân thật. Đáng tiếc, lần trước đến thời điểm cũng không thể xem thật kỹ mặt trời mọc. Mặc dù thức dậy rất sớm, nhưng bởi vì trong lều vải những chuyện kia à, hai người cả một cái sáng sớm đều rất luống cuống tay chân. Ít nhất đối với nàng mà nói, nàng là vội vàng dùng di động nhìn của mình, nhìn rất lâu rất lâu. Mà lần này, hình như cũng không có nhiều nghiêm túc nhìn. Nàng vẫn là không nhịn được nghiêng đầu, nhìn hướng người bên cạnh. Giờ phút này, biển mây cùng mặt trời mọc đều toàn bộ phản chiếu trong mắt hắn. Đang xuất thần, Chu Dữ bỗng nhiên cũng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Vọng Thư chính nhìn xem chính mình, không biết đang cười cái gì. Làm sao vậy? Người cười cái gì? Chu Dữ hỏi, trên mặt ta có đồ vật sao? Người cứ nói đi. Lại là bí mật đúng không? Tính toán bí mật, cũng không tính bí mật. Lâm Vọng Thư, ngươi làm sao nhiều như thế bí mật? Ngươi làm sao không hỏi ta, là cái gì bí mật? Ngươi những bí mật này quá nhiều, ta cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu hỏi. Mà còn lần trước sinh nhật, ngươi không tính nói ta chức cấp quá thấp, quyền hạn còn chưa đủ hả? Lâm Vọng Thư dừng một chút, đột nhiên nói khẽ, Chu Dữ, kỳ thật ta có một cái bí mật nhất, mẫn cảm nhất bí mật. Chỉ cần ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi biết. Chu Dữ giật mình, cũng nở nụ cười, ngữ khí nghiêm túc mà ôn nhu, Lâm Vọng Thư, kỳ thật ta cũng có một cái ẩn nấp mẫn cảm bí mật. Bất quá ta nghĩ, ngươi có lẽ đã sớm biết.
Không, ngươi nhất định biết.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thái tử Tiêm đỉnh, gió rất nhẹ, tuyết rất yên tĩnh, ánh mặt trời ôn nhu, vạn vật không nói. Hai người tại đỉnh núi đợi đến biển mây tản đi, mới lưu luyến không rời lên đường xuống núi. Tất cả đều là đường xuống dốc, mặc dù Chu Dữ vẫn là con thanh lanh thiếu nữ, nhưng lần này nhẹ nhõm nhiều. Tăng thêm sắc trời đã sáng, ánh mắt trống trải, chỉ dùng lên núi một nửa thời gian liền thuận lợi đến chân núi. Tốt tại, tài xế sư phụ đã tỉnh. Gặp Chu Dữ có người xuống núi, còn quan tâm hỏi vài câu, "Ôi, cô nương này không có sao chứ? Phải đi bệnh viện sao?" Trong xe đã trước thời hạn mở tốt điều hòa, vừa lên xe chính là một cô ấm áp sóng nhiệt đập vào mặt. Mới vừa leo xong núi tuyết lao tiểu tử lập tức cảm thấy nóng đến khó chịu, thuận tay thoát áo lông, vén lên khóa kéo một khắc này mới chú ý tới, thanh lanh thiếu nữ dựa vào cửa sổ xe, giống con bị tuyết lặng lẽ che lại mèo con, mi tâm cau lại, một cái tay còn tại không tự giác xoa mắt cá chân. "Người chân thế nào? Còn đau không?"
"Đau.
Ta giúp ngươi xoa xoa."
"Ân.
Ba mẹ ngươi không phải không ở nhà sao? Những người khác cũng không tiện a." Lâm Vọng Thư giật mình. "Ba mẹ ta không ở nhà, thế nhưng nhà ta có Asia. Mà còn, những người khác không tiện, ngươi liền thuận tiện." Cái này lo dịp nhảy vọt đến quả thực giống lính đặc trùng trèo đèo lội suối, nàng trong lúc nhất thời đều không thể đón lời nói. Đáng tiếc, nàng chưa kịp phản bác, lao tiểu tử đã không khách khí chút nào vớt lên nàng cái kia bị chật chân, thuận tay thoát giày, động tác một mạch mà thành, đem chân của nàng gác ở trên đầu gối mình. Lâm Vọng Thư cả người đều ngây dại. Hắn động tác làm sao thuần thục như vậy? Thậm chí là toàn bộ hành trình một tay thao tác. Nếu như lúc này nàng dám đem trong đầu của chính mình cái kia liên tiếp kinh ngạc ý nghĩ nói ra miệng, Chu Dữ tỷ lệ lớn sẽ cười hì hì trả lời, cũng không phải rất thuần thục rồi. Dù sao trong xe cái tư thế này vẫn có chút thay đổi bạn. Thế nhưng ngươi muốn nói bước chân, hoặc là đem chân ngươi kéo qua đến, cái này ta là rất quen. Mà Chu Dữ thời khắc này nội tâm kỳ thật cũng có chút phức tạp. Xe taxi chỗ ngồi phía sau mặc dù không lớn, nhưng hai người ngồi coi như rộng rãi. Chỉ là thanh lanh thiếu nữ chân thực sự là thon dài, cái này một đặt chân vẫn chưa hoàn toàn duỗi thẳng, liền đã đẩy đến cửa xe. Hắn vừa bắt đầu là thật không có nghĩ nhiều như vậy, có thể đối thiên phát bốn, thật là xuất phát từ hảo tâm, muốn giúp nàng xoa xoa. Thật. Nhưng làm đầu kia thon dài mảnh khảnh bắp chân vững vàng rơi vào trên đầu gối mình một khắc này, Chu Dữ cả người đều ngốc như vậy một giây. Đậu phộng. Thân làm một cái giản dị thuần lương đỉnh cấp chân khống, đầu óc của hắn tại lúc này lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Chương 194, năm mới tấm thẻ chương 194, năm mới tấm thẻ Chu Dữ có thể rõ ràng cảm giác được, cái chân kia không nhẹ không nặng đè ở trên đùi mình, mềm mềm, ấm áp, mang theo nhất điểm điểm mới vừa xuống núi lúc góp nhặt hàn ý trước mắt hình tượng này, cũng quá nhìn quen mắt. Đời trước rất nhiều có thể miêu tả hoặc không thể miêu tả hình ảnh, giống như đèn kéo quân, trong đầu từng cái thiểm hồi. Nhất là cái kia kinh điển tình cảnh, nàng ngồi tại trên đùi hắn, mặc rộng lớn áo sơ mi, chân còn tại bắp chân của hắn cọ qua cọ lại. Trong đầu hắn đột nhiên còi báo động đại tác cưỡng ép đem hình ảnh đè xuống. Đã lâu không gặp, chân ngọc. Trong lòng lao tiểu tử ngửa mặt lên trời thở dài. Ai nha, nếu là đổi thành tất đen thì tốt hơn. Đương nhiên, trên mặt Chu Dữ vẫn là rất bình tĩnh, ánh mắt cũng trong suốt. Túi đầu rất chân thành xoa, động tác tận lực thuần lương, biểu lộ tận lực thành kính. Nói trở lại, sở dĩ sẽ trực tiếp bắt đầu, kỳ thật cũng không tính hoàn toàn tư tâm. Tại xoa bóp, thư gân linh hoạt phương diện này, hắn là thật có chút môn đạo. Đương nhiên, không phải hắn thiên phú dị bẩm, cũng không phải hắn đối chân hộ lý có cái gì đặc thù đam mê. Nói cho cùng, còn phải cảm tạ đoạn kia đặc thù thời kỳ, tình hình bệnh dịch trong đó, bị vây ở trong nhà, thực tế quá nhàm chán. Lúc ấy, hắn cùng Lâm Vọng Thư hai người thay phiên làm luyện tập đối tượng cùng nhau ở nhà học chút người mù xoa bóp chương trình học. Đừng nghĩ là nghiêng, là sơ tinh chạy xô cái chủng loại kia. Nghiêm chỉnh. Dạng này sẽ đau không?
Không đau.
Vậy dạng này đâu?
Có chút.
Dạng này.
Còn tốt.
Cái kia.
Dạng này đâu?
Tê.
Ân, vấn đề không lớn.
Chu Dữ một bên nói một bên tiếp tục nặn nặn, hẳn là kéo đến điểm gần, không có tổn thương đến mấu chốt, ta cho ngươi xoa xoa liền tốt.
Không phải, Lâm Vọng Thư, ngươi đừng đá ta a.
Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi đều, ngươi đá chỗ nào rồi?
Đừng co lại a.
Ngươi lộn xộn nữa, đợi lát nữa xuống xe ngươi chính mình một chân nhảy về nhà. Hàng sau liền bởi như vậy vừa đi, cãi nhau ở Mỹ, làm ổn. Hàng trước tài xế nguyên bản chính chuyên tâm lái xe đâu, nghe đến phía sau tiếng vang không đối, yên lặng hết lên kính chiếu hậu. Mặt không thay đổi đem xe tải âm hưởng âm lượng hướng bên trên điều hai ô bông. Sau đó bắt đầu đi theo hoa tử hát lên, nam nhân khóc đi không phải tội giờ khắc này, hắn cảm giác phải tự mình quả thực là trên thế giới nhất mụ hắn thâm tình nam nhân. Mà xếp sau, lao tiểu tử lẳng lơ về lẳng lơ, nhưng cũng là nghiêm túc từng tấc giúp nàng xoa. Lâm Vọng Thư vừa bắt đầu còn kéo căng, về sau lại đột nhiên cảm giác được, ấy, hình như thật rất thoải mái. Nhiệt độ từ hắn lòng bàn tay truyền đến, giống đất tuyết bên trong dâng lên một đoàn đống lửa. Dần dần, cũng không thế nào đau, thậm chí có chút buồn ngủ. Tại mất đi ý thức trước khi ngủ, Lâm Vọng Thư trong mắt chiếu đến chính là ngoài cửa sổ một mảnh bao phủ trong làn áo bạc núi rừng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chặt cây, mảnh vàng vụn đồng dạng rơi tại trên mặt tuyết, bánh xe ép qua, nâng lên một trận màu trắng sương mù. Xe taxi tại Hồ Tân Nhất Hiệu cửa ra vào dừng lại lúc, đã là làn nửa buổi sáng, sắp đến trưa rồi. Thanh thị sớm đã tỉnh lại, tiếng người dòng xe cộ xuyên qua không ngừng, ánh mặt trời từ cao ốc ở giữa rơi vãi, khu phố cũng dần dần náo nhiệt lên. Chu Dữ thanh toán tiền xe, một đường chạy chậm trở lại chỗ ngồi phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đỡ thanh lanh thiếu nữ xuống xe. Kết quả mới vừa đỡ nàng đi hai bước, Lâm Vọng Thư chính mình lại bỗng nhiên dừng lại. Nàng cúi đầu thử một chút chân,
nhẹ nhàng đạp mấy lần.
A,
hình như
không đau.
Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trừng mắt nhìn, lại thử bước mấy bước. Vẫn thật là có thể đi bộ. Có lẽ là nghỉ ngơi một đường, xương tiêu tan chút. Có lẽ là tay của lão tiểu tử pháp. Thật có chút đồ vật. Mà cái này dài dằng dặc lại khó quên đêm giao thừa, cuối cùng vẫn là đi tới lúc chia tay. Hai người cứ như vậy đứng tại Hồ Tân Nhất Hiệu cửa chính. Sắc trời đã sáng rõ, ánh mặt trời vẩy vào giữa hai người, lại phảng phất cũng đang yên lặng thúc giục một câu nên về nhà. Lâm Vọng Thư đứng tại trên bậc thang, từ trong túi sách chợt ung dung lật ra một cái nho nhỏ hộp. Đóng gói đến rất tinh xảo, xanh trắng băng gấm hệ đến cẩn thận tỉ mỉ, còn dán vào một cái ngôi sao dán giấy. "Ừ, cho ngươi năm mới lễ vật." Chu Dư ánh mắt sáng lên, vô ý thức tiếp nhận hộp, "Còn có lễ vật à?" Hắn ước lượng, phát hiện có chút chíu nặng. "Đương nhiên là có." Lâm Vọng Thư ngữ khí nhẹ nhàng, "Ta còn tưởng rằng ăn sủi cảo thời điểm, ngươi chuẩn bị thiệp chúc mừng cùng kinh hỉ nhỏ, chính là năm mới lễ vật." "Thiệp chúc mừng là thiệp chúc mừng, lễ vật là lễ vật, có thể nói nhập là một sao." "Ngươi còn quá nghiêm cẩn." Hắn cười cười, đưa tay lung lay hộp, "Vậy ta có thể hiện tại mở ra nhìn xem sao? Nào có người đang tại tặng lễ người mặt mở quà." "Được thôi được thôi, vậy ta nhìn xuống." Hắn cười đến khỏe mắt đều cong, "Năm mới vui vẻ." "Năm mới vui vẻ." "Ta đi đây a." Hắn quay người mới vừa bước ra hai bước, chợt nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại hỏi, "Ấy, ta MP3 tại chỗ ngươi sao? Có phải là tại trên xe taxi ta nhét cho ngươi?" Lâm Vọng Thư cúi đầu mở ra áo khoác túi, biểu lộ có chút chán nản. "Hình như tìm không được." Nàng dừng một chút, lại có chút nghiêm túc bồi thêm một câu, "Nếu không, ta bồi ngươi một cái a." Chu Dư vung vung tay, được rồi, liền một cái MP3 mà thôi. Liên làm cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Thật đi rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. 20 phút phía sau, Chu Dư về tới nhà. Hắn một bên cởi xuống áo khoác, một bên tiện tay đem cặp sách đặt ở trên ghế sofa. Suốt đêm cảm giác mệt mỏi cuối cùng bắt đầu chậm rãi đánh tới, giống thủy triều đồng dạng ép ở đầu vai. Bất quá có một việc, hắn cũng không có quên. Hắn quay người đi trở về, một lần nữa kéo ra cặp sách khóa kéo, từ tầng bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tấm kia năm mới thiệp chúc mừng, cùng với Lâm Vọng Thư đưa cho hắn cái kia năm mới lễ vật. Hắn trước cầm lên tấm kia thiệp chúc mừng. Thiệp chúc mừng trang bìa là một mảnh ngân hà tinh không, điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm màu vàng nóng ấn, còn làm chút lập thể phù điêu thiết kế. Nhỏ nhắn lại xinh đẹp, rất giống tối hôm qua bọn họ cùng nhau nhìn qua bầu trời đêm. Hắn lật ra trang thứ nhất, chỉ thấy cái kia một hàng chữ sôi nổi trên giấy, Intel và Snapshot ở bạ sở and the immense city of anh, it is me soon tờ dìm vụt phỏ tùn to xạ giờ áp tờ lạn nẹt and áp mò mẹn with you. Nhìn thấy hàng chữ này, tay của Chu Dữ đống nhiên run lên, trong tay thiệp chúc mừng kém chút rơi xuống đất. Cái này, hắn quá quen thuộc. Câu nói này, chính là hắn thích nhất một quyển sách, cả xạ gẳng vũ trụ Cosmo trang tên sách bên trên danh ngôn. Liên cầm tinh thần chi tử cái này trung nhị xương hô đến nói, Chu Dữ kỳ thật cũng không phải há mồm liền ra. Kỳ thật cũng là trong sách một câu danh ngôn, người ta đều là tinh thần chi tử, mỗi một tế bào đều biết toàn bộ vũ trụ lịch sử, làm ngươi nhìn chăm chú chính mình, cũng trông thấy vũ trụ hình dáng. Mà Lâm Vọng Thư viết tại thiệp chúc mừng bên trên câu nói kia, cùng nguyên câu cũng là có chút hơi chênh lệch. In the vast network ở bạ sở and the immense city of anh, it is me giỏi to xạ giờ áp tợ lạn nẹ and an ệ bộ xoài thằng nhi. Đó là cặp viết cho án ní lời âu hiếm, là vũ trụ ôn nhu nhất nói nhỏ, là hắn vừa đọc lại đọc, vĩnh viễn nhìn không ngắn câu. Đây là một bản giải thích mênh mông vũ trụ sách, đây cũng là một bản rất lãng mạn sách. Có thể nói, Chu Dữ nhận vì chính mình số lượng không nhiều lãng mạn tình hoài, đều là từ trên quyển sách cảm nhận được. Nhưng hắn lại không am hiểu vận dụng, cũng chưa từng biết qua thư tình. Giờ khắc này, thích nhất một quyển sách bên trên, lãng mạn nhất một câu. Bị viết tại một tấm năm mới thiệp chúc mừng bên trong, lặng lẽ đưa đến trên tay hắn. Chu Dữ cảm giác buồng tim của mình đột nhiên nhảy lên đến mấy lần. Có thể là ta chưa hề nói cho nàng, đây là ta thích nhất sách a. Chương 195, nàng chuẩn bị lễ vật chương 195, nàng chuẩn bị lễ vật lật ra trang thứ hai, lại là ba hàng tiếng trung sôi nổi trên giấy, tại rộng lớn không gian cùng vô hạn thời gian bên trong, có khả năng cùng ngươi cùng hưởng cùng một khỏa tinh cầu cùng một quãng thời gian, là vận may của ta. Chu Dữ, rất hân hạnh được biết ngươi. Năm mới vui vẻ. Dưới góc phải, là nàng thân bút ký tên, Lâm Vọng Thư. Hàng thứ nhất chính là vừa rồi câu kia tiếng Anh nhất lưu truyền rộng rãi tiếng Trung văn dịch. Đáng nhắc tới chính là Lâm Vọng Thư chữ nhìn rất đẹp, cùng Chu Dữ mạnh mẽ có lực, góc cạnh rõ ràng biết phong cách khác biệt. Nàng biết là hình dai, nhưng không hề tận lực hợp quy tắc, mà là mang theo một ít có ý tiêu sái. Nhất bút nhất họa, thanh tú mà linh động, giống như là rơi trên giấy tiếng gió cùng ánh trăng. Tiếng Anh cũng thế, chữ cái ở giữa cấu kết tự nhiên, mang theo một loại không giấu được tinh tế mỹ cảm. Chưa như người, Chu Dữ nhìn qua cái kia mấy dòng chữ, hình như lại thấy được Lâm Vọng Thư đứng trước mặt của hắn. Tiếp lấy, hắn mới cầm lấy cái kia chiếu nặng quà. Mở ra đóng gói một khắc này, Chu Dữ cả người lại lần nữa sửng sốt. Trong hộp yên tĩnh nằm hai dạng đồ vật, một bản xanh đậm trang bìa đóng gói đẹp sách, tên sách là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, Cột Mộ. Là xuất bản lần đầu phát hành nguyên bản Anh văn chân dấu bản. Trang bìa ngôi sao màu bạc tại dưới ánh đèn lóe ánh sáng nhạt, nền tảng có số hiệu, là hạn lượng cất giữ. Trên thực tế, quyển sách này hậu thế đã hoàn toàn không có khả năng mua đến. Bởi vì xuất bản lần đầu phát hành là 1980 năm, khoảng cách hiện tại cũng có gần tới 30 năm xa. Cho nên, cho dù là hiện tại, đây cũng là một bản vô cùng khó mua được sách. Sau đó hắn nhìn thấy thứ hai dạng đồ vật, một cái nhan sắc cùng sách trang bìa tương đối tới gần bản bút ký. Mở ra trang thứ nhất, chính là một hàng xinh đẹp hình dai, Cột Mộ, vũ trụ, bản dịch tay, phiên dịch người, Lâm Vọng Thư.
lật qua lại bản bút ký giao diện. Một trang, hai trang, 10 trang, 20 trang, rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là bút tích của nàng. Nàng phiên dịch cả quyển sách, từ vũ trụ căn nguyên, ngôi sao lịch sử, đến nhân loại văn minh giác tỉnh cùng suy tư. Mỗi một đoạn phiên dịch đều có phê bình chú giải, tiêu chú từng nghĩa, cú pháp, có chút còn tại trang vừa vẽ ngôi sao nhỏ, tiểu hành tinh đừng dây, thậm chí còn có vài trang dán tạp chí cắt xuống thiên văn cầu. Nàng phiên dịch không chỉ là sách, nàng là tại đem trong mắt của hắn, hắn thích vũ trụ, một lần nữa viết một lần, đưa cho hắn. Xung quanh nhìn chằm chằm trang địa, giống như là nhìn xem một vị xa cách từ lâu trùng phùng lão bằng hữu, thật lâu không có là giấy. Thật lâu, hắn trực tiếp cầm điện thoại lên cho thanh lãnh thiếu nữ đánh qua. Hồ Tân nhất hiệu. Trong phòng ngủ của Lâm Vọng Thư, tất cả vẫn như cũ ngăn nắp như lúc ban đầu. Thanh lãnh thiếu nữ nhưng thật ra là cái có chút nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ nữ hài, cho dù đêm qua vui vẻ về vui vẻ, nhưng không thể tắm chuyện này, nàng từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Cho nên vừa về tới nhà, nàng liền không nhiều lắm lưu lại, ngay lập tức cởi xuống áo khoác, trực tiếp đi vào phòng tắm. Nước nóng rầm rầm rơi xuống, trong phòng tắm dần dần dâng lên mờ mịn sương mù, phảng phất mềm dẻo mây khói đem không gian bao vây lại. Mơ hồ kính mở bên trên, mơ hồ chiếu ra thiếu nữ tinh tế mà ôn nhu thân ảnh. Tắm xong về sau, Lâm Vọng Thư đổi lại một bộ sạch sẽ mềm dẻo áo ngủ, một bên dùng khăn mặt lau tóc có lớp, một bên đi tắm phòng. Phòng khách vàng ấm ánh đèn vãi xuống đến, phản chiếu gò má nàng mang theo tắm nước nóng song phía sau đỏ, cả người lỏng lẻo mà lười biếng, giống một cái mới từ hơi nước bên trong đi ra mèo. Nàng đang định đi lấy máy sấy, lại giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước chân nhất chuyển, bước nhanh hướng đi giá áo bên cạnh. Đầu kia ngày hôm qua nhận đến khăn quàng cổ, còn yên tĩnh treo tại nơi đó. Lâm Vọng Thư nhẹ nhàng gỡ xuống nó, động tác mang theo một chút cẩn thận, tựa như nâng cái gì chân quý đồ vật. Nàng không để ý tới tóc còn chảy xuống nước, vội vàng tại trong ngăn kéo tìm kiếm ra một cái coi như tinh xảo cái hộp nhỏ, mở ra phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đem khăn quàng cổ gấp kỹ, bỏ vào, lại tỉ mỉ ép cạnh góc, giống như là tiến hành một loại nào đó trang trọng nghi thức. Sau đó, nàng mở ra đầu giường tủ nhỏ, nhẹ nhàng đem cái hộp này thu vào. Đó là nàng tiểu bảo khố. Bên trong để đó rất nhiều đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm lễ vật. Nói ví dụ như, khi còn bé tỷ tỷ đưa cho nàng chỗ có lễ vật. Lại sau đó, nàng đi vào phòng gửi đồ. Động tác xe nhẹ đường quen kéo ra một cái ngăn kéo, mở ra, lại mở ra. Rất nhanh, nàng liền tìm ra hai cái khăn quàng cổ. Cùng vừa vặn bị nàng trân trọng thu vào tiểu bảo khố cái kia một đầu, giống nhau như lúc. Nhan sắc giống nhau như lúc, chất liệu giống nhau như lúc, liền nhãn hiệu chỉ khâu vị trí đều giống nhau như lúc. Là, thanh lanh thiếu nữ Lâm Bạc Thư, cũng sớm đã nắm giữ đầu này khăn quàng cổ. Thậm chí vẫn là hai cái. À không, hiện tại là ba đầu. Nàng cúi đầu nhìn lấy trong tay cái này hai cái khăn quàng cổ, có chút nhíu nhíu mày, giống như là lật tìm ra cái gì không quan trọng vật cũ, cố gắng suy nghĩ một chút. Đến mức cái này hai cái nguyên bản từ lâu tới, nàng là thật một chút ấn tượng cũng không có. Người nào đưa? Lúc nào đưa? Vì cái gì muốn đưa? Toàn bộ? Đều? Không? Nhớ? Đến? Dù sao nàng là đầu cá. Đối với không trọng yếu người, không trọng yếu sự tình, nàng ký ức từ trước đến nay đều chỉ có 7 giây. Lâm Vọng Thư ôm cái kia hai cái khăn quàng cổ sửng sốt 3 giây đồng hồ, sau đó a một tiếng, đột nhiên nhảy nhảy nhót nhót chạy xuống lầu. A Di, nàng cười nhẹ nhàng đem hai cái khăn quàng cổ nhét vào A Di trong tay, cái này đưa ngươi. A Di một mặt ngộng, cái này, hai cái đều đưa ta a. Ân, quá nhiều. Ta lưu một đầu là đủ rồi. Nàng quay người lên lầu động tác lại nhanh lại nhẹ nhàng, giống một cái nhẹ nhàng nai con. Trên lầu truyền tới nàng đóng cửa bịch một tiếng. A Di cúi đầu nhìn lấy trong tay hai cái khăn quàng cổ, đầy mặt nghi hoặc, ân. Thậm chí vẫn là hai cái hoàn toàn tương tự khăn quàng cổ. Thanh lanh thiếu nữ hài lòng trở lại gian phòng, cân nhắc nhẹ nhàng một quan, tựa vào trên ván cửa, nhẹ giọng nở nụ cười. Lần này tốt, cái kia lão tiểu tử đưa đầu kia chính là duy nhất, duy nhất liền có ý nghĩa, đã đáng ra thu vào bảo khố. Nô, Chu Dữ còn rất có ánh mắt nha. Chỉ có thể nói, ngươi tặng lễ vật chưa hẳn thật sự có nhiều đặc biệt, thậm chí có thể bình thường đến không có chút nào ý mới. Nhưng người yêu ngươi sẽ đích thân vì nó giao cho độc nhất vô nhị ý nghĩa, bởi vì không phải thứ gì bản thân đắc cỡ nào, mà là vì nó ngươi đưa. Đúng lúc này, thả ở trên bàn sách điện thoại vang lên. Là Chu Dữ cuộc gọi đến. Nói Tào Tháo liền gọi điện thoại tới. Chu Dữ bên này. Tại điện thoại đĩu mấy tiếng về sau, liền tiếp thông. Trong ống nghe, truyền đến Lâm Vọng Thư lạnh lạnh lại thanh âm bình tĩnh. Uy, làm sao vậy? Lâm Vọng Thư, làm sao ngươi biết đây là ta thích nhất sách? Ưa thích sao? Ta không cùng ngươi nói qua. Làm sao ngươi biết? Ngươi đã nói, Chu Dữ. Lúc nào? Ta sinh nhật thời điểm. Lâm Vọng Thư nói, ngươi thích nhất trong một quyển sách tác giả viết qua một câu nói như vậy, chúng ta giờ nở A bên trong Niter, trong hàm răng canxi, trong máu sát, thậm chí á bổ trong phái than, đều là tại hàng tinh sụp xuống bên trong tạo ra. Chúng ta kỳ thật đều là ngôi sao. Đầu bên kia điện thoại, Chu Dữ sửng sốt rất rất lâu, không nghĩ tới thuận miệng an ủi một câu nói của nàng, nàng cứ như vậy nhớ kỹ. Mới ôm điện thoại trầm thấp cười, cảm ơn ngươi. Ân, ta rất thích. Vậy liên tốt. Năm mới vui vẻ a. Ngươi cũng là. Cái kia, nghỉ ngơi thật tốt a. Ngủ ngon. Sáng sớm tốt lành. Nàng cũng cười một cái nói, sáng sớm tốt lành. Làm cái mộng đẹp. Điếu, 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 điện thoại của máy. Chu Dữ trầm mặc ngồi tại trước bàn, lật ra bản bút ký trang thứ nhất, hắn bắt đầu từng tờ một về sau nhìn. Đã quên đi chính mình nên đi tắm, cũng quên đi chính mình đầy người để bài. Dâm dạp chẳng chịt chữ viết, xinh đẹp mà chỉnh tề, trong câu chữ lộ ra một loại yên tĩnh nghiêm túc cảm giác. Nhìn qua cột mẫu người của đều biết rõ, quyển sách này ở đời sau lặp đi lặp lại tái bản, mỗi một bản văn dịch đều hơi có khác biệt, cũng đều có phong cách, mỗi người mỗi vẻ. Lâm Vọng Thư bản dịch, hiển nhiên không phải chuyên nghiệp xuất thân, thậm chí có nhiều chỗ mang theo tiểu nữ hài thức lãng mạn dịch ý, nhưng vừa vặn là loại kia mang theo chủ quan nhiệt độ lời nói, để Chu Dữ cảm thấy hết sức động lòng người. Dù sao, hắn rất thích. Chu Dữ khe khẽ thở dài, có chút nhận thua tự lẩm bẩm, Lâm Vọng Thư, ngươi làm sao mỗi lần đều so ta dụng tâm? Hồ Tân nhất hiệu, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, ngoài cửa sổ lại đã nổi lên tuyết. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết tại sáng sớm chậm rãi rơi xuống, che ở lâm đạo, lan can cùng trên mái hiên. Thiên địa im lặng, phản phất bị một chốt điều đến không tiếng động, chỉ dư một mảnh trắng thuần an bình. Thanh lanh thiếu nữ còn trong phòng tắm thổi tóc, ấm ngọn đèn vàng bao phủ nàng thon gầy vai gáy, máy sấy cuốn lên từng sợi hơi nóng, tại sương mù mờ mịt bên trong thêm mấy phần tĩnh mịch cùng lười biếng. Phòng ngủ cửa sổ chưa đóng chặt, gió sớm nhấc lên một góc màu sáng màn cửa, vài miếng đông tuyết lặng yên bay vào, tựa như không mời mà đến khách tới thăm. Bọn họ nhẹ nhàng rơi ở trên bàn sách, rơi vào bản kia lật ra bản bút ký bên trên, rơi vào bộ kia liên bình màn đều không có, sớm đã ngừng sản xuất trên lũ mạng MP3. Chương 196, tự học buổi tối hàng ngày. Chương 196, tự học buổi tối hàng ngày. Đêm giao thừa về sau, nguyên đắng ngày này nhàn nhạt bù đắp lại cảm giác, mở mắt nhắm mắt, một ngày liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, lại là quen thuộc sớm 8, quen thuộc thời khóa biểu, phảng phất tất cả như thường. Chỉ là đối Chu Dữ đến nói, tất cả sớm đã khác biệt. Đêm giao thừa phía trước, hắn đối Thanh Bắc chấp niệm cũng không tính sâu, cố gắng là cố gắng, có thể thi đỗ tốt nhất, thi không đỗ cũng không sao. Có thể đêm giao thừa về sau, tâm cảnh của hắn bị triệt để sửa. Không phải có thể hay không mà là nhất định phải. Không phải thử nhìn một chút mà là ta nhất định phải đi. Bởi vì hắn đã đáp ứng Lâm Vọng Thư, muốn cùng nàng cùng nhau đi thủ đô. Là hứa hẹn, cũng là nhất định muốn thực hiện ước định. Quân tử hứa một lời, ngàn kim bất dịch. Từ đó về sau, Thanh Bắc không còn là mơ hồ mộng tưởng, mà là hắn nhất định phải đến điểm cuối cùng. Đảo mắt, lại là cuối cùng một đoạn hạ cái tiếng chuông vang lên. Trong Lâm An học ngũ ban trong phòng học, La Kinh cái thứ nhất đứng lên, đi a. Lao Chu, đi mãi trả cửa hàng. Tiểu tử này cũng là làm mãi trà bơ nghiện. Tư Bang Tử cũng chậm ung dung thu thập, chuẩn bị cùng theo đi mãi trà cửa hàng. Tử Béo ngược lại là không có hứng thú gì tiếp tục Cổ Tuyết Vương, thế nhưng một tuần đi theo ngũ ban đại bộ đội đi uống vài chén mãi trà, đã trở thành hắn ăn hàng trong sinh hoạt tát không thể thiếu vui vẻ. Ai ngờ, Chu giữ giang tay ra, lắc đầu, không đi, ta chuẩn bị từ hôm nay trở đi lớp tự học buổi tối. A, La Kinh sững sờ. Tư Bang Tử không biết từ chỗ nào lấy ra cái vợ vợ cái bính, một bên ăn một bên nói, thật hay giả, khai giảng thời điểm, ngươi còn nói tự học buổi tối cho đều không lên đâu. Còn nói cái gì, học tập trọng yếu là phương pháp, là hiệu suất. Đương nhiên là thật. Chu giữ nhẹ gật đầu. Ngày hôm qua về nhà bổ xong cảm giác, đến đêm khuya, Chu giữ vẫn là từ trên giường bỏ lên. Ngồi một mình ở trước bàn sách, một lần nữa chế định thời gian biểu cùng ôn tập quy hoạch. Mãi trả cửa hàng cùng tiệm sách đều đã đi vào quỹ đạo, sinh ý phát triển không ngừng, Vũ Châu bên kia con đường cũng ổn định thông suốt. Hiện nay mỗi tháng lợi nhuận dòng sớm đã đột phá 6 chữ số, ổn bên trong có vào. Cái này để hắn cuối cùng có thể tạm thời thả xuống những này vật ngoài thân đem càng nhiều thời gian, chân chính ném vào đến học tập bên trong. Mà còn thi Thanh Bắc, bản thân tuy là một kiện ngươi cố gắng đều không nhất định hữu dụng sự tình, nhưng ngươi không đem hết toàn lực khẳng định là vô dụng. Làm hết mình, nghe thiên mệnh. Ngươi muốn thi chỗ nào? Liều mạng như vậy. Tư Bang Tử ăn đến bẹp miệng. Thanh ngại. Chu giữ ngữ khí không nặng, lại giống cục đá rơi xuống nước, kích thích một khuyên gợn sóng. Có lẽ phía trước đối thoại bọn họ một cái chữ không có nghe, nhưng cuối cùng một đoạn lại bị đại đa số người tinh chuẩn bắt được. Phòng học nháy mắt yên tĩnh 2 giây, lập tức đậu phộng, Lao Chu muốn thi Thanh ngại. Thanh ngại a. Cái kia lão Chu sẽ là trong Lâm An học lịch sử bên trên, cái thứ nhất thi đỗ Thanh Đại ban phổ thông học sinh a. Đúng vậy à, vậy chúng ta ban cũng sẽ thành trong Lâm An học lịch sử bên trên, cái thứ nhất ra Thanh Đại ban phổ thông. Dù sao a. Nói xong, cả kiện sự tình liền càng ngày càng không hợp thói thường. Nghe bọn họ giọng nói kia, làm đến giống như Chu Dữ đã bị Thanh Đại trước thời hạn phê tuyển chọn đồng dạng. Trên thực tế, một cái học kỳ ở chung xuống, lão tiểu tử sớm đã tại ngũ ban trong lòng người phong thần. Cho nên cứ việc cách thi đại học còn có hơn nửa năm, có thể tại bọn họ trong tiềm thức, Chu Dữ thi Thanh Đại chuyện này căn bản là không cứ gọi lo lắng, tựa như thần mình sẽ phát sáng đồng dạng, cái kia là chuyện đương nhiên. Mà còn, thần khẳng định là không gì làm không được nha. Nghe vậy, La Kinh lại rất ngưng trọng nhẹ gật đầu, học nhân tinh thuộc tính lại lần nữa thượng tuyến. Hôm nay cái gì tự học buổi tối, ta nhớ kỹ là tiếng Anh a. Là tiếng Anh a. Tư Bang Tử nói. Vậy ta cũng lưu lại lớp tự học buổi tối. La Kinh chân thành nói. A. Tư Bang Tử sững sờ. Nói xong, La Kinh vẫn thật là để sách xuống bao hết. Lão Chu, vậy chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chiều. Chu Dữ nhếch miệng cười một tiếng. Không được, ta có hẹn. Nói xong, người liền nhanh như chớp không còn hình bóng. Bên kia, linh ban phòng học bên trong, ngại trả cửa hàng trang trí kết thúc phía sau, Lâm Vọng Thư liền không quá thường xuyên đi tìm Chu Dữ ăn cơm tối. Cũng không phải nàng không nghĩ, mà là Chu Dữ mỗi ngày tại ngại trả trong cửa hàng bận rộn cùng cái con quay giống như, căn bản không rảnh. Thêm nữa, cái này không mỗi ngày còn có cái gào khóc đòi ăn Trần Quý Phi cần sủng hạnh. Cho nên Lâm Vọng Thư lại về tới mỗi ngày cùng Trần Vân Hy cùng nhau ăn cơm tối hàng ngày. Chỉ là hôm nay tới gần giờ cơm, thanh lanh thiếu nữ có chút khác thường. Đi thôi, đi ăn cơm a. Ngươi làm sao còn ngồi? Trần Vân Hy hỏi. Lâm Vọng Thư bỗng nhiên thản nhiên nói, chờ một lúc ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm, có thể chứ? Khương Viện cũng lớp tự học buổi tối. Nha đầu này bắt đầu cố gắng học tập rồi. Không phải nàng.
A.
Lâm Vọng Thư không có lại nói tiếp, chỉ là hướng ngoài cửa sổ trừng mắt nhìn. Trần Vân Hi mi tâm nhíu một cái, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, phòng học ngoài cửa sổ, một cái quen thuộc lại thân ảnh cao lớn chính dán tại thủy tinh bên trên, cười hì hì với tay. Trần Vân Hi tập trung nhìn vào, là trong truyền thuyết kia, tinh thần chi tử. Chu giữ một bên phát tay, một bên khẩu hình rõ ràng, heo lồ Trần Vân Hi hóa đá tại chỗ. Kỳ thật, Trần Vân Hi hàng ngày là gần như không có làm sao ngẫu nhiên gặp qua Chu giữ. Cái này bộ tiêu chuẩn động tác vẫn là tiểu Trần đồng học, lần thứ nhất kiến thức đâu. Nàng chợt nhớ tới, Thương Viện từng không chỉ một lần nhổ nước bọn, ngươi biết không? Hắn mỗi lần vừa xuất hiện, đều là cười hì hì, tiện hề hề, một bên vất tay một bên kêu heo lồ ta a hắn con mẹ ngươi. Khi đó nàng còn tưởng rằng đây là một câu thích thâm trách cắt nói mát. Hiện tại xem ra, ân, xác thực rất tiện hề hề. Tiểu Trần đồng học thần sắc phức tạp nghĩ đến, thế mà bắt đầu có chút tổng tình cảm Thương Viện. Nói đến, cái này tựa hồ cũng là thế giới này từ xưa đến nay một loại nào đó quy tắc chuyện lạ. Nữ sinh ở giữa, tựa hồ luôn là rất khó tán thành, tiếp thu hảo tỷ mỗi đối tượng. Bao nhiêu đều sẽ mang theo điểm bài xích cùng ghét bỏ. Muốn không thế nào đều nói, huynh đệ khuyên giải, khuê mật khuyên phân. Nhưng cái này cái thế giới còn có một đầu quy tắc chuyện lạ là, khuyên phân 100 lần, cuối cùng còn không phải đến đàng hoàng tới làm phụ dâu. Sau đó cười hì hì đứng tại hôn lễ sân khấu bên trên, đưa ra chúc phúc, trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Trước mắt, Trần Vân Hy rất nhanh ý thức được, ta mới không muốn làm bóng đèn cùng nhau đi nha. Lâm Vọng Thư, người bỗng nhiên không trọng sắc khinh hiếu, để ta rất không quen. Ta là loại người này sao? Người không phải sao? Tốt ta là... a vậy ngươi còn kêu ta đi. Nói đùa. Ăn một bữa cơm mà thôi, đi thôi. Phòng ăn bên trong. Hai nữ cũng xếp hàng ngồi, Chu Dữ cười hì hì ngồi tại hai nữ đối diện. Kỳ thật, kêu Trần Vân Hy cùng nhau ăn cơm, chính là Chu Dữ đề nghị. Cũng không phải bởi vì suy nghĩ nhiều quen biết một chút thanh lanh thiếu nữ cái này hảo tỉ muội. Chỉ là gần nhất danh tiếng gấp, lao sư à, đồng học ca đều chầm chầm đến gấp, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Là, nàng hôm nay không phải bóng đèn. Là công sự che chắn, là chiến hảo. Bất quá tốt tại, đối Trần Vân Hy mà nói, Chu Dữ cũng là quen thuộc người xa lạ. Hôm nay xem như là chính thức quen biết. Đối với Chu Dữ mà nói, đời trước Trần Vân Hy cũng là thuộc về giống như Khương Viện, là Lâm Vọng Thư chưa từng gặp mặt hảo tỉ muội. Miễn cưỡng cũng coi như cái quen thuộc người xa lạ. Vừa đến vừa đi, hai cái này mới quen e người. Còn khách sáo bên trên, người hôm nay làm sao cũng bắt đầu lớp tự học buổi tối. Bởi vì, muốn thi càng đại học tốt. Người muốn đi chỗ nào đâu? Cùng nàng cùng nhau đi thủ đô. Chu Dữ nói xong, còn nhìn thoáng qua thanh lanh thiếu nữ, ánh mắt trong suốt, ngựa khí rất tự nhiên. A. Trần Vân Hy sửng sốt mấy giây. Ân. Làm sao cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị uy một cái thức ăn cho chó. Nàng dừng một chút, phản xạ có điều kiện nói, vậy ngươi muốn thi ngành nào đâu? Máy tính. Các ngươi đâu? Tiếng Anh. Lâm Vọng Thư uống một ngụm canh, không nói gì. Dù sao loại này lúng túng trò chuyện cục, nàng cũng không am hiểu tham gia. Thú hổ, nàng sự tình, Chu Dữ còn có không biết. Nàng thậm chí cảm thấy đến, nàng có thể thậm chí đều có không biết, không hiểu rõ nàng chính mình sự tình. Thế nhưng Chu Dữ làm không tốt đều biết rõ nhất. Chu Dữ ra vẻ kinh ngạc nói, có đúng không? Ta cho rằng ngươi cùng Lâm Vọng Thư vật lý đều như thế tốt, sẽ niệm ngành sở kèm khoa chuyên nghiệp. Ta mới không muốn làm vật lý sao? Ta về sau muốn làm quan phiên dịch. Trần Vân Hy nói. Trên thực tế, đây bất quá là theo lễ phép hỏi lại. Bởi vì trong Lâm An học, thậm chí ngũ ban tương lai đại đa số người, Chu Dữ đã sớm biết. Nói ví dụ như, rất nhiều năm phía sau thế nào hả? Khương Viện không có như nguyện trở thành một tên pháp y lý thế, nhưng thành một tên không có biên giới khoa phụ sản bác sĩ, chạy nhanh tại chiến hỏa cùng tình hình bệnh dịch ở giữa, xuyên qua ở thế giới mỗi một cái góc. Mà cái này tổng thích tết tóc đuôi ngựa, lo dịp rõ ràng, thích suy luận tiểu Trần đồng học, nhân sinh quy tích lại đi đến càng thêm ngoài ý liệu. Nàng cũng không có như nguyện đi đọc anh ngữ hệ, mà là ngoài ý muốn quay người học luật học. Khoa chính quy sau khi tốt nghiệp, nàng cầm tới toàn ngành học đồng, viễn phó phiêu lược quốc, tiến vào IALE học viện luật gia sức học hành GJ, dù dịch tỏ, luật học tiến sĩ. Không giống với động một tí 5-6 năm, chuyên chú học thuật nghiên cứu PhD GJ thuộc về chức nghiệp loại hình học vị tiến sĩ, chỉ cần 3 năm chính là có thể hoàn thành, chương trình học tập trung tại pháp luật thực vụ huấn luyện, không cần sáng tác học thuật luận văn. Vì vậy, 25 tuổi năm đó, nàng lấy được học vị. Sau đó thông qua New York 33, tại New York làm lên không phải là kể luật sư, chuyên công doanh nghiệp hợp nhất, IGO loại hình hạng mục lớn. Mấy năm trằn trọc, tấn thăng nhanh chóng, tại Chu Dữ trọng sinh năm đó, nàng đã là nào đó hồng quyển sở New York văn phòng trẻ tuổi nhất đối tác một trong. Phong mang sơ hiện, khí chàng kéo căng. Mà thanh lãnh thiếu nữ đâu? Điểm này, Chu Dữ nhớ tới đặc biệt rõ ràng. Một năm kia, nàng lấy trong Lâm An học đệ nhất thành tích, không có chút hồi hộp nào bị ngưỡng mộ trong lòng thủ đô đại học tuyển chọn. Tham gia qua thi đại học người đều hiểu, là ngươi toàn tỉnh bài danh phía trên tới trình độ nhất định, thậm chí thành tích còn không thể kiểm tra đâu, Thanh Bắc tổ tuyển sinh cũng đã bắt đầu cướp nhân đại chiến. Học sinh khá giỏi danh sách vừa đến tay, điện thoại, vi tín, thậm chí đích thân đến nhà, cái gì trước thời hạn tham dự ghi chép định hướng cử đi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho dù hơi kém một chút thứ tự, top 3 trường học cũng sẽ tìm tới cửa, mở ra càng tốt chuyên nghiệp hoặc đãi ngộ, chỉ vì đem ngươi đào đi. Đợt, tác giả thi đại học niên đại đó là như vậy, hiện tại không biết ta. Nhưng Lâm Vọng Thư năm đó lại không chút do dự, kiên định lựa chọn thủ đô đại học vật lý hệ. Là, tại cái này ba vị hảo tỷ muội bên trong, chỉ có nàng tại thi đại học bên trong đạt được ước muốn. 18 tuổi lúc có lẽ tiếc nuối, khi 20 tuổi có thể bằng hoàng, có thể đến 30 tuổi, người nào lại thật còn tại canh cánh trong lòng. Tựa như chú giữ, hắn năm đó là nghĩ báo ngành toán học, nhưng điểm số kém mấy phần. Trường học cũ ngành toán học phóng nhãn cả nước đều là đứng đầu nhất, tuyển chọn cánh cửa cũng luôn luôn cao hơn máy tính hệ. Nhất là 08 năm lúc ấy, máy tính chuyên nghiệp còn chưa trở thành hậu thế thơm như vậy bánh trái. Có thể bây giờ quay đầu nhìn, 30 tuổi hắn đồng thời không cảm thấy tiếc nuối. Nhân sinh như vùng bỏ hoang nhà, hướng đi nơi đâu đều là đi lên phía trước. Cùng hai nữ ăn xong cơm tối, vừa trò chuyện vừa ăn, thời gian lặng yên chạy đi. Bắt đầu mùa đông phía sau ngày ngắn đêm dài, từ nhà ăn lúc đi ra, sắc trời đã gần đen, chờ Chu Dữ trở lại phòng học, bên ngoài đã sớm tối đen. Chỉ là hắn không nghĩ tới, phòng học bên trong náo nhiệt đến lạ thường. Ngũ ban tự học buổi tối vốn không cấm chế, trừ học sinh sống trong trường. Nhưng ngũ ban học sinh sống trong trường rất ít, là thật vừa đúng lúc là toàn bộ niên cấp ít nhất. Cũng liền thưa thớt mấy cái, cho nên thường ngày lúc này phòng học gần như trống rỗng. Có thể tối nay, phòng học bên trong liếc nhìn lại thế mà còn có 1/3 người. Liền la hét muốn đi kiêm chức mãi trà bôi la kinh, cũng khó được ngồi nghiêm chỉnh, ở nơi đó học thuộc từ đơn. Tư Bang tử gục xuống bàn, giống chết đi cá ướp muối đồng dạng rũ cục lấy. Các ngươi làm sao còn chưa đi? Chu giữ một mặt ngoài ý muốn. Ta muốn lên xong tự học buổi tối lại nói. La Kinh cũng không ngẩng đầu lên. Ta chờ ngươi hai đi mãi trà cửa hàng. Tư Bang tử ngữ khí không cao hứng, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm rời đi ý tứ. Chu giữ bật cười. Hắn lại nhìn lướt qua phòng học, có ít người vẫn thật là cũng không có đi, có người là thái kê lẫn nhau mổ, sợ rơi xuống, có người là buổi tiếp bằng hữu lưu lại, còn có chút người. Đại khái là nhìn xem hắn lưu lại, cũng muốn lưu lại. Thậm chí có người nhìn thấy tình cảnh này, hình như thật lâu không có lớp tự học buổi tối. Vậy hôm nay bên trên lớp tự học buổi tối tốt. Lại xuất hiện một cái học một cái mang một cái cùng một cái chờ một cái rầm rộ. Tóm lại, hôm nay vẫn thật là hơn một nửa người lưu lại lớp tự học buổi tối. Hôm nay ngũ ban, phi thường náo nhiệt. Hồi tưởng kiếp trước, Chu Dữ tới ban này về sau, mặc dù lần thứ nhất nguyệt khảo trở về, nhưng cũng tự bế, sa sút rất lâu. Không mang đến cho người khác tâm tình tiêu cực đều là cảm ơn trời đất. Một thế này, tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Ít nhất, tất cả, tựa hồ cũng trong lúc vô tình, hướng càng tốt phương hướng phát triển. Chỉ chốc lát sau, tự học buổi tối lên lớp tiếng chuông vang lên. Về tới trường học tiểu từ lão sư, lại biến trở về cái kia ngực run dữ dội ngự tỷ la lị đạp 8 cm hận trời cao đang đang đạp tới. Lúc bình thường là tiết thứ nhất tự học buổi tối chủ nhiệm lớp đều muốn tới canh chừng chằm chằm, phía sau mấy tiết khóa mỗi ngày chính là khác biệt chủ nhiệm khóa lao sư tới. Giày cao gót có tiết tấu tiếng đánh từ xa mà đến gần. Phòng học bên trong cũng một giây nhấn xuống yên lặng chốt. Đẩy cửa ra, tiểu từ lao sư ngược lại là giật mình kêu lên. "Ân, như thế nhiều người, ta đi nhầm ban."